Chương 534, người lao bản này vẫn rất biết nói chuyện. Chương 534, người lao bản này vẫn rất biết nói chuyện. Toàn trường người xem bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất rõ ràng, chế rêu Trung Nguyên đều là chính hắn cái này cá đường bên trong đối thủ cạnh tranh. Các cá đường người cũng không rõ ràng tình huống bên này, tự nhiên cũng không sẽ vô cớ hâm mộ hoặc ghen tị. Dù sao không có lý do gì đi châm chọc một cái hoàn toàn không biết thậm chí không có cùng một chỗ câu cá người. Nếu là quan quân, vậy liền nên vỗ tay chúc mừng. Lần này tranh tài tên thứ hai là Tàng Đại Hang, tiền thưởng 10 vạn. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, còn có chút người đang hô hoán Tàng Đại Hang danh tự. Hiển nhiên là biết hắn câu bạn nhóm đang hoan hô. Lần này tranh tài hạng ba là Nguyên Phỉ Phỉ, tiền thưởng 5 vạn. Còn là một vị mỹ nữ câu tay. Lần này ngoại trừ tiếng vỗ tay, còn có mấy tiếng huýt sáo. Nguyên Phỉ Phỉ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút xấu hổ. Đương nhiên, nàng biết những này tiếng huýt sáo chỉ là câu bạn nhóm nói đùa mà thôi, cùng đầu đường tiểu lưu manh cái chủng loại kia hoàn toàn khác biệt. Liền đang câu cá trận lão bản tuyên bố xong ba hạng đầu danh tự sau, Tàng Đại Hang bên kia đột nhiên đứng lên mấy người bằng hữu, cởi áo ra, trực tiếp nhảy vào hang hố. Người bên cạnh ngây ngẩn cả người, không rõ bọn hắn vì cái gì đột nhiên nhảy vào đi. Đối với những người này tới nói, tranh tài thắng thua vốn là chuyện thường ngày. Còn chưa nghe nói qua người nào thua muốn nhảy cầu bên trong đi. Mấy cái này bằng hữu một đường bơi tới Trung Nguyên chỗ này. Trong nước đứng vững về sau, đối Trung Nguyên nói một tiếng thật xin lỗi. Nói xong, mới trở về du lịch, sau đó mặc quần áo tử tế. Trung Nguyên cũng là không hiểu ra sao. Lúc này, Tàng Đại Hang một cái đồ đệ đi tới, hướng Trung Nguyên giải thích một chút tình huống. Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Đồng thời, trực tiếp thời gian người xem nghe Tàng Đại Hang đồ đệ, cũng minh bạch những người này vì sao lại nhảy vào hắc hố, cũng hướng Trung Đại Sư xin lỗi. Mới vừa rồi còn cảm thấy Tàng Đại Hang ra mặt thật dày, dựa vào cọ Trung Đại Sư con ngồi cầm tới tên thứ hai, không nghĩ tới hắn sẽ vì Trung Đại Sư làm như thế. Còn tốt Trung Đại Sư lần này không có thua, không phải Tàng Đại Hang phải gọi người ra ra. Tàng Đại Hang thật không tệ, không có để Trung Đại Sư thất vọng. Trung Đại Sư phân hắn con ngồi, quả nhiên nhìn đúng người, có mắt nhìn người. Cũng không biết những tên kia dũng khí từ đâu tới, dám dạng này chào phúng Trung Đại Sư. Đúng vậy à, ngay cả Trung Đại Sư lai lịch cũng không biết liền dám phun tung tóe, thật không biết bọn hắn lực lượng ở nơi nào. Mặc dù rất đáng ghét bọn hắn, nhưng bọn hắn có can đảm gánh chịu hậu quả, đáng giá tán thưởng, không giống một ít bàn phím hiệp, mượn gió bẻ măng. Nói thật, cái kia hắc phấn giống như không thấy, thật sự là không có can đảm. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả cùng Tàng Đại Hang đánh cược người đều thực hiện hứa hẹn. Có hai nhân tuyển chọn thu thập đồ đi câu rời đi. Tàng Đại Hang cũng không có làm khó hắn nhóm, mặc cho bọn hắn rời đi. Dù sao đã không giữ thể diện mặt, miễn cưỡng giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Tàng Đại Hang đồ đệ chỉ nói cho Trung Nguyên đầu đuôi sự tình, không có hướng người khác lộ ra. Những người khác rất hiếu kỳ, liên hỏi cái này chút nhảy vào hắc hố bằng hữu xảy ra chuyện gì. Dù sao mặt mũi đã bước sạch, những người này cũng không có ý định giấu giếm, liền đem cùng Tàng Đại Hang đổ ước nói ra. Nghe được lời nói này, ở đây các bằng hữu cười bang, cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình, cũng cười bọn hắn quá yêu làm cản rỡ. Đáng đời ngay trước nhiều người như vậy nhảy vào hắc hố, những người bạn này nhóm chỉ có thể lúng túng cười làm lành. Không có cách nào thua liền phải nhận nợ, mà lại bọn hắn cũng thực hiện lời hứa của mình, không có đi đường. Cũng không lâu lắm, những người này đều trở lại trên bờ. Câu cá trận lão bản mang theo vài bằng hữu đi hướng Trung Nguyên bên này. Tuy hành còn có một số cái khác hát hố câu bạn, bọn hắn là đến xem náo nhiệt, đồng thời cũng muốn nhìn một chút vị này Trung Đại Sư là ai. Đương câu cá trận lão bản đi đến Trung Nguyên bên người lúc, những người bạn này nhóm mới tính chân chính nhận thức được hắn. Còn thật đẹp trai đâu, vị này câu bạn. Người dáng rất đẹp trai, câu cá kỹ thuật lại tốt, không làm lưới đỏ thật sự là đáng tiếc. Anh em, ánh mắt ngươi không cần góp sao? Không nhìn thấy người ta chính mở ra trực tiếp sao? Ai, thật đúng là không có chú ý, quay đầu lại hỏi hỏi hắn trực tiếp bình đài, xem hắn fan hâm mộ nhiều hay không. Được rồi, vẫn là chuyên tâm nghiên cứu mình tại câu cá cùng con mồi đi, nhìn người khác trực tiếp học không đến đồ vật. Kia nữ tên là Nguyên Phỉ Phỉ, là Trung Nguyên bạn gái. Nói nhảm, một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn là một đôi. Lợi hại a, một đôi tình lữ cầm đi thứ nhất cùng hạng ba. Nghe nói bọn hắn vẫn là Tàng Đại Hang bằng hữu. Khó trách tại câu cá như thế bổng, không phải là Tàng Đại Hang dạy a. Cái này liền không nói được rồi, Tàng Đại Hang câu hát hố cũng rất có một bộ. Trung Nguyên không có chú ý tới những người bạn này nghị luận. Dù cho nghe được cũng sẽ không tranh luận. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, mình dù sao thắng. Mà lại mình câu cá kinh nghiệm là từ đâu tới cũng không trọng yếu. Tàng Đại Hang ngược lại là nghe được những người này bình luận. Lập tức làm sáng tỏ nói, Trung Đại Sư tài câu cá không phải tà giáo, tất cả đều là của hắn bản sự. Các bằng hữu lại cũng không thèm để ý, chỉ nói với Tàng Đại Hang, Tàng Đại Sư, kém chút liền lấy đệ nhất, khá là đáng tiếc. Tàng Đại Hang cười khổ nói, tên thứ hai ta đã rất hài lòng. Tại Trung Đại Sư trước mặt không dám cũng không thể cầm thứ nhất. Các bằng hữu âm thanh nói chuyện quá lớn, không có nghe tiếng Tàng Đại Hang. Nói dứt lời, Tàng Đại Hang đi vào Trung Nguyên bên này. Chờ hắn sau khi đến, lão bản để Trung Nguyên, Tàng Đại Hang cùng Nguyên Phỉ Phỉ đứng tại cùng một chỗ. Nói vài câu lời chúc mừng, tiếp lấy hợp một chiếc ảnh. Sau đó ở trước mặt mọi người đem tiền thưởng chuyển cho Trung Nguyên bọn hắn. Chuyển khoản sau khi hoàn thành, câu cá trận lão bản đối tất cả bằng hữu nói ra, hôm nay thời tiết ảnh hưởng tới biểu hiện của mọi người, rất nhiều người đều không có câu đi lên, ngày mai nửa giá mở ra, bất quá liền không thả cá. Hiện trường bằng hữu hoan hô lên, ngày mai 300 khối tiền liền có thể thử một lần nữa, không chỉ có khả năng câu được cá, còn có cơ hội kiếm tiền. Căn cứ dự báo thời tiết, đêm nay sẽ có mưa to, cá nhất định sẽ càng sinh động. Về phần thả hay là không thả cá ngược lại không là vấn đề. Tiếp lấy, lão bản lại giảng một chút lời nói, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Không muốn hôm nay xong liền rời đi, có thể lưu lại trường kỳ chơi. Đồng thời cam đoan hắn hắc hố về sau cá số lượng sẽ còn bảo trì cao như vậy. Về phần cuối cùng có thể lưu lại nhiều ít câu bạn, không có người biết. Nhưng gầy dựng tháng thứ nhất hẳn là có thể làm được 7 thành câu vị suất. Dù sao hố mới luôn luôn tốt nhất câu cá. Ra đường ngược lại không dễ. Nói xong, mọi người lần lượt rời đi. Nhìn thấy các bằng hữu thu dọn đồ đạc rời đi, lão bản quay người nói với Trung Nguyên, "Trung đại sư, ban đêm cùng nhau ăn cơm." Trung Nguyên nghĩ nghĩ nói, "Đi, đã thắng được tiền, cùng một chỗ ăn bữa cơm chuyện đương nhiên. Nếu không quá không cho người ta mặt mũi." "Được rồi, vậy liền ban đêm tại nông trường câu trận trong phòng ăn ăn, ta sẽ cho người chuẩn bị thêm gọi món ăn." Lão bản nói. Trung Nguyên nói, "Theo sắp xếp của ngươi là được, nhưng ta khả năng còn có một số bằng hữu." Chương 535, cùng nhau lưu lại làm nhận lỗi chương 535, cùng nhau lưu lại làm nhận lỗi lão bản sáng khoái nói, "Không có vấn đề." Bằng hữu của ngươi cũng là bạn của ta, ha ha ha. Người lao bản này vẫn rất biết nói chuyện. Nói lên cái này, ngay cả lời đều nói không rõ ràng người, còn mở cái gì câu cá trận a nói xong, câu cá trận lao bản liền dẫn nhân viên công tác rời đi. Đoán chừng là đi tính toán mấy ngày nay kiếm lời vẫn là thua lỗ. Lao bản vừa đi, Trung Nguyên liền thấy mình nhất đối thủ mạnh mẽ Từ Lập mang theo hai cái câu cá kẻ yêu thích hướng phía bên này đi tới. Từ Lập niên kỷ không tính đại, đại khái trên dưới 30 tuổi. Làn da bị mặt trời phơi rất đen. Nhìn cũng là câu được thật nhiều năm lão thủ. Nhìn thấy Trung Nguyên, Từ Lập trực tiếp nói với hắn, "Trung đại sư, hôm nay ngươi vận khí không tệ, cá đều hướng ngươi bên kia gót, để ngươi phong quan một thanh. Ngươi có dám hay không ngày mai lại cùng ta so một trận, xem ai câu được nhiều?" Cái này Từ Lập, hai lần trước xương cá thời điểm, Trung Nguyên đều đã rời đi, cho nên hắn cũng không biết người này chính là ngày đầu tiên câu đến so với hắn nhiều cái kia. Thật sự là đúng dịp, nếu không phải Bao Lưu Xuyên hôm nay chỉ cho hắn nhận biết, còn thật không biết cùng mình cùng ở tại một cái câu cá đường người lại là hắn. Lúc đầu giữa hai người không có gì gặp nhau, Trung Nguyên cũng không muốn cùng loại người này có quá nhiều liên lụy. Không nghĩ tới hiện tại gia hỏa này ngược lại chủ động tìm tới cửa khiêu chiến, trực tiếp ở giữa khán giả bắt đầu nhiệt nghị, "Các minh đệ, mau nhìn, lại tới cái cho Trung đại sư đưa tiền." "Ha ha, cái này ca môn nhi vẫn rất túng đâu. Túng có làm được cái gì, lại túng cuối cùng còn không phải ngoan ngoan chịu thua. Câu cá phương diện này, Trung đại sư sợ qua ai nha? Dám khiêu chiến hắc hố chi vương, cái này không phải mình tự tìm phiền phức nha. Có chút tính cách là chuyện tốt, nhưng không có Trung đại sư như thế kỹ nghệ, ngươi liền đừng tại đây mà cuồng vọng. Người ta hôm nay mới câu được 31 cân, từ đâu tới lực lượng a? Nhớ lại a, gia hỏa này xác thực chỉ vớt lên đến 31 cân. Kia mới chiếm Trung đại sư một phần nhỏ mà thôi, lại còn không phục, nói cái gì cá đều tại Trung đại sư đầu kia tụ tập, để người ta xuất tận danh tiếng, lời nói này ra đều không xấu hổ. Trung đại sư, hảo hảo giáo huấn một chút vị nhân huynh này đi." Từ Lập thanh âm nói chuyện thật lớn. Trung quanh cùng Trung Nguyên cùng một chỗ câu cá bằng hữu nghe được nhất thanh nhị sợ. Gặp có người muốn khiêu chiến lần tranh tài này hấp nhất, bọn hắn lập tức thả tay xuống bên trong cần câu, tò mò nhìn lên náo nhiệt. Trung Nguyên đám fan hâm mộ xác thực hết sức quen thuộc hắn. Rõ ràng Trung đại sư địa vị. Nghe xong Từ Lập về sau, Trung Nguyên cười một cái nói, "So ngược lại là có thể, bất quá ta thích có chút tiền đặt cược." Từ Lập sửng sốt một chút, hỏi, "Tiền sao?" Trung Nguyên gật gật đầu. Từ Lập nghĩ nghĩ lại hỏi, "Nhiều ít phù hợp?" Trung Nguyên rỗi ra một ngón tay. Từ Lập suy đoán nói, "1000 khối." 1000 khối tiền đối rất nhiều người mà nói không coi là nhiều, nhưng là rất nhiều thường xuyên tại hát hố câu cá bằng hữu, tại tương hỗ so tài thời điểm, thường thường cũng liền cược nhiều như vậy. Cũng chính là mọi người lẫn nhau tỉ thí ai câu nhiều hoặc nặng, thắng người có thể cầm tới bên thua tiền. Tại trực tiếp thời gian, 1000 khối cũng quá coi thường Trung đại sư đi. Ta cho Trung đại sư tặng quà cũng không chỉ 1000 khối, ngươi cầm chút tiền ấy đương tiền đánh cược là nghĩ như thế nào? Ha ha, thật sự là thay ngươi xấu hổ, 1000 khối cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Đoán chừng cái này họ Từ là thật không có tiền đi, không phải làm sao lại nghĩ đến dùng 1000 khối tiền làm tặng thưởng. Này 1000 khối căn bản câu không dậy nổi Trung đại sư lưng thu a. Bao Lưu Xuyên nghe thấy Từ Lập nói là số này, lập tức tiếp lời nói, "Ca môn, không có tiền cũng đừng khoe khoang, này 1000 khối tiền không bằng giữ lại ngày mai lại đến chơi, nói không chừng còn có thể kiếm về điểm." Đứng tại Bao Lưu Xuyên bên người Tằng Đại Hang thì chuyển hướng cùng Từ Lập cùng đi hai vị kia bằng hữu nói ra, "Các ngươi lần trước đánh cược thua, lại không thực hiện nhảy hát hố hứa hẹn. Hôm nay còn không biết xấu hổ xuất hiện ở đây." Hai người kia chỉ là hừ vài tiếng. "Có loại chúng ta ngày mai tiếp tục đến, nếu là thắng chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa." Nói đúng là, hôm nay Trung Nguyên thắng được bất quá là vận khí tốt, chờ ngày mai thời tiết tốt thời điểm lại công bằng cạnh tranh. Nhìn xem Từ sư phó thế nào giáo huấn các ngươi, nếu như hắn thua, chúng ta ngày mai thậm chí có thể nhảy 2 lần. Lời nói lớn lối như thế, người bình thường thật đúng là nói không nên lời. Cũng chỉ có hai cái này ra mặt dày tới cực điểm giá hỏa mới dám buông lời. Không dám nhảy 1 lần, còn dám nói rõ trời nhảy 2 lần. Thật là có bản lĩnh các ngươi trước thực hiện lần thứ nhất lại nói. Tăng Đại Hang đồ đệ khinh thường nói với bọn hắn, có khả năng liền lên, chỉ riêng miệng pháo không hành động, thật là khiến người khinh bỉ. Thông qua đoạn đối thoại này, Trung Nguyên cũng minh bạch những này đi theo Từ Lập tới chính là trước kia sau lưng nói mình nói xấu, còn cự tuyệt thực hiện đồ ước người. Hắn lập tức nói với Từ Lập, 1000 khối tiền quá ít đi, 10 bạn, cực như thế đại tài có lực. 10 bạn. Nghe đến nơi này, Từ Lập rõ ràng động. Bởi vì hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Trung đại sư, cái này là cố ý gây khó cho người ta đi, nếu như ta nói 100 bạn ngươi cuối cùng. Từ Lập thử nghiệm hỏi lại. Trung Nguyên cười khẽ, ngươi nói thật chứ? 100 bạn. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể đem số tiền kia chuyển cho ngư trường lão bản đảm bảo, người nào thắng ai mang đi. Cân nhắc đến ngư trường lão bản ở chỗ này kinh doanh chuyện lớn như vậy nghiệp còn có nông trường, chí ít cũng là mấy trăm vạn lớn đầu nhập. Vì thanh danh của mình, chắc chắn sẽ không nuốt số tiền kia. Thả ở hắn nơi đó cũng coi như an toàn. Từ Lập không nói nhìn xem hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Trung Nguyên vậy mà đồng ý cược như thế lớn. Thấy đối phương trầm mặc không nói, Trung Nguyên nói tiếp đi, đã không có 100 vạn, cũng không có 10 vạn, vậy xin hỏi từ tiền sinh có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Từ Lập sau khi hít sâu một hơi nói ra, 5 vạn ta vẫn phải có. 5 vạn nguyên không ít cũng không tính quá nhiều. Miễn cưỡng xem như qua cánh cửa. Kia quyết định như vậy đi, đồng dạng vẫn là để ngư trưởng lão bản đảm bảo, người nào thắng về ai. Trung Nguyên đề nghị. Sau đó Từ Lập nhìn về phía bên người kia hai một mực mở miệng châm chọc lão hưu. Bọn hắn lập tức lui về phía sau một bước. Hiển nhiên không nguyện ý chia sẻ đánh cược tiền. Từ Lập bất mãn nói ra, cái này không phải là các ngươi giật dây ta tới nhà, bây giờ lại một điểm tiền cũng không chịu ra. Hai người kia cười giải thích, Từ đại ca, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có cơ hội thắng, để ngươi qua đây khiêu chiến, cũng không có nói phải dùng tiền đặt cược. Chính ngươi cầm 5 vạn đi cược, thắng đều là ngươi, không cần cùng chúng ta phân, nhiều hơn a. Thời tiết không tốt, ngày mai khí tượng khẳng định không tệ, ngươi hôm nay không phải cũng thắng Trung Nguyên sao? Nguyên lai đây hết thảy đều là từ hai người này cổ động Từ Lập phát khởi khiêu chiến. Suy tư một lát, Từ Lập cảm thấy kiến nghị này cũng có đạo lý. Không cần bọn hắn xuất tiền túi, mình thắng tiền đặt cọc doanh thu. Thế là hắn đối Trung Nguyên gật đầu biểu thị đồng ý, được, cứ làm như thế, 5 vạn liền 5 vạn. Lúc này Trung Nguyên đưa tay chậm ung dung nói bổ sung, đã chỉ có vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn kim ngạch, chúng ta không ngại lại thêm một chút cái khác thẻ đánh bạc. Chương 536, đều tràn đầy lòng tin chương 536, đều tràn đầy lòng tin Từ Lập nghi hoặc mà hỏi thăm, còn có cái gì? Trung Nguyên chỉ hướng bọn hắn câu dương cùng cần câu, ai như thua, liền đem trang bị cùng nhau lưu lại làm nhận lỗi. Như là đã quyết định đánh cược tiền mặt, mấy cái câu dương cộng thêm mấy cây cần câu đối Từ Lập mà nói tựa hồ cũng không phải cái vấn đề lớn gì, không có vấn đề. Ngay sau đó Trung Nguyên quay đầu hướng kia hai cái châm ngòi thổi gió nhân vật hỏi, ý của các ngươi đâu? Nguyên lai bọn hắn vẹn vẹn cổ vũ Từ Lập thủ thắng, từ không có ý định dính dáng đến chính mình. Giờ phút này, chung quanh những bọn người đứng xem cũng bắt đầu ồn ào. Chỉ có ngần ấy dũng khí cũng không có sao. Người ta từ tiên sinh đều nguyện ý cầm 5 vạn ra, chẳng lẽ hai người các ngươi cái dương cùng vậy che còn bù đắp được cái kia số lượng hay sao? Sự tình là các ngươi chọn lên, điểm ấy đảm đương đều không có. Trước đó thua liên tục vượt cũng không chịu, hiện tại một cái dương mấy cây căn đều không nỡ. Kia thật đúng là cũng bị người chế giễu chết rồi. Không phải liền là đồ đi câu nha, sợ cái gì đâu. Không khí hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt, mà có chút hiểu rõ nội tình bằng hữu càng là lửa cháy đổ thêm dầu bức bách hai người. Thấy thế, Tang Đại Hang đồ đệ ở một bên thêm mắm thêm muối, xem ra cái này hai đồ hèn nhát là thật không dám đáp ứng rồi. Ba phen mấy bận bị người nói không có can đảm. Kia hai cái cổ động Từ Lập đến cùng Trung Nguyên tỷ thí câu bạn rốt cục nhịn không được. Không phải liền là câu dương cùng cần câu sao? Chúng ta cược. Hừ hừ, còn cho là chúng ta không dám chơi a. Nếu bị thua các ngươi đừng khóc nhẹ. Gặp hai người này và bẫy. Xuất ra câu dương cùng cần câu, Trung Nguyên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý trực tiếp thời gian. Trung đại sư lần này hạ tiền đặt cược thật không nhỏ, ngay cả người khác câu dương cùng cần câu đều muốn. Không phải Trung đại sư nhất định phải bọn hắn câu dương cùng cần câu, thật sự là hắn nhịn không được hai tên kia ra mặt dạy. Khẳng định là bởi vì hai người kia quá yêu tự cao tự đại, cho nên Trung đại sư dứt khoát để bọn hắn ăn chút đau khổ. Trung đại sư tâm cơ như sâu, cùng hắn đấu trí, không ai đấu qua được hắn. Trung Nguyên cũng đem mình câu dương cùng cần câu phóng tới ở giữa. Gặp Trung Nguyên đẩy ra câu dương, Từ Lập nói ra, buổi sáng ngày mai, không thấy. Trung Nguyên nhấc tay ra hiệu, đánh gây hắn. Trầm rãi nói, chờ một chút, chúng ta trước tiên đem tiền cùng những này ngư cụ giao cho lão bản, còn có một việc ta muốn nói rõ ràng. Quý trọng hỏi, chuyện gì? Hôm nay ngươi câu cá thành tích không tốt, nếu như từ ta tự mình ra sân, lộ ra không công bằng. Như vậy đi, ta để bạn gái của ta ngày mai thay ta tranh tài. Nếu như ngươi có thể thắng qua nàng, lại tới tìm ta khiêu chiến. Nói xong, Trung Nguyên nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ hỏi, ta có thể làm sao? Trung Nguyên đáp, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi có thể. Nghe Trung Nguyên kiểu nói này, Nguyên Phỉ Phỉ chăm chú gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Xem ra, nàng là chuẩn bị tốt tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là, đối với Từ Lập tới nói, đây quả thực là vũ nhục. Lại muốn cùng một vị nữ câu bạn tỉ thí câu cá. Cảm thấy mình nhận mạo phạm về sau, Từ Lập hướng Trung Nguyên chất vấn, Trung Nguyên, ý của ngươi là nghĩ nhục nhã ta sao? Trung Nguyên nhún vai nói, không phải nhục nhã, ta chỉ là cho rằng ngươi sẽ thua bởi bạn gái của ta. Dừng một chút, Trung Nguyên nói tiếp đi, nếu như ngươi thật thắng, ta sẽ cho ngươi 15 vạn, nhưng nếu là ngươi thua, ngươi vẫn là chỉ cần cho ta 5 vạn là được. Nguyên bản vẫn nộ Từ Lập lập tức ngậm miệng. Từ lúc đầu 5 vạn đề cao đến 15 vạn, dòng dã nhiều hơn 10 vạn. Đối tượng Từ Lập dạng này thả câu người mà nói, đúng là cái lớn dụ hoặc. Không có người sẽ cùng tiền đối nghịch. Làm bộ đang suy tư một hồi, Từ Lập hướng Trung Nguyên xác nhận, đây là ngươi nói, sẽ không đổi ý a. Trung quanh câu bạn nhóm không thể làm gì khác hơn cười. Đây chính là kim tiền mị lực. Vừa mới còn đang tức giận Từ Lập, vừa nghe nói có kiếm càng nhiều tiền cơ hội, lập tức đem những này không nhanh ném đến sau đầu. Hiện thực đến có chút để cho người ta dở khóc dở cười. Trên thực tế, nếu như đổi thành bọn hắn ở vào loại này tình trạng, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Dù là Trung Nguyên cho bọn hắn an bài một cái 10 tuổi hải tử, bọn hắn đại khái cũng sẽ không cự tuyệt. Có tiền không kiếm, đồ ngốc mới làm như vậy đâu. Trung Nguyên nói ra, ta hối hận cái gì, đã hôm nay thắng 20 vạn, coi như thua trận 15 vạn còn có lợi nhuận, 15 vạn chúng ta bây giờ liền chuyển cho lão bản làm tiền đặt cọc, lấy đó thành ý. Từ Lập cảm thấy Trung Nguyên như thế nhượng bộ khẳng định có mưu đồ. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ta muốn biết chính là, nếu là ta cùng bạn gái của ngươi so, vậy ngươi lại định làm như thế nào? Trung Nguyên chỉ vào trước đó khuyến khích Từ Lập dự thi hai người nói, ta và các ngươi hai cái so, các ngươi ra 5 vạn, ta sẽ tự bỏ ra 20 vạn. Nếu như các ngươi thắng liền một người cầm 10 vạn, thua chỉ cấp ta 5 vạn là được. Để cho công bằng, cho phép các ngươi liên thủ đối phó ta. Hiện trường hết thảy mọi người sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên một người đối kháng hai người, cái này cũng quá đáng đi. Một đối một còn chưa hẳn chiếm ưu, hiện tại muốn một đối hai. Ngày hôm nay trời không tốt, cho nên không có người nào câu được cá. Ngày mai khí sắc tốt, hai người bọn họ mỗi người làm cái 300 cân, như vậy Trung Nguyên thì cần muốn đạt tới 600 cân. Vạn nhất vận khí lại tốt một chút, con mồi phù hợp, tìm tới cá tầng vị trí, thậm chí có thể đạt tới 400 cân. Trung Nguyên liền phải câu được 800 cân. Trong vòng 4 tiếng đơn thương độc mã câu được nhiều như vậy, làm sao có thể? Trừ phi ngày đó loài cá mật độ đặc biệt cao, đồng thời thời tiết phi thường tốt mới có thể. Càng đừng đề cập câu 800 cân cá cần thiết thể lực tiêu hao. Nghe được Trung Nguyên khiêu chiến ngay từ đầu, hai vị kia cổ động người nội tâm nhưng thật ra là vạn phần mâu thuẫn. Nhưng khi bọn hắn biết được đối phương là đơn đấu tổ hai người lúc, lập tức cải biến chủ ý, hai người vẻ mặt tươi cười xông Trung Nguyên nói ra, "Trung Nguyên, ngươi nói là sự thật?" Trung Nguyên hỏi lại, "Nhiều người như vậy đều nhìn, ta có thể lừa các ngươi hay sao? Ngươi cho rằng ta liền giống như các ngươi vô sỉ?" Mặc dù bị Trung Nguyên mắng vô sỉ, nhưng bọn hắn cũng không chút sinh khí, chỉ là ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không vui. "Tốt ta, không có vấn đề, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Tới đi, khó nói chúng ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi." Trực tiếp ở giữa người xem thảo luận nói, gia hỏa này đến cùng có biết hay không lớn bao nhiêu lợi ích liền có tương ứng phong hiểm. Lúc này trong đầu ngoại trừ tiền chỉ sợ cái gì đều không muốn đi. Trung đại sư cố ý nói đối thủ mình vô sỉ chính là vì chọc giận bọn hắn, thật sự là đủ giảo hoạt. Thật sự là đáng thương, đối mặt cường đại như vậy hắc hố vương thế mà không biết chút nào. Nếu là trước thời hạn hiểu một chút, chắc chắn sẽ không đồng ý trận này trò chơi. Không nhất định a, vì số tiền lớn kia, đoán chừng bọn hắn cái gì đều chịu đáp ứng. Trừ phi là hắn trung thực fan hâm mộ, nếu không đại đa số người đều sẽ nếm thử cơ hội này. Không chỉ là Tử Trung Vấn, đã từng bị Trung đại sư đánh bại qua người có lẽ sẽ càng cảnh giác, tỉ như Lý Tùng, Tàng Đại Hang cùng trước đó Tứ Đại Kim Cương. Chương 537, giải nhì tiền thưởng có 10 vạn khối. Chương 537, giải nhì tiền thưởng có 10 vạn khối. Liên quan tới Trung Nguyên có thể hay không tại đánh hai tình huống dưới thắng được, trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ đều tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Trung đại sư nhất định có thể thắng. Nhìn thấy hai người tiếp nhận điều kiện, Trung Nguyên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, không sợ bọn họ đáp ứng, liền sợ bọn họ không chịu. Đã nguyện ý tham dự vào, vậy liền dễ dàng nhiều. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái về sau, Trung Nguyên đưa ra, ta còn muốn gia tăng một cái ngoài định mức điều kiện. Bị chống động hai người hỏi, điều kiện gì? Trung Nguyên giải thích nói, muốn là ta thắng, ta hy nhìn các ngươi có thể nhảy 3 lần hắc hố thế nào. Tại sao muốn 3 lần? Một người trong đó không hiểu. Trung Nguyên cười nói, dựa theo các ngươi trước đó ước định, nếu là chiến thắng Từ Lập cần nhảy 2 lần. Nhưng bây giờ biến thành bạn gái ứng chiến, cho nên trên lý luận thêm 1 lần. Không có vấn đề a. Đương nhiên, nếu bị thua liền không cần nhảy. Hai người hơi sau khi tự hỏi, cảm thấy đó cũng không phải cái khó mà tiếp nhận yêu cầu. Bọn hắn tin tưởng đúng chắc Từ Lập chắc chắn sẽ không bại bởi một cái nữ cô bạn. Lập tức đáp ứng, chúng ta đồng ý, nhưng chúng ta cũng xét điều kiện. Trung Nguyên nói, giảng. Ngày mai chúng ta tách đi ra câu, ngươi theo chúng ta tại một cái hố bên trong, Từ Lập cùng bạn gái của hắn tại một cái khác trong hố, mà lại hai cái này hố không thể có những người khác đang câu cá. Dù sao ngươi hôm nay thắng tranh tài, cùng câu trận lão bản nói một tiếng, hắn hẳn là sẽ cho ngươi mặt mũi này. Nếu như hắn không cho, vậy chúng ta liền đi khác hố, tùy tiện tìm đều được, nhưng chúng ta nhất định phải là duy nhất mấy cái tại kia câu cá người. Không có vấn đề, nếu như câu trận lão bản không nể mặt ta, ta liền bao xuống hai cái hắc hố để chúng ta dùng. Trung Nguyên sảng khoái đáp ứng. Đúng lúc này, có người đem câu trận lão bản gọi đi qua. Gặp được loại tình huống này, câu bạn nhóm khẳng định lập tức thông chi câu trận lão bản. Bởi vì nơi này mùi thuốc súng thật sự là quá đậm, hơn nữa còn liên lụy tới 35 vạn đồng tiền đặt cược. Không chỉ có câu trận lão bản tới, còn có chút đã thu thập xong trang bị chuẩn bị trở về nhà, ngày mai lại đến câu cá các bằng hữu cũng trở lại. Hướng hiện trường người nghe ngóng vừa rồi phát sinh sự tình. Ở đây câu bạn nhóm cũng rất tình nguyện, đem tự mình biết sự tình đều nói cho mọi người. Câu trận lão bản đi vào Trung Nguyên bên người, xác nhận chuyện tính chân thực. Biết được xác thực là an bài như vậy về sau, câu trận lão bản biểu thị, các ngươi ân oán cá nhân ta không can dự, nhưng là ta nguyện ý miễn phí cung cấp hai cái hắc hố cho các ngươi ngày mai tỉ thí. Ngoài ra, nếu như các ngươi tín nhiệm ta, có thể đem tiền trước chuyển cho ta, chờ kết quả sau khi ra ngoài ta lại chuyển cho bên thắng. Người nào thắng ai lấy đi câu dương cùng cần câu, ta có thể sung làm nhân chứng. Nếu như đến lúc đó phương nào không tuân thủ quy tắc, ta trực tiếp xử lý. Loại chuyện này đối bất kỳ một cái nào câu trận tới nói đều là chuyện tốt, ước gì mỗi ngày đều có loại cơ hội này, nhưng cho là mình sân bãi làm tuyên truyền miễn phí. Nông trưởng câu trận lão bản không có lý do ngăn cản hoặc không rút. Đạt được câu trận lão bản ủng hộ về sau, Trung Nguyên rất dứt khoát đem 35 vạn khối tiền chuyển cho hắn. Từ Lập cùng kia hai cái giật dây hắn tìm Trung Nguyên tỉ thí người thì là lề mề trong chốc lát mới đem tiền quay tới. Đối bọn hắn tới nói, số tiền kia không phải cái số lượng nhỏ, mấy bạn nguyên cũng đã là một bút không nhỏ chi tiêu. Ngày mai, nhất định phải thắng. Nếu không trở về làm sao mặt với người nhà? Ngay cả mình câu dương cùng cần câu cũng bị mất, chuyện này còn phải để người khác chê cười. Từ Lập muốn cùng Nguyên Phỉ Phỉ so câu cá tin tức, đối những cái kia câu bạn nhóm tới nói, cũng không phải là cái gì đặc biệt để cho người ta hưng phấn sự tình. Dù sao có chút nữ sinh câu cá kỹ thuật thật đúng là không thua bởi nam sinh. Nhất là những cái kia vì nổi danh trở thành lưới đỏ nữ câu bạn liền càng không cần phải nói. Nguyên Phỉ Phỉ là trung nguyên bạn gái. Nàng hôm nay thành tích tất cả mọi người rõ ràng. Hạ ba. Mà lại thời tiết như thế oi bức, thế mà còn có thể câu đi lên không sai biệt lắm 300 cân cá, mặc kệ là dựa vào bạn trai chuẩn bị con mồi vẫn là cái gì khác. Nhưng tóm lại, người ta câu được nhiều cá như vậy, chính là thử một lần. Đây quả thật là rất lợi hại. Câu hát hố giảng cứu chính là kỹ thuật tổng hợp, con mồi phối hợp tốt cũng là một loại bản sự, không có gì dễ nói. Vận khí cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng vẫn muốn xem ai có thể câu được càng nhiều cá. Bởi vậy, mọi người đối với Từ Lập muốn cùng Nguyên Phỉ Phỉ quyết đấu tin tức không hề giống nghe nói Trung Nguyên muốn một chọi hai kích động như vậy. Cái này quán quân thật sự là đủ cùng, lại dám một chọi hai a. Nếu như hôm nay buổi chiều có thể một chọi hai, ta đoán chừng hắn thật đúng là có thể thắng, nhưng là ngày mai lời nói, nhưng liền không nói được rồi. Đợi buổi tối mưa một chút, ngày mai cá khẳng định sẽ rất tốt câu, Trung Nguyên sợ rằng sẽ bại bởi hai vị kia đi. Tùy tiện người nào câu lên hơn 300 cân, liền có thể thắng. Càng quan trọng hơn là, ba người bọn họ tại cùng một cái trong hố câu, đây không phải nhắm mắt lại đều có thể thắng được sao? Ta đều muốn thử xem, tìm đồng bọn liên hợp khiêu chiến Trung Nguyên, 20 bạn đâu, đủ ta câu mấy năm cá. Ha ha, các ngươi quá đơn thuần, đã Trung Nguyên dám nói như thế, khẳng định là có nắm chắc. Ta cũng cảm thấy như vậy, Trung Nguyên con mồi đặc biệt hấp dẫn cá, nói không chừng ngày mai thật có thể thắng. Liên quan tới Trung Nguyên có thể hay không thắng, mỗi người đều có cái nhìn của mình. Bất quá phần lớn người cũng không coi trọng hắn. Ngược lại bọn hắn đều cảm thấy Nguyên Phỉ Phỉ càng có cơ hội thắng qua Từ Lập. Tiền đã chuyển cho câu trận lão bản. Lão bản đáp ứng miễn phí cung cấp hai cái hố cho bọn hắn so. Nếu không còn chuyện gì kia liền trở về đi. Trung Nguyên bọn hắn đến bãi đỗ xe, đem đồ đi câu thả lại trong xe. Lúc này, Tứ Đại Kim Cương cũng cùng đi qua. Trước đó bọn hắn đã bị Trung Nguyên giáo dục qua, biết Trung Nguyên thực lực. Một người đơn đấu hai người, căn bản không đáng kể. Trung đại sư, người nơi này thật không có mấy cái biết lai lịch của ngươi, còn dám tiếp khiêu chiến của ngươi, đúng là điên. Trung đại sư, ngày mai tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, tựa như giáo dục chúng ta lúc, hảo hảo dạy dạy bọn họ. Càng ngày càng bội phục Trung đại sư, đi đến chỗ nào đều có thể kiếm tiền, chúng ta nếu là có ngươi dạng này trình độ liền tốt. Trung đại sư, chúng ta biết ngươi con mồi hiệu quả phi thường tốt, liền xem như dưới loại tình huống này cũng có thể câu nhiều cá như vậy. Hy vọng ngươi có cơ hội mình mở công ty, đem con mồi chia sẻ cho chúng ta những này câu cá kẻ yêu thích. Trung Nguyên nói với bọn hắn, yên tâm, ta ngày mai nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn kia hai tên gia hỏa. Còn con mồi, về sau các ngươi khẳng định có cơ hội dùng đến, chỉ là hiện tại tạm thời không thể lộ ra quá nhiều. Tứ Đại Kim Cương bên trong Tôn Huy nhẹ gật đầu, yên tâm, Trung đại sư sự tình, chúng ta cũng sẽ không nói lung tung. Nói xong, Tứ Đại Kim Cương lại đi chúc mừng Nguyên Phỉ Phỉ. Chúc mừng nàng thu hoạch được tranh tài hạng ba. Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng cười cười. Đón lấy, Tứ Đại Kim Cương nhìn về phía Tăng Đại Hang. Tăng đại sư hôm nay ra ngoài ý định cầm tên thứ hai. Quá trình chúng ta liền mặc kệ, chỉ muốn biết Tăng đại sư lúc nào mời chúng ta ăn cơm. Mời ăn bao nhiêu tiền cơm? Chương 538, làm sao không nhìn thấy Từ Lập bọn hắn? Chương 538, làm sao không nhìn thấy Từ Lập bọn hắn? Giải nhì tiền thưởng có 10 bạc khối. Đối Tăng Đại Hang tới nói, không chỉ có đem trước đó bại bởi Trung Nguyên tiền kiếm lại, còn nhiều kiếm lời 5 bạn. Hoàn toàn không quan tâm dùng tiền, đêm nay không được, đêm mai thế nào? Ta cầm 5000 khối tiền mời mọi người ăn cơm. Buổi tối hôm nay phải cùng câu trận lão bản cùng nhau ăn cơm. Mời không được khách. Tứ Đại Kim Cương bên trong Tôn Huy nói ra, được, vậy thì chờ Tăng đại sư đêm mai mời khách đi. Chờ hắn nói xong, Trung Nguyên đối Tứ Đại Kim Cương nói, buổi tối hôm nay cùng một chỗ ăn cơm đi, ta đã cùng câu trận lão bản nói xong, nói là mấy người bằng hữu cùng đi. Tứ Đại Kim Cương cũng không có cự tuyệt, đáp ứng. Cái này cũng không gì đáng trách. Hôm nay bọn hắn lại không có cầm tới tiền thưởng, ăn một bữa câu trận lão bản mời cơm, cũng không có gì ngượng ngùng. Huống hồ đi theo Trung đại sư cùng nhau ăn cơm, trên mặt cũng có ánh sáng. Sau đó, Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra nói với Tăng Đại Hang, Tăng đại sư, trước đó nói xong muốn cho ngươi 3 vạn đồng tiền tin tức phí, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Tăng Đại Hang vội vàng ngăn lại Trung Nguyên, không cần không cần, Trung đại sư tuyệt đối đừng chuyển cho ta, hôm nay toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ ta mới cầm tới tên thứ hai, nếu như ngươi lại cho ta tiền, thật sự là quá đánh mặt. Tăng Đại Hang thái độ kiên quyết, hiển nhiên hắn thật không muốn Trung Nguyên tiền. Trung Nguyên nói, đã nói xong sự tình không thể thay đổi, nếu như ngươi cảm giác đến không có ý tứ, đêm mai mời khách lúc, tiêu phí tiêu chuẩn sách cao một chút là được. Tăng Đại Hang trả lời, đề cao tiêu phí không có vấn đề, nhưng ta thật không muốn ngươi tiền này, coi như phát tới ta cũng sẽ không thu, đừng xoắn xuýt cái vấn đề này. Trung đại sư nhân phẩm ai còn không tin. Đây không phải vấn đề tiền, ngươi cũng đừng gây khó khăn cho ta. Gặp Tăng Đại Hang sắc khóc, Trung Nguyên đành phải từ bỏ cho hắn chuyển tiền ý nghĩ. Cơm trưa câu trận lão bản không nói mời khách, không bằng chúng ta đi nông gia tiểu viện tự mình làm a. Trung Nguyên đối Tăng Đại Hang sư đồ còn có Tứ Đại Kim Cương nói, còn phải phiền phức Tăng đại sư đâu biết, hắn đồ ăn hương vị coi như không tệ. Tăng Đại Hang cười ha ha một tiếng, không có vấn đề. Vào trên người ta. Mười mấy phút sau, đám người về tới nông gia tiểu viện. Tăng Đại Hang cùng đồ đệ của hắn bắt đầu nấu cơm. Trung Nguyên bọn hắn thì chờ lấy thưởng thức Tăng Đại Hang tay nghề. Ăn cơm trưa, mọi người trò chuyện trong chốc lát về sau liền tản. Thời tiết quá buồn bực, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ phân biệt tắm rửa một cái, liền trong nhà xem TV. 3 giờ chiều, mưa to đột kích. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, Trung Nguyên nói, ngày mai thật là một cái câu cá ngày tốt lành,
Phỉ Phỉ, ngươi có lòng tin thắng sao?
Nguyên Phỉ Phỉ hoạt bát nói, ta không có lòng tin gì, nhưng tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta thắng.
Để Nguyên Phỉ Phỉ thắng, Trung Nguyên tự nhiên hữu chiêu, mà lại vô cùng đơn giản. Hệ thống mồi câu phối hợp đặc chế nhỏ thuốc như vậy đủ rồi. Không nói Nguyên Phỉ Phỉ đi theo mình du lịch câu, đã câu cá rất có một bộ. Liền xem như không biết câu cá người, có hai thứ đồ này, cũng có thể thắng được đại bộ phận cái gọi là cao thủ. Nhất là tại hát trong hố, hiệu quả càng tốt hơn. Đối mặt Từ Lập dạng này người chơi, đánh bại hắn đơn giản không đáng kể. Dù sao Từ Lập cũng không phải thật sự là đại sư, liền ngay cả tứ đại kim cương bên trong Tôn Huy đều có thể thắng hắn, thật không biết hắn có cái gì tốt khen. Duy nhất để cho người ta bội phục địa phương đại khái chính là ngày đầu tiên câu hơn 600 cân. Ngày đầu tiên bảy cá như thế dày đặc, câu được hơn 600 cân chỉ có thể nói rõ Trung Nguyên không có chăm chú đối đãi, cho hắn cơ hội. Không phải hắn nào dám tìm đến Trung Nguyên tỉ thí. Nói cho cùng, cũng chính bởi vì cái này ngày thứ nhất thành tích tốt cho hắn tìm Trung Nguyên dũng khí khiêu chiến, kết quả ngược lại cho Trung Nguyên cơ hội kiếm tiền. Điểm ấy Trung Nguyên trước đó không ngờ tới, nhưng tổng thể vẫn là rất vui vẻ. Kiếm tiền ai không cao hứng đâu. Đương nhiên, Trung Nguyên cũng có lo lắng, chính là sợ Nguyên Phỉ Phỉ vì cùng Từ Lập luật bản, sẽ liều mạng câu cá không muốn nghỉ ngơi, mệt muốn chết rồi chính mình. Ngoài cửa sổ lớn mưa vẫn rơi không ngừng, ra ngoài là không thể nào. Nhìn trong chốc lát TV về sau, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ liền trở về phòng đi ngủ đây. Khoảng 4 giờ chiều, Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại tới, nói là nông trường câu trận lão bản đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, để bọn hắn quá khứ ăn. Giờ phút này ngoài cửa sổ mưa to đã biến thành mưa nhỏ. Bọn hắn che dù đi tới nông trường câu trận. Câu trận lầu ký túc xá người ra vào rất nhiều, xem ra cũng là đi phòng ăn ăn cơm. Nhìn thấy Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ về sau, tất cả mọi người chủ động chào hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Nguyên thật sự là thật lợi hại, một người cũng dám khiêu chiến hai người. Càng châu chính là, mặc kệ là chính hắn vẫn là bạn gái của hắn, hạ tiền đặt cược đều so Từ Lập nhóm người kia nhiều. Loại này phú hào hành vi để mọi người cảm thấy mới lạ. Đối diện với mấy cái này câu bạn nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, Trung Nguyên chỉ là mỉm cười đáp lại. Đến câu trận nhà ăn, nhân viên công tác dẫn Trung Nguyên đi một cái đơn độc phòng. Đi vào xem xét, Tàng Đại Hang cùng đồ đệ của hắn, tứ đại kim cương còn có Bao Lưu Xuyên đã ở bên trong đợi. Hiển nhiên, câu trận lão bản đã biết người nào là Trung Nguyên bằng hữu, nào không phải. Lúc ăn cơm, lão bản hy vọng Trung Nguyên minh ngày sau còn có thể lưu lại nữa nhiều câu mấy ngày, giúp hắn họ gặp nhân khí. Đồng thời miễn phí thả câu, cá theo thu về giá tính. Đối với cái này mời, Trung Nguyên không có cự tuyệt. Trực tiếp biểu thị nhiều câu 2 ngày không có vấn đề. Phản chính tự mình mướn viện tử còn không có trụ đẩy một tuần lễ. Lại nói, miễn phí câu hát hố còn có thể thuận tiện tích lũy điểm tích lũy. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, câu trận lão bản hết sức hài lòng, bởi vì hắn có tính toán của mình. Sau bữa ăn, đám người rời đi phòng, Trung Nguyên thì mang theo Nguyên Phỉ Phỉ về tới nông gia viện. Nước mưa một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ 2 mới ngừng. Bất quá sắc trời nhìn không tốt lắm, khả năng ban ngày còn sẽ có mưa. Đồng hồ báo thức vang lên, Trung Nguyên rời giường, đi vào trước cửa sổ mở cửa sổ ra. Không khí sáng sớm mang theo hương cỏ, cảm nhận được không khí mới mẻ, Nguyên Phỉ Phỉ chậm rãi mở to mắt. Mấy giờ rồi à nha? Nguyên Phỉ Phỉ hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên trả lời, vừa 6 điểm. Nguyên Phỉ Phỉ ngồi xuống, chúng ta phải nhanh chuẩn bị. Đối với nàng mà nói, hôm nay nhiệm vụ gian khổ. Lần thứ nhất cùng người tranh tài câu cá, quan hệ đến 15 vạn khối tiền, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trung Nguyên cười an ủi nàng, không có gì tốt chuẩn bị, chúng ta đã sớm vạn sự sẵn sàng, nên khẩn trương là Từ Lập bọn hắn. Nguyên Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, vậy ta đi chuẩn bị bữa sáng. Trung Nguyên gật gật đầu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị bữa sáng. Buổi sáng ăn đến đơn giản, đem trước đó tứ đại kim cương mua mì sợi hạ chút. Ăn xong điểm tâm, hai người hơi tán trong chốc lát bước. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi tới nông trường câu trận. Vừa vặn 7 giờ rưỡi. Thời khắc này nông trường câu trận đã tụ tập không ít các bạn. Tựa hồ tham gia trận đấu những người kia đều không đi. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Trung Nguyên cùng Từ Lập bọn hắn đọ sức. Trong đám người có người hô, "Tới, tới, Trung đại sư." Nhìn hắn bộ dáng tối hôm qua ngủ được rất an tâm a. Nếu là ta mang bạn gái cũng sẽ ngủ được đặc biệt tốt. Cái này cùng mang bạn gái không quan hệ, tối hôm qua hạ mưa lớn như vậy, chính thích hợp đi ngủ, không mang theo cũng giống vậy ngủ ngon. Chương 539, vì kia 15 vạn khối tiền chương 539, vì kia 15 vạn khối tiền đúng đấy, chúng ta câu cá người tư tưởng đứng phức tạp như vậy. Làm sao không nhìn thấy Từ Lập bọn hắn? Người ta trước kia đi hát hố, bây giờ nói không định đô đã điều tốt thôi. Sẽ không sớm đánh ổ a. Yên tâm, câu trận lão bản an bài nhân viên công tác nhìn chằm chằm, sẽ không để cho bọn hắn sớm động thủ. Một khoản tiền lớn như vậy bày ở nơi đó, hôm nay đọ sức đối câu trận lão bản tới nói cũng phi thường trọng yếu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép gian lận đến phá hư quy củ của hắn. Tại mảnh này tiếng nghị luận bên trong, Trung Nguyên đi vào bãi đỗ xe cùng Bao Lưu Xuyên bọn hắn hội hợp. Tứ đại kim cương, Tam đại hang cùng đồ đệ của hắn đều tại. Gặp mặt sau mọi người đầu tiên là hàn huyên vài câu. Nói xong lời khách sáo, Trung Nguyên nói với bọn hắn, ngoại trừ Bao Lưu Xuyên lưu ở ta nơi này, các ngươi giúp ta chiếu khán Phỉ Phỉ, đừng để người khác ở phía sau nói chút quấy nhiễu nàng. Từ Lập còn dễ nói, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ở trong mắt Trung Nguyên cũng không phải cái gì người xấu. Nhưng mặt khác kia hai cái không muốn mặt người liền khó nói chắc. Vì thắng, có thể sẽ tìm chút đồng loại câu bạn ở sau lưng quấy rối, dùng ngôn ngữ quấy nhiễu Nguyên Phỉ Phỉ câu cá. Bạn vừa gặp phải loại tình huống này, cần tứ đại kim cương cùng tầng đại hang sư đồ hỗ trợ xử lý. Nghe được Trung Nguyên, tất cả mọi người gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, loại chuyện này giao cho chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Nếu ai nói lung tung, ta cam đoan để bọn hắn khó chịu. Câu cá chúng ta câu bất quá Trung đại sư, nhưng đánh nhau không nhất định thua bởi bọn hắn. Ha ha ha, từ khi bắt đầu câu cá đều không chút độc thủ, hy vọng hôm nay những người kia có chút tự mình hiểu lấy, đừng ép ta nhóm phá lệ. Trung đại sư một mực câu mình cá, Nguyên tiểu thư bên này chúng ta phụ trách. Bốn vị này nhân mình, vừa nhìn liền biết không phải cái gì người đứng đắn. Để Nguyên Phỉ Phỉ có thể an tâm câu cá, sẽ không bị người khác quấy rầy, cũng không có vấn đề. Từ trên xe dỡ xuống câu cá trang bị, liền tại bọn hắn gỡ xong đồ đi câu thời điểm, một vị nhân viên công tác đi tới, đi vào Trung Nguyên trước mặt. Nhân viên công tác nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, Từ Lập cùng Nghiêm Hoa, Phạm Nhân đã chọn tốt vị trí, bọn hắn bây giờ tại nơi đó chờ ngươi. Ngươi là dự định tại bọn hắn chọn địa phương câu đâu, vẫn là nghĩ chuyển sang nơi khác? Xin yên tâm, chúng ta hôm qua tra xét màn hình giám sát, xác định tối hôm qua bọn hắn không có vụng trộm làm chuẩn bị. Buổi sáng hôm nay đến về sau, chúng ta cũng một mực đi theo, cam đoan bọn hắn không có cơ hội sớm chuẩn bị. Lúc này, Trung Nguyên mới biết được hai vị kia không cần mặt mũi người tên gọi là gì. Cũng không phải Trung Nguyên cố ý không nghe ngóng đối thủ danh tự, mà là từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định đi biết tên của bọn hắn. Nghe xong nhân viên công tác, Trung Nguyên hồi đáp, không cần lại đổi chỗ, bọn hắn ở nơi nào câu liền ở nơi nào câu. Nhân viên công tác lên tiếng, sau đó dẫn đường, dẫn Trung Nguyên bọn hắn đi hướng chọn tốt câu điểm. Kỳ thật coi như không có có nhân viên công tác chỉ đường, Trung Nguyên cũng biết là cái nào hai cái địa phương. Bởi vì hôm nay dùng cho tranh tài hai cái hắc hố chúng quanh sớm đã chật ních đến xem náo nhiệt câu bạn. Trung Nguyên cũng không có lập tức đi tìm đối thủ của mình. Hắn trước mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đi vào Từ Lập vị trí. Đến gần hắc hố lúc, xa xa liền thấy Từ Lập đã chiếm cứ vị trí tốt nhất. Đã tổng cộng chỉ có hai người, mà lại cũng không nói muốn rút thăm chuẩn bị, vì chiếm cái tiên cơ, Từ Lập chọn lọc tự nhiên lớn bên trên vị trí có lợi. Mặc dù mỗi cái câu trận đều có mấy cái lớn bên cạnh vị trí, nhưng phương hướng cũng là có khác biệt, Từ Lập chọn vị trí hiển nhiên là tốt nhất cái kia. Gặp tình hình này, trực tiếp ở giữa khán giả đều biểu đạt bất mãn. Trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ đã sớm biết hôm nay đại sư luận bàn hoạt động. Rất nhiều người sáng sớm chờ lấy nhìn đại sư phát sóng. Bao Lưu Xuyên cũng tại cùng Trung Nguyên hội hợp sau liền mở ra trực tiếp. Giờ phút này, online nhân số đã có hơn 4 vạn, đồng thời cái số này còn đang không ngừng gia tăng. Cùng Trung đại sư bạn gái so đấu còn chưa tính, thế mà tuyển cái vị trí tốt nhất, quá không ra gì. Ha ha ha, vốn cho rằng chỉ là cái đầu góc phát sốt ra hỏa, kết quả phát hiện ra mặt cũng giống vậy dày. Không hiểu được khiêm nhượng nữ sinh sao? Vậy mà trước kia liền chiếm trước vị trí tốt, thật sự là quá phận. Như thế không tự tin, làm sao có ý tứ đến câu cá a? Không cần đoán, mặt khác hai cái khẳng định cũng đem tốt vị trí chiếm. Chẳng lẽ lao bản mặc kệ quản? Có thể để Trung đại sư đề nghị thông qua hoàn tụ thì quyết định ai dùng vị trí tốt nhất, thua một lần nữa tuyển. Ý kiến hay, nhanh để Bao Lưu Xuyên nói cho đại sư. Bao Lưu Xuyên, tranh thủ thời gian truyền đạt. Bao Lưu Xuyên thỉnh thoảng nhìn một chút trong màn đạn đề nghị, rất nhanh liền đem ý nghĩ này phản hồi cho Trung Nguyên. Nghe Bao Lưu Xuyên đề nghị, Trung Nguyên đối ống kính cười, không cần. Các ngươi tin tưởng ta có thể thắng, liền muốn đồng dạng tín nhiệm bạn gái của ta. Vô luận là dạng gì vị trí, đối với chúng ta mà nói đều là giống nhau. Lại nói, như thế đại trong hồ nước cá có rất nhiều, thời tiết cũng tốt, câu chỗ nào cũng được. Đối mặt dạng này trả lời chắc chắn, mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao đề nghị là một chuyện, cuối cùng vẫn muốn nhìn đại sư ý nghĩ. Giải thích hoàn tất, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đi tới Từ Lập đối diện một cái vị trí trung tâm. Buông xuống câu cá công cụ về sau, hắn nói với Nguyên Phỉ Phỉ, "Phỉ Phỉ, ngươi ngay ở chỗ này câu đi. Nơi này không người có thể đứng ở chỗ này đứng ngoài quan sát, có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt những người khác đối Nguyên Phỉ Phỉ ảnh hưởng. Chỉ cần là Trung Nguyên chọn lựa địa phương, Nguyên Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì." Nàng cười ngồi xuống, nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ ngồi tại chính giữa, chung quanh người vây xem lập tức nghị luận ầm ĩ, "Thực như à, thế mà trực tiếp để bạn gái ngồi trong này vị trí. Tối hôm qua trời mưa suốt cả đêm, hiện tại hẳn là lớn bên cạnh lại càng dễ câu được cá. Hết lần này tới lần khác chọn chúng ở giữa, đầu hư mất đi. Vị trí lại không cần rút thăm, muốn làm sao tuyển đều được, không phải ngồi ở đây, không rõ có ý tứ gì. Hoàn toàn xem thường Từ sư phó a, đơn giản làm như không thấy. Từ lão sư, ngươi phải nỗ lực nha, cũng không thể bại bởi một cái nữ sĩ a. Ha ha, nếu như thua, sợ là sẽ phải tại chúng ta bọn này câu bạn vòng tròn bên trong có tiếng úp. Sợ cái gì, một mực câu chính là, cũng không tin bắt không được một cái nữ sĩ." Ngay tại những người vây xem này nói chuyện trời đất, lão bản mang theo mấy người đi tới. Đối mọi người nói ra, chính thức trước khi bắt đầu, mọi người có thể tùy ý trò chuyện. Nhưng từ giờ trở đi, xin tận lực giữ yên lặng. Dù sao lần này tiền đặt cược cao tới mấy chục vạn, nhất là không muốn hướng dự thi câu tay làm áp lực hoặc ngôn ngữ công kích, không phải ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi. Hiển nhiên, câu trận lão bản lo lắng có người sẽ đối với Nguyên Phỉ Phỉ nói năng lỗ mãng, quấy nhiễu tâm tình của nàng, tiến tới ảnh hưởng tranh tài kết quả. Đối lại đa số người tới nói, bọn hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, cũng không muốn ở trong trận đấu quấy rối. Nhưng vẫn có số ít người trên mặt lộ ra khinh thường, khả năng thật đã bị kia hai tên gia hỏa đoán mua, nghĩ đến tranh tài bắt đầu sau làm điểm tiểu động tác. Chương 540, kéo ra màn che chương 540, kéo ra màn che sau đó, lão bản hỏi Từ Lập cùng Nguyên Phỉ Phỉ, hai vị xác định không còn thay đổi câu vị sao? Nguyên Phỉ Phỉ gật đầu đồng ý, Từ Lập cũng gật gật đầu. Hắn trong lòng mình minh bạch làm như vậy rất không có phẩm, nhưng là vì kia 15 vạn khối tiền, hơi ném điểm mặt cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể thắng, người khác nói thế nào cũng bỏ tay. Huống chi Nguyên Phỉ Phỉ cũng không có đưa ra đổi vị trí, đến lúc đó luôn có thể tìm lý do giải thích rõ ràng. Thấy hai người không có ý kiến, lão bản tuyên bố, vậy thì bắt đầu chuẩn bị con mồi đi. Quy tắc vẫn là đồng dạng, không được sử dụng súng mồi, cán dài hạn chế 4.5m. Từ lập động thủ phối chế con mồi, Nguyên Phỉ Phỉ bên này cũng bắt đầu động thủ. Nàng con mồi là Trung Nguyên trước đó chuẩn bị xong, ngoại trừ mồi câu bên ngoài, Trung Nguyên trả lại cho nàng đổi một điểm hệ thống bên trong đặc chế dược thủy. Thuốc này nước là Trung Nguyên tùy tiện tìm chiếc bình chứa. Dựa theo Trung Nguyên chỉ thị, Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu hỗn hợp mồi câu cùng dược thủy. Đợi đến Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị kỹ càng mồi câu, Trung Nguyên lúc này mới mang theo Bao Lưu Xuyên đi. Cùng bọn hắn cùng rời đi còn có Câu Cá Trận lão bản. Về phần Tứ Đại Kim Cương cùng Tàng Đại Hang Sư Đồ thì lưu lại hỗ trợ Nguyên Phỉ Phỉ. Theo Trung Nguyên cùng Câu Cá Trận lão bản rời đi, Tứ Đại Kim Cương bên trong Tôn Huy bờ bên kia bên cạnh câu bạn nhóm nói: "Các vị bằng hữu, tranh tài bắt đầu về sau, mời mọi người không nên công kích tuyển thủ dự thi. Muốn là có người nói chuyện khó nghe, chúng ta liền sẽ không khách khí." Tăng Đại Hang nói tiếp đi: "Chờ một chút tranh tài bắt đầu về sau, ta mời mọi người uống Red Bull." Tôn Huy trong lời nói có uy hiếp lưu vị, nhưng bên bờ câu bạn nhóm mặc dù không thích nghe, cũng không dám phản bác. Thế nhưng là Tăng Đại Hang liền không đồng dạng: "Mời mọi người uống Red Bull, đây là cho bọn hắn mặt mũi." Mọi người lập tức nói với Tăng Đại Hang: "Tăng đại sư yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không công kích tuyển thủ dự thi. Nhiều người như vậy, một người một bình Red Bull, Tăng đại sư đến chuẩn bị không ít tiền a. Hôm qua thắng 10 bạn, mấy ngàn khối tiền đối Tăng đại sư tới nói không tính là gì. Đều nói Tăng đại sư keo kiệt, ta nhìn việc không hẹp hỏi. Tăng đại sư, ngươi cảm thấy trận đấu này ai sẽ thắng?" Tăng đại hang cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Tăng đại hang cười một cái nói: "Trên tài xong mới biết được người nào thắng, hiện tại nói cái gì đều không cho phép, vấn đề này trước thả một chút. Ta để đồ đệ đi cho mọi người mua Red Bull, để cho người ta đưa đến nơi này tới." Trung Nguyên bên này, hắn đã đi tới Nghiêm Hoa cùng Phạm Nhân chỗ hắc hố. Giống như từ lập, hai người bọn hắn đã chiếm được tốt nhất nơi hẻo lánh vị trí. Trực tiếp thời gian lập tức sôi trào. Ông trời của ta, quả thật vượt lên trước vị trí tốt nhất. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Liên đệ bọn hắn đoạt đi, dù sao Trung lão sư ở nơi nào câu cá đều được. Xác thực, Trung lão sư ở đâu câu cũng không có vấn đề gì, tùy tiện một vị trí cũng có thể đem bọn hắn làm hạ thấp đi. Nói thì nói như thế, nhưng ta chính là không quen nhìn loại hành vi này. Nói thật, nếu như bọn hắn đoạt vị trí tốt còn bại bởi Trung lão sư, kia mới xem như đối bọn hắn lớn nhất trào phúng. Nói đúng, chiếm chỗ ngồi tốt còn thua, thật sự là đánh mặt đánh cho rất ác. Đang lúc trực tiếp ở giữa người xem coi là Trung lão sư sẽ chọn vị trí trung tâm hiện ra thực lực lúc, Trung Nguyên lại dẫn theo Ngư Cụ Dương đi tới. Hắn dừng ở giữa bọn hắn, buông xuống cái dương nói: "Mặc dù chúng ta trước đó không có đề cập qua rút thăm quyết định vị trí sự tình, nhưng cũng không có quy định ai tới trước coi như ai, các ngươi chọn địa phương ta cũng muốn thử xem." Lời này để hiện trường cùng tuyến bên trên người xem đều là sửng sở. Trước kia tranh tài lúc, Trung Nguyên luôn luôn tuyển vị trí trung tâm, có đôi khi các bằng hữu của hắn đều sẽ cố ý đổi được bên cạnh hắn ngồi. Không nghĩ tới hôm nay, tại không có những người khác tình huống dưới, hắn chọn tranh cái này cầu cá vị trí. Cái này thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Phạm Nhân ngẩng đầu nhìn Trung Nguyên, hỏi: "Ngươi đây là ý gì? Muốn ba người chúng ta chen cùng một chỗ sao?" Trung Nguyên lắc đầu: "Không phải ba người cùng một chỗ, mà là hoàn tụ tỷ phân thắng thua. Bên thắng ở chỗ này câu, người thua một lần nữa tìm địa phương, hoặc là chúng ta rút tham cũng được, cái nào phương pháp càng công bằng chút." Trực tiếp ở giữa lại lần nữa sôi trào lên. "Wow, Trung lão sư cái này là cố ý để bọn hắn khó xử đi. Không cần phải nói, khẳng định là như vậy. Trung lão sư thật sự là quá sẽ làm chuyện, ha ha. Đối phó dạng này người, liền phải dùng loại phương thức này hả giận. Chờ coi, cùng Trung lão sư đấu, tuyệt đối có để mắt." Đối Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa Nhi nói: "Mặc dù hoàn tù thì hoặc rút thăm nghe vào rất công bằng, nhưng là, vạn nhất rút đến nhất không lý tưởng nơi hẻo lánh đâu. Vậy nhưng không có chút nào công đạo." Nghe xong Trung Nguyên, Phạm Nhân nói ra: "Hoàn tù thì liền hoàn tù thì, sợ cái gì? Dù sao vận khí thứ này ai cũng khó mà nói." Nói, hắn liền chủ động cùng Trung Nguyên bắt đầu hoàn tù thì. Tảng đá, cái kéo, vậy. Trung Nguyên ra chính là tảng đá, mà Phạm Nhân thì là cái kéo. Trung Nguyên thắng được. Đón lấy, Trung nhìn về phía Nghiêm Hoa, ra hiệu hắn tới. Nghiêm Hoa hừ một tiếng đứng người lên. Tảng đá, cái kéo, vậy. Trung tiếp tục ra tảng đá, mà Nghiêm Hoa ra chính là cái kéo, cùng Phạm Nhân không có sai biệt. Lại một lần thắng lợi thuộc về Trung Nguyên. Bản ý chính là để bọn hắn cảm thấy bất mãn, cho dù hắn mình thua, cũng không thèm để ý, hắn dự định liền tại bọn hắn bên cạnh câu cá, dùng cái này phiền nhiễu hai người. Về phần sẽ không ảnh hưởng bọn hắn câu cá kết quả, Trung căn bản không để trong lòng. Bởi vì hắn rồi sẽ có biện pháp chiến thắng. Nhưng mà, cuối cùng là hắn thắng lần này tranh đoạt. Những cái kia càng xảo trá ý nghĩ chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau sử dụng. Đã thắng được cơ hội này, liền hào hào lợi dụng nó đi. Nhường một chút, khối bảo địa này thuộc về ta, mời hai vị khác tìm vị trí. Bên bờ tụ tập không ít người đứng xem nghị luận ầm ĩ, sớm như vậy liền đến chiếm diện tích, kết quả bị Trung Nguyên lấy đi, thật không biết bọn hắn làm sao nghĩ. Đúng vậy a, ngay từ đầu liền không hiểu rõ vì sao sớm như vậy tới, lại không thể sớm đánh ổ khảo thí, cuối cùng còn không phải là của mình địa bàn. Khả năng tâm tình kích động, nghĩ đến lời ít tiền mới sáng sớm tới a. Có lẽ là đến xem tình hình nước như thế nào. Bất quá nói thế nào, bọn hắn khẳng định cảm thấy mình chắc thắng không lỗ. Hai người nếu là ngay cả một người đều không thắng được, về sau đều không có ý tứ nói mình là cầu cá cao thủ. Nghe giống như là Trung Nguyên chính là muốn cố ý để trong lòng bọn họ khó chịu, coi như để bọn hắn thắng, cũng làm cho thắng được không thoải mái. Rất có thể, nói không chừng Trung Nguyên chính là như thế kế hoạch. Loại phương pháp này mặc dù hung ác, thế nhưng là dùng 20 vạn thêm lên trang bị tới làm chuyện này đại giới không khỏi quá lớn. Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa cầm từ bản thân Ngư Cụ Dương hướng đối diện một cái khác biên giới đi đến. Bên kia tuy nói không kịp vị trí tốt nhất, nhưng cũng miễn cưỡng tính cái cạnh góc vị. chỉ cần có thể giữ vững vùng lĩnh vực này, hai người hợp lực cầm xuống 600 cân hẳn là không đáng kể. Đợi đến lúc đó lại tìm cách trả thù một phen. Mắt đưa bọn hắn đi xa về sau, Trung chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu điều phối con mồi. Đem đặc chế con mồi phân cho mình một chút sau bắt đầu bận rộn. Chương 541, liên thích quỵt nợ chương 541, liên thích quỵt nợ thời gian rất mau tới đến 8 điểm, cá đường chủ nhân hỏi thăm mấy vị người dự thi phải chăng chuẩn bị thỏa đáng. Phỉ Phỉ cùng Đều Ca hiển nhiên không cần hỏi nhiều, sớm đã vận sức chờ phát động. Đối mặt hỏi thăm, Trung nhẹ gật đầu, có thể bắt đầu. Ngồi tại một bên khác hai người cũng trả lời, không có vấn đề. Theo trạm canh gác tiếng vang lên, hôm nay tranh tài chính thức kéo ra màn che. Tại loại này mới mở trong hồ nước hai người liên thủ đối phó một người, cứ việc hoàn cảnh đặc thù, Trung vẫn là dự bị một chút mồi nhử làm phụ trợ, ngay từ đầu liền lợi dụng những này con mồi dẫn cá nhập lưới. Phỉ Phỉ cũng là như thế thao tác, hai lần về sau, rốt cục có thu hoạch. Liên tiếp mấy lần đều là chữ viết nét, mỗi lần đều là gần nặng một cân cá lớn. Dù vậy, Trung như cũng bình tĩnh nghiêm đối, trực tiếp đem bắt được bay vào trong giỏ cá. Tiếp lấy lại thêm mồi tiếp tục dụ cá. Ngắn ngủi mấy phút, liên tục 7-8 lần chữ viết nét thành tích khiến mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Một hai lần hai đôi rất bình thường, nhưng lúc này mới mở màn mà thôi à, 3 phút bên trong bắt 14 con cá, cái này cũng thật bất khả tư nghị à. Má ơi, 14 con cá chỉ dùng 3 phút, đến cùng là cái gì thần thao tác? Đến cùng là vận khí bạo dạn hay là thật có quyết hiếu? Xem không hiểu à. Bên đưa kia hai người đến bây giờ cũng liền mỗi người một đầu, trên lệch này đơn giản quá lớn à. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Dựa theo cái này tiết tấu một cái nhỏ cũng không kém nhiều lắm có thể bớt 300 cân à. Đừng lạc quan như vậy bằng hữu, một người làm sao có thể một mực duy trì tốt như vậy trạng thái, coi như cá nguyện ý cắn câu thể lực cũng sẽ không chịu nổi. Những này đến vây xem câu bạn nhóm không nói nhiều, nhưng là trung nguyên vị trí tuyển phải dựa vào một bên, cách bọn họ không tính quá xa. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Trong vòng một canh giờ muốn câu lên 300 cân cá đối trung đại sư tới nói có chút treo, nhưng là 150 cân hẳn là không có vấn đề. Anh em, đây là mới mở cá đường đâu, lại thêm bên trong cá có rất nhiều, ta cảm giác 200 cân hẳn không phải là vấn đề. 200 cân đều không phải là sự tình, thêm chút sức ta cảm thấy 300 cân cũng là có cơ hội. Đừng làm lộn, cũng không phải chuyên môn câu liên dung loại này cá lớn, 300 cân căn bản không có khả năng được không nào. Nói đúng vậy nha, nếu là chuyên công liên dung, ta cảm thấy trung đại sư một giờ bên trong lấy tới 300 cân không có vấn đề. Nhưng bây giờ là muốn câu những cái kia cá con, chuyện này liền phiền phức nhiều, bất quá câu 200 cân có lẽ còn là có hy vọng. Kỳ thật đi, câu nhiều ít không quan trọng, chỉ cần có thể thắng nổi kia hai người là được rồi. Trung Nguyên chuyên tâm câu lấy cá, cũng không có đi chú ý phạm nhân cùng Nghiêm Hoa tình huống bên kia. Nửa giờ sau, Trung Nguyên lúc này mới hơi thả lỏng một chút mình tiết tấu, nhẹ nhàng thở ra về sau, hắn mới có cơ hội liếc qua đối diện hai vị đối thủ. Chỉ gặp hai vị kia cũng tại không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Trung Nguyên chuyển hướng Bao Lưu Xuyên hỏi, bọn hắn câu được nhiều ít đầu? Bao Lưu Xuyên vươn một cái ngón tay, mỗi người không sai biệt lắm 10 đầu, hết thảy 20 đầu đi. Trung Nguyên cười cười, không nói chuyện. Chính hắn nửa giờ đã tiếp cận câu được 100 đầu. Hai người kia tổng cộng mới 20 đầu, trên lệch quả thật có chút lớn. Khó trách hắn nhìn sang thời điểm, bọn hắn cũng chính nhìn xem hắn. Chắc là bởi vì quá nhàn, không chuyện làm chỉ có thể nhìn mình chằm chằm câu cá. Bất quá, Trung Nguyên cũng không có vì vậy buông lỏng. Nói với Bao Lưu Xuyên mấy câu về sau, lại tiếp tục đầu nhập vào câu cá. Dần dần, tốc độ của hắn khôi phục được trước đó trạng thái. Trên bờ người vây xem giờ phút này đều trợn tròn mắt. Đây mới là cao thủ a. Người này kéo mồi, ném can, thu dây động tác đơn giản liền cùng người máy đồng dạng trôi chạy, một điểm dừng lại đều không có. Cảm giác cùng xem phim, giả đến không được. Ta gặp Quang Lưu nhất chính là 4 giờ câu 650 cân, cái này Trung Nguyên 4 giờ bên trong chỉ sợ có thể câu 800 cân. 800 cân, đây quả thực là quái vật cấp bậc a. Hắn hiện tại liền đã không phải là người bình thường. Xem ra đây là đem dã sông trở thành hóa đơn tạm mồ cá, thấy ta đều tê dại. Phục, thật phục, ta còn nghĩ nếu như Trung Nguyên thua, khiêu chiến hắn một lần đâu, xem ra cái này hoàn toàn là vọng tưởng. Trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ muốn so hiện trường người xem tỉnh táo nhiều. Đây chính là trung đại sư tài nghệ thật sự a. 1 giờ 200 cân, 4 giờ 800 cân cũng có thể gọi thực lực. Thực lực chân chính hẳn là 4 giờ 999 cân. Khục, xin lỗi, ta quên điểm này, ha ha, không có ý tứ. Nói cái gì trung đại sư thể lực theo không kịp. Cái này không phải là các ngươi hẳn là quan tâm vấn đề, các ngươi duy nhất nên lo lắng chính là cá có đủ hay không hàng câu. Còn muốn khiêu chiến trung đại sư. Nam mơ đi, có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề. Ngươi nhìn trung đại sư rút cá chấm cỏ tựa như rút tôm cá nhại nhép, một cân tả hữu nhỏ cá trích hắn sẽ để vào mắt sao? Tại hiện trường, câu trận lão bản giống như những người khác, há to mồm nhìn xem Trung Nguyên thần cấp biểu hiện. Hắn cũng không thể tin được, trên thế giới lại có loại này đại thần. Còn tốt hắn hiện tại thấy được, nếu không để dạng này người ở chỗ này ngốn mấy tháng, đoán chừng chính hắn cũng chỉ có thể cho hắn làm việc. Nói trở lại, câu trận lão bản cũng có chút hối hận mời Trung Nguyên ở chỗ này miễn phí câu cá, mà lại thu hồi cá vẫn là bình thường giá. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là có như vậy một tia hối hận mà thôi. Nếu như Trung Nguyên thật một ngày có thể câu một tấn cá, nhiều lắm là mời hắn ăn một bữa cơm, mời hắn không nên ở chỗ này câu được, bồi mấy ngàn khối tiền hắn còn có thể chịu được nổi. Lại nói, hắn nhìn ra Trung Nguyên mặc dù tham tài, nhưng còn không phải loại kia hoàn toàn không kẻ thấu tình đạt lý. Hai canh giờ đã qua, Trung Nguyên bỗng nhiên buông xuống cần câu. Quay người hỏi Bao Lưu Xuyên, kia hai tên giá hỏa hiện tại câu được nhiều ít cân. Bao Lưu Xuyên nói, một người không sai biệt lắm 50 cân. Hôm nay khí trời tốt, đường bên trong cá cũng rất nhiều, lại thêm câu người không nhiều, bọn hắn tại 2 giờ bên trong câu được 100 cân, Trung Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc đầu nghĩ triệt để áp chế bọn hắn, nhưng đối dạng này mới hồ nước tới nói, rất khó thực hiện. Nói tóm lại, hôm nay chỉ cần thắng bọn hắn là được. Trả lời xong vấn đề về sau, Bao Lưu Xuyên hỏi tiếp, "Trung đại sư, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại?" Trung Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là bẻ bẻ cổ, đứng lên đối Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa nói ra, "Câu mệt mỏi, ta nghĩ đi vòng một chút, nghỉ ngơi một hồi, có thể chứ?" Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa ngây mẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Đi vòng một chút, nghỉ ngơi một chút, là tại cho mình cơ hội sao? Hai người vội vàng trả lời, "Đương nhiên có thể, hoàn toàn có thể." Bọn hắn ước gì Trung Nguyên có thể rời đi, như vậy, bọn hắn liền có cơ hội nhiều câu điểm cá. Nói không chừng còn có thể vượt qua hắn. Đạt được bọn hắn trả lời chắc chắn về sau, Trung Nguyên chuyển hướng Bao Lưu Xuyên, "Ta đi phỉ phỉ chỗ ấy nhìn xem, ngươi ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn xem ta rời đi trong lúc đó bọn hắn sẽ câu bao nhiêu." Bao Lưu Xuyên gật đầu, "Được, ngươi đi đi, chỗ này ta đến trông coi." Chương 542, con mồi sát thực tốt chương 542, con mồi sát thực tốt trên thực tế, cũng không cần Bao Lưu Xuyên số bọn hắn cá lấy được, bởi vì trực tiếp thời gian người xem sẽ hỗ trợ nhớ. Trung Nguyên sở dĩ cáo chi đối phương mình muốn nghỉ ngơi một hồi, chủ yếu là vì để tránh cho sau đó bọn hắn lấy rời đi vì lấy cớ gây chuyện. Dù sao, hai người này nguyên bản liền thích bị nợ, không có chút nào thành tín có thể nói. Nhìn thấy Trung Nguyên đứng dậy rời đi, hiện trường người vây xem lại một lần nữa bị chấn động. Thật là lớn gan a, trên nửa đường đoạn đi bồi bạn gái câu cá, thật lợi hại. Nếu là ta, khẳng định không dám làm như thế, bạn nhất bị phản siêu liền xong rồi. Hắn thật sự là một viên lớn trái tim, ta lại bị khuất phục một lần. 2 giờ nhanh 400 cân, đối diện cộng lại mới hơn 100 cân, đuổi theo không dễ dàng. Ngay từ đầu đều câu không đến mấy con cá, còn lại 2 giờ coi như mỗi người lại câu 100 cân cũng còn kém 100 cân. Một đối hai, thắng được nhẹ nhàng như vậy, quá dọa người. Ngươi nói quá sớm đi, còn có 2 giờ đâu, tính thế nào thắng? Ha ha, ngươi nói cũng đúng, còn lại 2 giờ Trung Nguyên chẳng lẽ một đầu cũng không câu được, chờ lấy bị người phản siêu. Dù sao cuối cùng coi như để hắn lại câu 100 cân cũng tất thắng, ngươi vẫn không rõ cục diện này sao? Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa về sau cũng không cần lại câu cá, chỉ có ngần ấy trình độ, thực sự mất mặt. Trung Nguyên tìm đến Nguyên Phỉ Phỉ, bên cạnh người xem một mặt không hiểu. Còn tốt, hộ tống đến đây cái khác câu bạn lập tức cho bọn hắn giải thích một phen. Nghe được Trung Nguyên tại 2 giờ bên trong đã câu được nhanh 400 cân cá, bọn hắn đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ca môn, các ngươi không phải là đang đùa ta nhóm a? 2 giờ 400 cân. Lừa gạt ngươi làm gì, mặc dù không có sưng, nhưng chúng ta đến qua, đại đa số thời điểm đều là hai đuôi, ngươi nói kinh khủng kinh người. Thật sự là dọa người, 2 giờ liền câu 400 cân, hôm nay con cá dễ dàng mắc câu như vậy. Coi như con cá lại nhiều, liên tục kéo 4 giờ tay cũng nên đoạn mất a. Đừng nói giỡn, ngươi nhìn hắn một chút việc mà đều không có. Anh em, nghe ta, cái này gọi Trung Nguyên không phải người bình thường. Thật. Giờ phút này, Trung Nguyên đã đi tới Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh. Không có quấy rầy nàng, mà là chuyển hướng Tăng Đại Hang hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Tăng Đại Hang cười cười, không có vấn đề, Nguyên tiểu thư chắc thắng. Đã Tăng Đại Hang nói như vậy, Trung Nguyên cũng liền không hỏi thêm nữa. Có người ở chỗ này quấy rầy nàng sao? Tăng Đại Hang dựng lên một cái ngón tay, có một cái, bất quá không cần chúng ta động thủ, liền bị trên bờ xem náo nhiệt những cái kia câu bạn nhóm đuổi đi. Tôn Huy tiếp lời gốc dạng, chủ yếu là Tăng đại sư vừa rồi cho mỗi vị câu bạn phát một bình Red Bull, cho nên mọi người mới chủ động hỗ trợ. Trung Nguyên ồ một tiếng, Tăng đại sư, Red Bull tiền ta một hồi chuyển cho ngươi. Tăng đại hăng nói, ngươi chuyển đi, nhưng ta sẽ không thu. Trung Nguyên có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình có một ngày sẽ còn bị Tăng đại hăng ăn đến xích sao. Trước không xoan suýt cái này, Trung Nguyên hướng bên bờ tất cả câu bạn nhóm lớn tiếng tuyên bố, đợi chút nữa nếu là thắng, cơm trưa ta mời khách, mỗi người một bình Red Bull. Nếu như là giúp hắn bận điệu, có lẽ mời một bình Red Bull là được. Nhưng đây là vì Nguyên Phỉ Phỉ, liền phải mời bọn họ ăn cơm. Cái này nông trường bên trong đồ ăn lợi ích thực tế, một bữa cơm mới 20 đồng tiền tả hữu. Coi như nơi này có chừng 300 cái câu bạn, tổng cộng cũng chính là 6000 khối. Lại thêm Red Bull phí tổn, nhiều lắm là cũng liền 7000 khối tiền. Hoàn toàn gồng gánh nổi. Nhiều lắm là chính là kiếm ít 1 vạn khối chuyện tiền. Trung Nguyên yêu kiếm tiền, nhưng hắn cũng sẽ không keo kiệt nên tiêu tiền. Nghe được hắn hứa hẹn mời cơm trưa thêm Red Bull, hiện trường câu bạn nhóm đều rất cao hứng. Chỉ là lo lắng nhau nhau đến đang câu cá người, cho nên tất cả mọi người không có lên tiếng ồn ào. Tăng Đại Hang nói Nguyên Phỉ Phỉ nhất định có thể thắng. Vậy hiển nhiên hắn cảm thấy Nguyên Phỉ Phỉ so Từ Lập câu được nhiều. Nhưng chính Nguyên Phỉ Phỉ lại không rõ ràng Từ Lập đến tuột cùng câu được nhiều ít cá. Cho nên nàng không dám có chút thư giãn, mỗi một căn đều ném phá lệ chăm chú. Nếu như nàng hướng Tăng Đại Hang nghe ngóng Từ Lập thu hoạch, Tăng Đại Hang khẳng định sẽ nói cho nàng. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, là không muốn cho mình áp lực quá lớn. Nếu là phát hiện mình chỉ dẫn trước một điểm, trong lòng liền sẽ rất thất vọng, lo lắng đằng sau câu không được há. Vì chiến thắng, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù Trung Nguyên đi vào bên người nàng, cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng không có nói chuyện với nàng. Nhìn thấy Nguyên Phỉ Phỉ nghiêm túc như vậy, nghiêm túc câu cá, Trung Nguyên cũng không có có ý tốt quấy rầy nàng. Hơi đứng trong chốc lát liền rời đi. Mặc dù Trung Nguyên chỉ là ở bên cạnh đứng mấy phút, không có nói chuyện với nàng. Nhưng đối Nguyên Phỉ Phỉ tới nói, hắn đến cho nàng khích lệ cực lớn. Xuất ra khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán, nhất cổ tác khí tiếp tục câu cá. Không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Nhìn lại Từ Lập. Lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn biết rõ, Nguyên Phỉ Phỉ cái này 2 giờ thu hoạch đã vượt qua mình hơn 100 cân. Không phải hôm nay thời tiết không tốt, cá không chịu ăn uống. mà là mình thả nhiều như vậy con mồi xuống dưới, trong hố tựa hồ cũng không có mấy con cá. Nếu như là ngày đầu tiên, 2 giờ mình chỉ ít có thể câu hơn 300 cân. Dù cho nơi này cá quen thuộc con mồi hương vị, trở nên cẩn thận chút, cũng không trở thành 2 giờ mới câu chừng 100 cân. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, hắn thực sự không nghĩ ra. Chẳng lẽ là con mồi không đúng, hôm nay cá càng ưa thích có chút mùi tanh. Trung Nguyên đến để hắn có cơ hội suy tính. Hắn bắt đầu hoài nghi mình con mồi khả năng dùng sai. Nhưng lúc này nếu là đổi con mồi, hiệu quả tốt khẳng định rất tuyệt, nếu như không lý tưởng, đằng sau 2 giờ khả năng ngay cả 50 cân cá đều câu không lên. Dù sao cũng là thua, dứt khoát thử một chút đổi con mồi. Quyết định về sau, Từ Lập bắt đầu điều chỉnh con mồi hương vị. Gặp Từ Lập một lần nữa chuẩn bị con mồi, Tứ Đại Kim Cương Tôn Huy đối huynh đệ của mình nói ra, một màn này có phải hay không nhìn rất quen mắt. Hoàn toàn chính xác rất quen thuộc, chúng ta cùng Trung đại sư tranh tài lúc cũng làm như vậy qua. Đáng tiếc a, chúng ta con mồi không sánh bằng Trung đại sư, lại thế nào đổi cũng vô dụng. Ta hy vọng hắn đổi con mồi cũng không có tác dụng gì, như vậy, Nguyên tiểu thư phía sau một giờ có thể hơi thư giãn một tí. Lúc này, Trung Nguyên đã trở lại mình câu vị. Sau khi ngồi xuống, Bao Lưu Xuyên hỏi, tẩu tử câu được bao nhiêu? Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía trực tiếp ở giữa, không có hỏi câu được nhiều ít, nhưng Tằng Đại Hang nói nàng hôm nay chắc thắng. Hắn biết trực tiếp ở giữa fan hâm mộ cùng khán giả cũng rất muốn biết Nguyên Phỉ Phỉ thu hoạch. Trực tiếp thời gian, chắc thắng. Đó chính là vùng đối phương rất xa rồi. Không sai, không dạng này sẽ không nói chắc thắng. Mới hơn 2 giờ liền phân ra thắng bại. Không hổ là Trung đại sư. Trung đại sư bạn gái cũng lợi hại à, một cái không quá am hiểu câu hát hố nữ sinh thế mà có thể đánh bại những này chuyên nghiệp tuyển thủ. Ha ha, chủ yếu vẫn là Trung đại sư lợi hại, hắn con mồi vừa ra, cơ hồ không ai có thể thắng hắn. Chương 543, ngay cả cũng không quay đầu liền rời đi chương 543, ngay cả cũng không quay đầu liền rời đi Trung đại sư con mồi sát thực tốt, nhưng cái này cũng không hề hoàn toàn dựa vào con mồi, hắn còn thường xuyên dùng cái khác con mồi cũng có thể câu rất nhiều cá, ta nhớ được hắn còn có cùng sư phụ lúc tỉ thí. Không cần mình con mồi còn có thể câu rất nhiều cá, kia là Trung đại sư vận khí tốt. Bất kể nói thế nào, Trung đại sư trời sinh chính là cái câu cá cao thủ, tăng thêm ưu tú con mồi, đơn giản vô địch. Đối với Trung Nguyên ca ngợi, trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ chưa hề đều không keo kiệt. Gặp Trung Nguyên trở lại chỗ ngồi, ngay tại nắm chặt cơ hội bên trên cá phạm nhân cùng Nghiêm Hoa trên mặt vui sướng trong nháy mắt biến mất. Vừa mới mấy phút bọn hắn đã ít đi không ít cá. Hiện tại Trung Nguyên trở về, bọn hắn cảm thấy mình lại phải về đến 5 phút tả hữu mới câu được một con cá tình huống. Trung Nguyên không để ý tới bọn hắn, chỉ là hỏi Bao Lưu Xuyên, lúc ta không có ở đây, bọn hắn cá miệng thế nào? Bao Lưu Xuyên trả lời, so người trước khi đi tốt hơn nhiều, hơn 5 phút hai người câu được hơn 10 cân. Trung Nguyên nhún nhún vai, quả thật không tệ, bất quá đã ta trở về, bọn hắn liền đừng hy vọng tốt. Nói xong, hắn liền bắt đầu mang tán pháo một lần nữa dụ cá. Thứ nhất can xuống dưới liền trúng phải cá, hơn nữa còn là 2 đôi. Bên bờ vây xem câu bạn nhóm lại bắt đầu sợ hãi than. Má ơi, Trung đại sư lại muốn bắt đầu trưởng không toàn trường. Nhìn hắn câu cá, ta đều sợ hãi cùng hắn cùng một chỗ câu hát hố. Không chỉ một mình ngươi không dám, ta cũng không dám. Đây là chỉ có 3 người tại câu, nếu là tại lão khanh đối phó già trợ cá, đoán chừng trực tiếp bị hắn đánh vào miệng. Cái này Trung Nguyên đến cùng là từ đâu mà xuất hiện, có người biết không? Không có hỏi, không biết, các ngươi cũng không có nghe ngóng sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi nghe ngóng đâu. Đám này câu bạn cho đến lúc này mới nhớ tới muốn nghe ngóng Trung Nguyên lai lịch, quả thật có chút trì độn. Theo Trung Nguyên không ngừng bên trên cá, phạm nhân cùng Nghiêm Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 4 giờ rất sắp kết thúc rồi. Theo trọng tài chạm canh gác tiếng vang lên, Trung Nguyên lập tức ngừng can. Sát vách hắt trong hố Nguyên Phỉ Phỉ cũng dừng lại gậy tre, cầm khăn mặt lau mồ hôi, sau đó uống lên nước tới. Gặp nàng uống nước dáng vẻ, vây xem câu bạn nhóm không khỏi cảm khái, Trung Nguyên thật sự là quá nhẫn tâm, để bạn gái đi khiêu chiến Từ Lập, đem nàng mệt mỏi thành dạng này. Ta phải có dạng này bạn gái, tuyệt đối sẽ không để nàng khổ cực như vậy, Trung Nguyên quá không để ý cùng cảm thụ của nàng. Chính là, đúng, lần tranh tài này không đã tới rất nhiều nữ câu bạn sao? Các nàng đi đâu? Hôm qua ngày sau liền không có gặp các nàng. Hẳn là đi đập video đi, vừa câu bên cạnh đập các loại vật mèo video, nhìn xem thật phiền. Ta đi, ta làm sao không thấy được, vì cái gì không gọi ta đến xem đâu? Các nàng không ở đây ngươi trong hố, gọi ngươi nhìn cái gì? Đúng đấy, ai bảo ngươi không cùng với các nàng chọn một hố? Làm sao? Ngươi còn muốn cùng các nàng phát sinh chút gì? Quên đi thôi, huynh đệ, các nàng không phải ngươi có thể nắm chặt. Trừ phi ngươi rất có tiền, nếu không các nàng mới không để ý tới ngươi. Chơi hát hố câu bạn bình thường đều có chút vốn liếng, nhưng chân chính người có tiền không nhiều. Đặc biệt người có tiền đều ra biển đi chơi. Nguyên Phỉ Phỉ ngừng can về sau, nhân viên công tác lập tức đến đây cân nặng. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ uống xong nước, kết quả ra. Nguyên Phỉ Phỉ, 425 cân. Từ Lập, 272 cân. Nguyên Phỉ Phỉ tổng trọng lượng vượt qua Từ Lập dòng giá 150 cân. Nghe được thành tích của mình vượt qua Từ Lập về sau, Nguyên Phỉ Phỉ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng không để cho Trung Nguyên thất vọng. Thắng. Ngay tại Nguyên Phỉ Phỉ vui vẻ thời điểm, trên bờ vây xem câu bạn nhóm đột nhiên hướng phía Trung Nguyên bên kia hắc hố chạy tới. Nhanh lên, hai người kia đã bắt đầu nhảy hố. Đừng đẩy ta a, ta dựa vào, người phía trước chạy quá chậm. Hôm nay nhưng thật là náo nhiệt, ha ha ha. Các huynh đệ, chờ ta một chút. Khẳng định là thua mới nhảy hố. Nói nhảm, bọn hắn có thể thắng. Trung Nguyên trước đó lại nhìn bạn gái câu cá sao? Câu hát hố thua tiền người có không ít, nhưng là thua tiền còn muốn nhảy vào hát trong hố bơi lội tình huống cũng rất hiếm thấy. Không nhìn náo nhiệt sao được đâu? Không chỉ có muốn tận mắt nhìn xem, còn không phải dùng di động vỗ xuống kia hai tên giá hỏa nhảy hắc hố dáng vẻ phát đến vòng bằng hưu. Ngày hôm qua một số người đột nhiên nhảy vào hắc hố, chỉ nhảy một lần. Kết quả cũng không kịp lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép video. Hôm nay không giống, bọn hắn nói muốn nhảy ba lần. Rất nhanh. Trung Nguyên vị trí liền bị cầm điện thoại di động đập video câu cá kẻ yêu thích nhóm vây chật như nêm cối. Thấy có người đang quay nhiếp mình rơi xuống nước bộ dáng chật vật. Phạm nhân cùng Nghiêm Hoa cảm thấy phi thường xấu hổ. Đứng tại bên bờ cũng không nguyện ý xuống chút nữa nhảy. Nhanh nhảy à, ta dựa vào, đã dám cược liền muốn nhận nợ, không nhảy quá không có giữ chữa tín đi. Có chút nam tử khí khái, liền nên hoàn thành lời hứa của mình. Đừng lề mề, như cái cô đương, tranh thủ thời gian mẹ đi. Chuyện này hôm qua coi như xong, dù sao tình huống đặc thù. Nhưng hôm nay việc này các ngươi là làm lấy mọi người mặt đáp ứng rồi, sẽ không lại muốn rực nợ chứ. Nếu là không dám nhảy coi như xong, chúng ta cũng không có gì có thể nhìn, một chút ý tứ đều không có. Thống khoái mà nhảy xong cái này ba lần, chúng ta sẽ còn bội phục các ngươi. Nếu như tiếp tục rông dài, sẽ chỉ càng ngày càng để cho người ta xem thường. Vậy xem câu bạn nhóm gặp hai người không chịu tiếp tục nhảy, nhao nhao biểu đạt bất mãn, không hề đứt đoạn dùng ngôn ngữ kích thích bọn hắn. Muốn nói Trung Nguyên cũng không phải loại kia đúng lý không tha người tính cách. Chỉ là cái này hai huynh đệ hôm qua quả thật làm cho hắn có chút tức giận. Cho nên, hắn cũng không có giúp lấy bọn hắn nói chuyện, để bọn hắn như vậy kết thúc. Mới đầu, là Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa giật dây từ lập tìm đến Trung Nguyên phiền phức. Hiện tại mình bị một đám câu bạn làm cho đi nhảy hắc hố, quả thực là tự làm tự chịu. Đối mặt đám người chà phúng, hai người quyết định chắc chắn, dứt khoát nhảy vào hắc hố, bơi một vòng sau bò lên bờ lại tiếp lấy nhảy. Này mới đúng mà, ha ha ha, coi như có chút dáng vẻ của nam nhân. Ngay từ đầu giữ tốt bao nhiêu, chúng ta liền đùa giỡn một chút, tội gì nhất định để chúng ta châm chọc dừng lại mới bằng lòng nhảy. Hiện tại đã các ngươi đã nhảy qua, chúng ta cũng liền không lại chê cười ngươi nhóm. Về sau muốn khiêu chiến ai liền trực tiếp xông lên đi, đừng luôn muốn để người khác làm tấm mục. Hai người các ngươi cộng lại đều không thắng được Trung Nguyên, vẫn là trở về luyện nhiều một chút tay nghề rồi nói sau. Trung Nguyên trực tiếp thời gian, khán giả cũng là một mảnh hưng phấn. Đây chính là xem nhẹ Trung đại sư hậu quả a. Không hiểu rõ Trung đại sư liền muốn tới khiêu chiến, thật sự là đầu óc có bệnh a. Lần này tổng hài lòng đi, cần câu cùng câu cá dương mất giáo, về nhà còn phải lần nữa mua trang bị. Đề nghị các ngươi lần sau trực tiếp mua Trung đại sư để cử nhãn hiệu, ha ha. Không bằng chú ý Trung đại sư được rồi, nói không chừng còn có thể rút bên trong một cái miễn phí câu cá dương. Hai người này hiện tại đoán chừng hận thấu Trung đại sư. Thật hữu dụng không? Còn không phải tự tìm, cũng không phải Trung đại sư chủ động trêu chọc bọn hắn. Chương 544, du lịch câu hành trình cân nhắc chương 544. Du lịch câu hành trình cân nhắc Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa một vòng cuối cùng du lịch xong, đổi lại y phục. Ngay cả cũng không quay đầu liền rời đi. Nơi này, đại khái cả đời này đều không muốn trở lại. Về phần phải chăng ghi hận Trung Nguyên, đối Trung Nguyên đến bảo hoàn toàn không quan trọng. Đối với hai cái này hưu dung bông hưu, cầm người khác đương xuống quân cờ tiểu nhân vật, Trung Nguyên căn bản không có để ở trong lòng. Chờ Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa sau khi đi xa. Nguyên bản vây quanh Nguyên Phỉ Phỉ người bên kia bảy hướng phía Trung Nguyên phương hướng hỏi, Trung đại sư tổng cộng câu được nhiều ít? Kia hai tiểu tử lại câu được nhiều ít? Trung đại sư không chút nhiều câu, 4 giờ cũng liền 700 cân tả hữu đi, hai người bọn họ cộng lại 4 giờ bên trong trùng câu được 195 cân. Nghe nói Phạm Nhân cùng Nghiêm Hoa bỏ ra 4 giờ mới miễn cưỡng câu đi lên 195 cân cá, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy hai người bình quân mỗi người không đến 100 cân thành tích hỏng bét. Mọi người là kinh ngạc tại Trung Nguyên có thể tại tướng cùng lúc bên trong câu lấy được 700 cân nhiều như vậy. Đây không phải yêu quái a. Ngắn ngủi 4 giờ có thể câu được 700 cân. Đơn giản so trong truyền thuyết quái ngư còn thần kỳ. Đúng rồi, Trung đại sư bạn gái thành tích như thế nào? Quên cụ thể đến, tóm lại so Từ Lập nhiều 150 cân. Hoa, thêm ra nhiều như vậy. A, Từ Lập đi đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Sớm đã đi đi, nếu không lưu chỗ này trở lấy bị người chê cười sao? Cần câu, câu cá dương đều bồi đi ra, thu thập đều không cần thu thập, gọn gàng rời đi, ha ha. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ đã đi tới Trung Nguyên bên này. Trung Nguyên hướng nàng ân cần thăm hỏi nói, hôm nay vất vả. Nguyên Phỉ Phỉ lắc đầu, bị cười trả lời nói, kỳ thật còn tốt, tuyệt không cảm thấy vất vả, thậm chí thật thú vị, chính là cánh tay hơi mệt mỏi một chút. Trung Nguyên an ủi, quay lại giúp ngươi vò xoa bả vai đi. Tại cái này công cộng trường hợp nói loại lời này, khiến Nguyên Phỉ Phỉ hơi có vẻ ngại ngùng. Tốt ở chung quanh đều là quen biết bằng hữu, không có người vì thế cười nàng. Đương hai người chính nói chuyện trời đất, câu cá sân bãi lao bản cũng đến gần tới. Bên người đi theo mấy tên nhân viên công tác, dịu dắt lấy Từ Lập bọn hắn câu cá thiết bị. Chúc mừng hai vị lần nữa thắng được hôm nay tranh tài. Lão bản vẻ mặt tươi cười mà đối với Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ nói, tiền thưởng ta nên đưa cho ai? Trung Nguyên đáp, trực tiếp cho bạn gái của ta liền tốt. Lão bản sảng khoái đem ứng thanh toán cho Trung Nguyên tiền chuyển cho Nguyên Phỉ Phỉ. Chuyển khoản kết thúc về sau, lão bản lại chỉ hướng ba cái câu dương cùng 6 cái cần câu hỏi, những này định xử lý như thế nào? Bởi vì Trung Nguyên có nhà tài trợ cung cấp ngư cụ, định chế khoản cần câu cũng có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu, liền không có thèm những thứ này. Suy tư một chút về sau, Trung Nguyên hướng phía hiện trường đám người tuyên bố, ngày mai tiếp tục tranh tài, nếu ai có thể cầm tới thứ nhất, thưởng cho hắn một cái câu cá dương thêm 2 rễ mới cần câu, bên trong nguyên bộ tuyến tổ, lơ là các loại toàn bề hắn, yên tâm, không phải cùng ta so, là giữa các ngươi đọ sức. Chọn bộ trang bị giá trị chỉ ít hơn 2000, đặc biệt là cần câu, mỗi trống lên bước giá liền phải hơn 500 khối. Chỉ cần đoạt giải quán quân liền có thể miễn phí thu hoạch được dạng này thưởng lớn, ai có thể không động tâm. Những người ở chỗ này lập tức đối Trung Nguyên biểu thị cảm tạ. Sau đó Trung Nguyên tiếp lấy bổ sung nói, hôm nay cơm trưa ta mời khách, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các vị trước tiên có thể đi ăn một chút gì, thuận tiện còn có Zbun đồ uống, trực tiếp đi tìm cửa hàng lĩnh là được, đến lúc đó ta đi thanh toán. Đoàn người lại một lần đối Trung Nguyên vô cùng cảm kích. Sân bãi lao bản đưa ra, giữa trưa có muốn hay không ta hỗ trợ mua thức ăn. Trung Nguyên lắc đầu, cái này mấy ngày kế tiếp còn chưa có đi qua nông gia nhà ăn cơm, vừa bạn mượn cơ hội nếm thử tươi. Đêm đó cơm cùng một chỗ giải quyết ta. Một vị họ Tăng bằng hữu chen miệng nói, buổi tối bữa tiệc để ta tới mời, nếu như lão bản thật muốn mở tiệc chiêu đái Trung đại sư, không ngại an bài tại đêm mai. Lão bản bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta, vậy liền ngày mai lại tụ họp một lần. Hắn kế hoạch trong âm thầm cùng Trung Nguyên thảo luận một chút hợp tác lâu dài bắt cá công việc. Mỗi ngày 4 giờ ổn định sản xuất 700 cân cá. Sắp thực đến tìm cơ hội nói chuyện. Hao tổn mấy ngày còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là tiếp tục lô vốn nửa năm trở lên, thật đúng là khó mà gắn bó. Đối với Trung Nguyên tới nói, 4 giờ câu được 700 cân cá cũng không phải là cực hạn của hắn. Chính hắn cũng không biết chân chính cực hạn ở nơi nào. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn đi đột phá cái gì cực hạn, bởi vì hoàn toàn không có cái kia tất yếu, chỉ cần có thể thắng là được rồi. Mặt khác, hôm nay cái này 4 giờ câu được 700 cân cá, trên thực tế cũng không dùng hết toàn lực. Sau cùng 1 giờ, hắn trên cơ bản chính là tại thành thời câu lấy chơi. Phao không có động tĩnh liền không cần của nó. Kéo mồi cũng đổi thành xoa mồi. Câu được cá về sau cũng không đội mà đem nó cấp tốc để lên, mà là chậm rãi hưởng thụ lưu cá quá trình. Thậm chí còn có thể dành thời gian cùng trực tiếp thời gian người xem hỗ động một phen. Chờ những cái kia tham gia náo nhiệt câu cá các bằng hữu tán đi sau, Trung Nguyên bọn hắn cũng bắt đầu chỉnh lý mình câu cá trang bị. Đồ vật đều thu thập xong về sau, lái xe tới đến bãi đỗ xe, đem trang bị một mạch nhét vào trong xe. Về phần từ lập ba người bọn họ câu cá công cụ thì từ câu trận nhân viên công tác lấy đi. Dù sao vốn là nghĩ tặng không cho người khác, mang về cũng không có ý gì, còn chiếm chỗ ngồi. Xử lý xong những vật này về sau, mọi người đi tới nông trường bên trong phòng ăn. Lúc này đã có không ít người bắt đầu ăn cơm. Nhìn thấy Trung Nguyên bọn người đi tới, mọi người nhao nhao biểu đạt cảm tạ chi tình, có người sẽ còn giơ lên trong tay Zbun hướng hắn mời rượu. Trung Nguyên mang theo mỉm cười, hướng phía các vị câu bạn gật đầu đáp lễ. Sau đó, Trung Nguyên gọi tới phòng ăn phục vụ viên còn có thương chủ tiệm, để tất cả ở đây câu bạn nhóm miễn phí ăn bữa cơm này. Tổng cộng là 6.180 khối tiền. Nguyên vị phỉ phụ trách quét mã trả tiền. Giao xong khoản về sau, nàng nói với Trung Nguyên, lão bản này thật kiếm không ít ta, một bữa cơm liền có nhiều như vậy ích lợi. Trung Nguyên cười nói, khẳng định là kiếm tiền sinh ý, bất quá đầu tư cũng thật lớn. Nếu như xung quanh đây không có cái khác tương tự câu cá nơi trốn, như vậy sinh ý hẳn là vẫn luôn rất tốt. Nhưng nếu có địa phương khác tiến đến đoạt mối làm ăn, vậy liền không nhất định. Loại chuyện này Trung Nguyên có chút kinh nghiệm. Dù sao, tại tương lễ thị trợ giúp Tào lão bản chống lên đi ngang qua sân khấu tử. Nếu tại một chỗ chỉ có duy nhất loại này câu trận, cho dù sinh ý không tốt lắm cũng sẽ không quá kém. Chăm chú kinh doanh, 3 năm liền có thể thu hồi chi phí, về sau có thể hay không nhiều kiếm liền nhìn lão bản bản lãnh của mình. Nếu là kinh doanh bất tiện, rất có thể một năm trôi qua liền muốn thâm một tiền. Đã tất cả mọi người tại ăn cơm trưa, Trung Nguyên bọn hắn cũng ngồi xuống gia nhập vào dùng cơm trong đám người. Cầm lên hộp cơm sau tìm được một cái bàn tọa hạ bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Ngay tại Trung Nguyên ăn đến say sưa ngon lành lúc, Tăng Đại Hang hướng hắn đề nghị, "Trung đại sư, nếu không tìm một cơ hội chúng ta cùng đi ra làm cái một ngày dã câu a. Ta biết bên này có một cái đập chứa nước phi thường thích hợp câu liên dung, bên trong liên dung cái đầu cũng không nhỏ nha." Chương 545, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới hạn mức cao nhất chương 545, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới hạn mức cao nhất nghĩ, Trung Nguyên đồng ý, "Được à. Đến nơi đây mới 4 ngày thời gian mà thôi, còn lại thời gian còn có rất nhiều. Khảo sát một chút nơi này đập chứa nước cũng là có thể." Nhìn thấy Trung Nguyên đáp ứng, Tăng Đại Hang lại nói tiếp đi, "Kỳ thật đây cũng là vì ngài du lịch câu hành trình cân nhắc. Theo ngài hiện tại cái này lộ tuyến, hướng bắc đi không chỉ có liên dung trở nên hiếm ít, ngay cả bình thường giã câu địa điểm cũng sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn hắc hố đến thả câu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này câu mấy lần đập chứa nước, kiếm chút liên dung cũng tốt, miễn cho đến lúc đó muốn tìm cái tốt một chút địa phương đều không cách nào mà tìm." Nói đến đây, Tăng Đại Hang dừng lại một chút, bổ sung lại nói, "Đương nhiên rồi, đề nghị đi câu liên dung chủ yếu vẫn là nghĩ dính một chút quang, hy vọng chúng ta lần này cũng có thể câu cái mấy trăm cân ra, cho ta thêm cố lên động viên một chút cái gì." Ha ha ha. Hắn không che giấu chút nào mục đích của mình. Đàng hoàng nói cho Trung Nguyên tình hình thực tế. Trung Nguyên cười trả lời, "Liền biết ngươi nghĩ cọ ta hoa tử, ngươi vừa rồi nâng lên phía bắc giã ngoại thích hợp câu cá địa phương rất ít, có phải thật vậy hay không?" Bởi vì hắn chưa hề không có đi qua phương bắc câu cá, cũng không hiểu rõ nơi đó tình huống. Tăng Đại Hang, "Đúng là thật, bên kia hoàn toàn chính xác không thấy nhiều, dù sao đi hắc hố so giã câu được hoan nên nhiều." Hắn đi qua địa phương so Trung Nguyên càng nhiều. Bởi vậy hắn đối các địa phương câu cá tài nguyên đều có hiểu biết. Hắn biết Trung Nguyên càng hướng bắc tiến lên, tìm kiếm lý tưởng chỗ câu cá liền càng khó khăn. Nếu muốn tìm cái chân chính thích hợp giã ngoại thả câu vị trí tốt phi thường khó tìm. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không tồn ở nơi như thế này, chỉ là so sánh phương nam mà nói chênh lệch quá lớn. Có đôi khi thật vất vả phát hiện một cái có thể câu địa phương, cũng chỉ có thể bắt được một ít cá thôi. Dạng này lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy đại bộ phận phương bắc câu bạn đều chọn dùng tiền đi hắc hố tìm kiếm niềm vui thú. Nghe được Tăng Đại Hang nói như vậy, Bao Lưu Xuyên xen vào nói, "Nghe phương bắc câu bạn trôi qua thật sự là không dễ dàng à, thế mà tìm không thấy mấy cái ra dáng dã câu sân bãi." Tăng Đại Hang giải thích nói, "Cũng không thể nói như vậy, chỉ cần nguyện ý móc tiền vẫn là có thể tìm tới thích hợp đập chứa nước hoặc là chuyên môn câu cá nơi trốn, chính là giá cả bình thường muốn so phương nam cao rất nhiều, mà lại có thể lựa chọn địa phương thật không nhiều. Nguyên Phỉ Phỉ nghi ngờ nói, ta nhìn trong video giống như có người tại phương Bắc mặt băng thả câu đâu. Tăng Đại Hang nói ra, những cái kia trên cơ bản đều là tư nhân hồ nước hay là thuê xuống tới thủy vực, đi câu cá là phải trả phí dụng. Mặc dù mình chưa từng tự mình thử qua, nhưng bởi vì thường xuyên bên ngoài chạy nghiệp vụ quan hệ, hắn cũng nắm giữ một chút cơ bản thưởng thức. Trung Nguyên mỉm cười đối Nguyên Phỉ Phỉ giảng đạo, trả tiền hay không ngược lại là thứ yếu vấn đề, mấu chốt là hiện tại còn chưa đến thời điểm, không phải chúng ta có thể thử một chút phương Bắc đặc lưu băng câu hoạt động, hẳn là rất thú vị. Đối với hắn mà nói, bất luận thu lệ phí đập chứa nước hoặc đặc biệt nơi trốn, chỉ cần có nước có thể khiến người ta nhóm thả câu, khác nhau cũng không lớn. Nguyên Phỉ Phỉ đồng ý nói, ừm ân, nghe vào rất thú vị. Cứ việc Tằng Đại Hang chưa bao giờ có băng bên trên thả câu kinh lịch, không rõ ràng cụ thể là cái dạng gì, nhưng ở trận những người khác bao quát tứ đại kim cương lại đã từng thể nghiệm qua, khi nghe thấy Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đàm luận việc này thời điểm, Tôn Huy tiếp lời cha nhi, băng câu nhiều lắm là tính cái giải trí hạng mục, muốn nói kích thích cảm giác còn phải số khiêu chiến những cái kia bị nhân công quay lại cá lớn càng tới thông khoái. Bao Lưu Xuyên phụ hòa nói, đây là bởi vì các ngươi còn không có câu qua cự vô phách hoặc là liên dùng, nếu quả thật đủ phải, chắc chắn sẽ không lại nói câu hát hố cỡ nào có ý tứ. Câu hát hố chủ yếu là vì biểu hiện ra cái gọi là kỹ năng, vô luận là mồi nhử lựa chọn, tuyến tài cùng phao thiết kế, thậm chí ngay cả cần câu xúc cảm đều muốn chính xác trưởng khống, nếu không liền chưa nói tới chuyên nghiệp. Nằm trong loại trạng thái này căn bản thể nghiệm không đến thuần túy bắt cá niềm vui thú. Trái lại, nếu là tham dự ngoài trời thám hiểm hoặc là tại tự nhiên hồ nước cùng to lớn sinh vật vật lộn, loại kia sự không chắc chắn cùng thành công bắt được cỡ lớn loài cá mang đến cảm giác vui sướng, vừa xa cái trước có khả năng cung cấp bất luận cái gì cảm giác thỏa mãn. Nghe đến nơi này Tôn Huy cười cười, đã là như vậy, Trung đại sư, Tằng đại sư lần sau lại tổ chức dã bên ngoài hành động thời điểm, làm ơn tất kêu lên chúng ta cùng một chỗ thể nghiệm phần này đặc biệt mị lực được không? Tằng Đại Hang một ngụm ứng thừa xuống tới, không có vấn đề. Mà Trung Nguyên thì giữ yên lặng, chấp nhận đề nghị của hắn. Ăn uống no đủ về sau, đoàn người lần lượt rời đi nhà ăn, các tử trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Đây là Trung Nguyên đến An Huy sau lần thứ nhất đi vào người tương đối nhiều địa phương. Trước đó đợi tiểu trấn so góc vắng vẻ, người ở thưa thớt, liền xem như tại cái trấn nhỏ kia bên trên cũng không thấy được mấy người. Lần này tìm cái nhìn cũng không tệ lắm nhà hàng, tiến vào bao xương về sau, Tằng Đại Hang nói với Trung Nguyên, ta biết Trung lão sư thích mua đến một chỗ liền nếm thử nơi đó mỹ thực, hôm nay ta tới trả tiền, thỉnh tùy ý điểm. Nguyên bản Tằng Đại Hang chỉ tính toán thắng 5 vạn khối liền đủ vốn, không ngờ tới được sự giúp đỡ của Trung Nguyên, ngoài ý muốn thắng được 10 vạn. Cứ như vậy, mời Trung lão sư hảo hảo ăn một bữa bản địa đồ ăn tuyệt đối không thành vấn đề. Trung Nguyên cười cười nói ra, vậy ta liền không khách khí. Nói đúng không khách khí, kỳ thật cũng liền điểm hơn 10 đồ ăn, tổng giá trị không cao hơn 2000 khối tiền. Tằng Đại Hang tranh thủ thời gian nhắc nhở, Trung lão sư, chỗ này còn có rất nhiều thức ăn ngon không có điểm đâu, thật không cần quá bận tâm chi phí, hôm nay mời khách tiền bao no. Trung Nguyên lại trả lời nói, đồ ăn nhiều lắm ăn không hết, mấy cái này liền không sai biệt lắm. Mặc dù biết Tằng Đại Hang là hảo ý, nhưng là Trung Nguyên cảm thấy thật không cần đem menu bên trên đồ ăn đều nếm một lần. Tằng Đại Hang thấy thế cũng đành phải thôi, được thôi, nếu là lần sau còn đi ra ăn cơm, tiếp tục từ ta làm chủ. Bữa cơm này mới bỏ ra 2000 nguyên, theo Tằng Đại Hang tựa hồ hơi ít, không thể hoàn toàn biểu đạt ra đối Trung lão sư lòng cảm kích. Sau khi cơm nước xong, Trung Nguyên mời mọi người cùng một chỗ dạo phố. Bất quá các bằng hữu cười xin miễn đề nghị của hắn. Dù sao cùng bạn gái cùng một chỗ thời gian quý giá, ngoại nhân đi theo ngược lại không thích hợp. Đối với điểm ấy Trung Nguyên trong lòng tự nhiên nắm chắc, cũng sẽ không cưỡng cầu bọn hắn cùng nhau đi tới. Đưa tiễn các bằng hữu, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu dạo phố. Thẳng đến 9 giờ tối, hai người mới lái xe trở lại quay về chỗ ở vừa xuống xe, Trung Nguyên liền chú ý tới cách đó không xa có người hướng hắn vất tay, "Trung lão sư, có thể tới đây một chút sao? Có cái sự tình cần đơn độc nói chuyện." Mặc dù không biết vị này mất người, nhưng căn cứ ăn mặc có thể đoán được hẳn là vị đồng dạng yêu quý thả câu bằng hữu. Nông trường câu trong chàng nhiều người còn có giám sát công trình, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng quá mức. Cáo chi bạn gái nhất thanh về sau, hắn liền hướng phía đối phương đi đến. "Có chuyện gì?" Trung Nguyên mở miệng hỏi. Người tới trước cười cười lại nói ra, "Trung lão sư, có người bằng hữu nghĩ thêm ngài này chắc." Vừa nói bên cạnh lấy điện thoại cầm tay ra, hiển nhiên là thuộc về nữ tính sử dụng tiểu dáng. Chương 546, đạt tới hạn mức cao nhất chương 546, đạt tới hạn mức cao nhất Trung Nguyên trong nháy mắt hiểu được, người này tám thành là buổi chiều thấy qua mấy vị nữ câu bạn bên trong một cái phái tới. Tăng thêm hẹn chặt cũng không cần phải, trực tiếp nói a. Trừ phi là đặc biệt quen biết hoặc là phi thường cần thiết quan hệ, Trung Nguyên bình thường sẽ không dễ dàng tăng thêm người khác làm người liên hệ. Nếu như mỗi cái fan hâm mộ đều làm như vậy, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới hạn mức cao nhất. Nhất là đã minh xác cự tuyệt qua lưu lại phương thức liên lạc tình huống dưới càng không nên nhắc lại ra cùng loại yêu cầu. Những nữ sĩ kia nhóm cũng thật sự là vô kế khả thi, Nguyên vốn còn muốn tìm tới cơ hội đơn độc tiếp xúc để tăng thêm hảo hữu. Kết quả mỗi lần gặp được lúc luôn có thể nhìn thấy Trung Nguyên bên người đi theo hắn một nửa khác, căn bản không có nói chuyện riêng cơ hội. Thế là chỉ có thể thỉnh cầu cái khác nam đồng bạn hỗ trợ tranh thủ đến phần này tài nguyên. Mà những này nam tính câu cá kẻ yêu thích cũng là có điều kiện đáp ứng xuống, nếu có thể giúp các nàng đạt thành tâm nguyện, thì có thể từ các nàng kia lấy được tương ứng chỗ tốt. Cái này mới xuất hiện sảng khoái trước tình cảnh. Nghe nói lọt vào từ chối, vị này nam sĩ lộ ra không quá cao hứng, thêm cái mẹ chặt làm sao rồi? Sợ bạn gái không cao hơn sao? Vẫn là nói ngươi không đủ nam nhân a. Đối đãi này chủng loại hình thái độ, Trung Nguyên lựa chọn không rảnh để ý quay người liền đi. Thế nhưng là người này lại không chịu dễ dàng buông tha, cái gì đại sư, đơn giản khôi hài, ngươi cho là mình câu cái cá có bao nhiêu lợi hại? Ngày mai hai ta tỉ thí một trận. Nói xong lời này chính hắn cũng có chút hối hận. Dù sao cùng ngày buổi sáng hắn còn tiếp nhận trung sư tổng trong tay chiêu đãi khoản đãi cùng đồ uống tiếp tế, ban đêm nhưng lại như vậy khiêu khích hiển nhiên không quá phù hợp. Nhưng mà tắt nước ra ngoài không cách nào thu hồi, lời đã ra miệng cũng chỉ có thể gượng chống đến cùng. Quan sát được đối phương trên mặt lộ ra một tia hối hận chi ý về sau, Trung Nguyên nhẹ giọng nói ra, anh em, tận lực rời xa những cái kia các cô gái, nếu bị lợi dụng xong sau nói không chừng ngay cả chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng. Còn có, ta có hay không được cho đại sư cấp nhân vật cũng không phải là ngươi có thể quyết định sự tình. Còn khiêu chiến một chuyện, nếu ngươi còn kiên trì ngày mai phân cao thấp ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tương ứng đánh cược tiền, thấp hơn 5 vạn nguyên coi như xong. Nếu không ngươi cảm thấy những cô nương kia sẽ còn chân chính để ý tới ngươi sao? Cho dù trong lời nói mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị, Trung Nguyên rất rõ ràng gia hỏa này trên thực tế là nhận lấy phía sau người thao túng sai sự. Hú hồ nói xong những này phách lối lời nói về sau lập tức liền biểu hiện ra hối hận chi tình, nói rõ người này cũng không đốc. Đã như vậy trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ hẳn là sẽ ý thức được sai lầm của mình lựa chọn. Đương nhiên, giả thiết vẫn là thấy không rõ lắm hiện trạng vậy thì chờ lấy cống hiến một chút tài chính thu nhập cho mình tốt. Trông thấy Trung Nguyên cũng không có bởi vì mình lời nói sinh khí, vị kia lập tức đổi giọng nói, Trung đại sư, thực sự không có ý tứ vừa rồi kích động lúc đích, trải qua ngài ngần ấy phát, ta mới hiểu được nhưng thật ra là mấy cái kia nữ nhân gạt ta. Các nàng liền xem như lấy được ngươi hẹ chặt cũng không sẽ như thế nào, căn bản liền sẽ không để ý đến ta. Chỉ là nói chuyện có một người bạn hy vọng nhận biết Trung Nguyên, hắn liền lập tức kịp phản ứng là chỉ cái nào mấy người. Có thể thấy được những nữ hài tử này khẳng định đã từng nếm thử tiếp cận qua đối phương không có kết quả mới có thể ngược lại xin giúp đỡ những người khác tiến hành thăm dò. Bởi vậy có thể thấy được ngay từ đầu chính là vì che đậy chân tướng sự thật. Nghe được đối phương rất nhanh ý thức được khốn cảnh của mình, Trung Nguyên không nói thêm gì nữa, quay người về tới bạn gái bên người. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nguyên Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Giới thiệu sơ lược tình huống vừa rồi, Nguyên Phỉ Phỉ sau khi nghe xong có chút tức giận bình luận, các nàng làm như vậy thật sự là quá mức chút. Trung Nguyên lại cho rằng đối với cái này loại hành vi sớm đã thành thói quen. Đối những người kia tới nói không có gì không thể. Như vậy các nàng đến tột cùng vì gì cố chấp như thế ngươi hẹ chặt tài khoản? Nàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại khái chính là chế tạo hư giả nói chuyện phiếm sức dình sót đến ly gián chúng ta, hoặc là lấy không đứng đắn nội dung ý hiếp bắt chẹt loại hình ý đồ đi. Có lẽ còn muốn thông qua cọ điểm nóng phương thức đến đề cao tự thân chú ý độ trở. Tóm lại không có gì thiện ý mục đích. Trung Nguyên nhẹ nhõm giải thích nói. Làm người phải gìn giữ lạc quan thái độ không muốn luôn luôn dùng nhất bi quan góc độ nhìn đợi người khác. Nhưng mấy vị kia nữ câu bạn tâm tư, Trung Nguyên liếc mắt một cái thấy ngay. Ngươi làm sao như thế minh bạch nàng đám đó nghĩ cái gì a? Nguyên Phỉ Phỉ cười hỏi. Trung Nguyên nói, ta trước kia có cái đồng sự, cũng là bởi vì việc này bị làm đến gia đình vỡ tan. Đương nhiên, chính hắn cũng có trách nhiệm, không phải cũng sẽ không để người như thế sửa trị. Nguyên Phỉ Phỉ truy vấn, là nam đồng sự vẫn là nữ đồng sự nha? Tại Thượng Hải thời điểm gặp qua sao? Là nam đồng sự, nếu như không đúng vậy, ta cũng sẽ không biết đến rõ ràng như vậy. Trung Nguyên cười nói, kia là trước đây thật lâu đồng sự, người chưa thấy qua. Đột nhiên, Trung Nguyên nhớ ra cái gì đó. Chính Trung Nguyên không lo lắng mấy vị kia nữ câu bạn sẽ lừa hắn, nhưng có người để hắn có chút lo lắng. Người này không là người khác, chính là Bao Lưu Xuyên. Gia hỏa này hiện tại đang vì không có bạn gái sự tình đau đầu, cả ngày nghĩ đến tìm bạn gái. Nếu là mấy vị tiên nữ câu bạn để mắt tới hắn, hắn khẳng định chống đỡ không được. Trung Nguyên cầm điện thoại di động lên, cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Trung Nguyên liền trực tiếp nói ra, ta tại nông trường câu trận túc xá lầu dưới, ngươi nếu có rảnh rỗi, tranh thủ thời gian xuống tới một chuyến, có chút việc tìm ngươi. Không đợi Bao Lưu Xuyên nói dứt lời, Trung Nguyên liền cúp điện thoại. Không đến một phút, Bao Lưu Xuyên liền xuất hiện ở Trung Nguyên trước mặt. Anh em, vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì? Trung Nguyên nói, hôm nay là không phải có mấy cái nữ câu bạn đi tìm ngươi rồi. Bao Lưu Xuyên trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Trung Nguyên hỏi, các nàng có phải hay không muốn số di động của ngươi cùng mẹ chặt? Bao Lưu Xuyên gật gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa cho Trung Nguyên, muốn, bất quá ta không cho. Nhận lấy điếu thuốc về sau, Trung Nguyên tiếp tục hỏi, vậy ngươi thêm các nàng mẹ chặt sao? Bao Lưu Xuyên lắc đầu, ta lại không phải người ngu, vừa nhìn liền biết các nàng không có lòng tốt, ta mới sẽ không thêm các nàng. Dừng lại một chút, Bao Lưu Xuyên nói tiếp đi, ngươi cứ yên tâm đi, ta chờ nhị cứu mẹ giới thiệu cho ta bạn gái đâu, những nữ nhân này ta không có khả năng phản ứng. Ngươi tìm ta chính là vì việc này. Trung Nguyên gật đầu nói, chủ yếu là sợ ngươi bị các nàng lừa gạt, muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Không nghĩ tới ngươi tự mình xử lý rất khá. Bao Lưu Xuyên đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, mặc dù ta không có nói qua yêu đương, nhưng người nào nên đụng người nào không nên đụng ta còn là rõ ràng. Nhìn thấy Bao Lưu Xuyên có thể ứng đối những cái kia nữ câu bạn, Trung Nguyên cũng liền yên lòng. Bằng không, Bao Lưu Xuyên bạn nhất bị mấy cái kia nữ nhân lừa, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cùng một chỗ câu cá kế hoạch, thậm chí ngay cả hắn cho Bao Lưu Xuyên tiền đều có thể sẽ bị lừa sạch. Càng nghiêm trọng, mấy cái kia nữ nhân nói không chừng sẽ còn sai xử Bao Lưu Xuyên đòi hắn tiền. Chương 547, không phải hắn quan tâm sự tình. Chương 547, không phải hắn quan tâm sự tình. Cùng Bao Lưu Xuyên trò chuyện xong, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ trở về. Về phần cái khác câu bạn có thể hay không cũng bị những cái kia nữ câu bạn tính toán, đây cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Sáng ngày thứ 28 điểm, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đi tới nông trường câu trận. Lúc này câu bạn nhóm đã bắt đầu câu cá, liền ngay cả tứ đại kim cương cùng tặng đại hang cũng ở đó. Bọn hắn tới mục đích rất đơn giản, liền là hướng về phía hôm qua từ lập trang bị của bọn họ tới. Một bộ đồ đi câu nếu như có thể đoạt tới tay, có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn. Đối với câu cá kẻ yêu thích tới nói, luôn luôn cảm thấy đồ đi câu không đủ dùng. Chờ Trung Nguyên khi đi tới, Bao Lưu Xuyên lập tức đụng lên đi, nhỏ giọng nói, huynh đệ, có chuyện ngươi khẳng định không thể tin được. Trung Nguyên hỏi, chuyện gì? Bao Lưu Xuyên cười nói, tối hôm qua có mấy cái câu bạn bị bắt. Trung Nguyên kinh ngạc nói, bị bắt? Thế nào? Bao Lưu Xuyên cười hắc hắc, cùng mấy cái kia nữ câu bạn kiếm tiền giao dịch, kết quả bị cùng một chỗ bắt đi. Trung Nguyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới sự tình phát sinh nhanh như vậy. Hắn đã sớm biết những cái kia nữ câu bạn là hướng về phía cái khác nam câu bạn tới, không nghĩ tới động tác như thế cấp tốc. Ngươi là làm sao mà biết được? Trung Nguyên hỏi. Bao Lưu Xuyên trả lời, nơi này câu bạn đều biết, là câu trận lao bản nói, còn bị gọi đi tìm hiểu tình huống. Trung Nguyên nhún nhún vai, được rồi, mặc kệ chúng ta chuyện gì, đi tìm câu vị. Bao Lưu Xuyên cười nói, trước đó là không rảnh bị, nhưng là bắt đi mấy cái về sau liền có, chỉ cần có câu vị liền tốt, mặc kệ là thế nào đưa ra tới. Đem xe bên trên đổ đi câu chuyển sau khi xuống tới, Trung Nguyên bọn hắn bắt đầu tìm kiếm thích hợp câu vị. Gặp Trung đại sư tới, đang câu cá câu bạn nhóm nhau nhau phất tay chào hỏi. Trung Nguyên vây tay đáp lại, hôm nay Zbun đổ uống ta mời khách. Nguyên bản an tĩnh câu trận trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trung đại sư thật sự là quá sảng khoái, tạ ơn á. Đi theo Trung đại sư câu cá, mỗi ngày đều có Zbun uống, quá hưởng thụ. Trung đại sư người này thật hào khí, ta thích. Hơn 1000 khối mà thôi, đối Trung đại sư tới nói căn bản không tính là cái gì, tùy tiện một đánh cá là đủ rồi. Nói không sai, lấy Trung đại sư trình độ, mời mọi người uống Zbun hoàn toàn không có vấn đề. Ta nếu là có Trung đại sư bản lĩnh ta cũng mời, đáng tiếc ta không có năng lực này, hôm nay có thể bảo đảm vốn là không dễ dàng. Tin tức rất nhanh liền truyền đến cái khác hắc hố câu bạn trong lỗ hai. Đương Trung Nguyên trải qua bọn hắn địa phương lúc, cũng đều không ngừng cảm tạ hắn. Nghe được Trung Nguyên muốn mời mọi người uống Zbun tin tức, nông trường cửa hàng lão bản lập tức sắp xếp người đưa tới. Zbun đưa tới sau, Trung Nguyên cũng tìm được một vị trí ngồi xuống, nhìn xem bên tay phải câu bạn, nhìn rất quen mắt. Nhìn thấy Trung Nguyên nhìn mình chằm chằm, vị kia câu bạn vội vàng nói, "Trung đại sư, ta là đêm qua giúp mấy vị kia nữ câu bạn hỏi ngươi muốn mẹ chặt người." Trung Nguyên lập tức nhớ tới hắn là ai. Nguyên lai là hắn, cái kia bị nữ câu bạn lợi dụng tìm đến mình ra hỏa. Vị kia câu bạn cảm kích nhìn về phía Trung Nguyên, cảm tạ Trung đại sư đêm qua nhắc nhở, không phải ta hôm nay đoán chừng liền không thể ở chỗ này an tâm câu cá. Trung Nguyên cười khoát tay, không có việc gì. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, câu trận lão bản đi tới, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Tối hôm qua mấy cái kia nữ câu bạn sự tình để hắn cả đêm không ngủ. Nhìn thấy Trung Nguyên về sau, lão bản miễn cưỡng nâng lên tinh thần, "Trung đại sư, hôm nay có một thỉnh cầu." Lão bản nói tiếp đi, "Ta sẽ tổ chức một cái khiêu chiến chuyện của ngươi động, chỉ cần hôm nay ai có thể thắng nổi ngươi, liền có thể thu hoạch được 1000 đồng tiền ban thưởng, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút." Cái gọi là phối hợp chính là để mấy người vượt qua hắn, nhưng không thể quá nhiều. Loại phương pháp này trước kia tại Tương Lễ thị cũng có tương tự sử dụng qua, đều là dùng để hấp dẫn càng nhiều các bạn. Trung Nguyên đáp ứng nói, "Được, nhưng ta có cái tốt hơn đề nghị." Lão bản khách khí nói, "Mời Trung đại sư chỉ giáo." "Trung Nguyên, ta không dám nói gì chỉ giáo, chính là đề nghị ngươi có thể căn cứ một ngày trước câu cá nhiều nhất người cùng ngày thời tiết đến thiết lập một mục tiêu. Ai nếu như vượt qua số này, liền có thể cầm 1000 khối tiền làm khen thưởng thêm. Dạng này không chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều người đến câu cá, cũng sẽ để mọi người càng có động lực." Lại tỉ như nói, mỗi cuối tuần có thể thiết trí cái thưởng lớn, mức cứ dựa theo đầu tuần thu nhập một bộ phận đến định. Chỉ cần kể bên này không có cái khác câu cá địa phương, người chỗ này sinh ý nhất định có thể một mực rất tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hảo hảo quản lý cá đường, ít thả điểm hâm lại cá, hoặc là trực tiếp công khai mình dùng chính là bao nhiêu hồi nổi cá, tốt nhất đừng vượt qua 2 thành. Liên quan tới như thế nào kinh doanh câu trận, Trung Nguyên trong đầu xác thực có không ít chú ý, nhưng những phương pháp này càng thích hợp tại loại kia xung quanh cạnh tranh không lớn địa phương. Nếu như một chỗ rất nhiều dạng này hắc hố câu tràng, làm như vậy liền không tốt lắm. Dễ dàng tạo thành ác tính cạnh tranh, kết quả ai cũng không kiếm được tiền. Nghe xong Trung Nguyên về sau, lão bản vô cùng hưng phấn. Cũng không phải nói chính hắn hoàn toàn không có nghĩ qua biện pháp để sinh ý biến tốt, chỉ là lúc trước hắn nghĩ biện pháp cũng không sánh nổi Trung Nguyên đề nghị đến đúng lúc rượu. Chỉ bất quá hôm nay muốn thực hành khả năng không còn kịp rồi, chí ít cũng phải bắt đầu từ ngày mai mới được. Cho nên, hôm nay bắt cá lượng khống chế vẫn là phải dựa vào Trung Nguyên hỗ trợ. Đối mặt lão bản tình cầu, Trung Nguyên đáp ứng xuống. Dù sao người ta cung cấp cho hắn miễn phí câu cá cơ hội, mà lại về cá cũng là theo bình thường giá cả tính. Như vậy làm sao có ý tứ cự tuyệt? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lão bản lập tức đem tin tức này thông chi cho toàn trường câu cá kẻ yêu thích nhóm. Đây cũng quá khó khăn đi, làm sao có thể câu qua được Trung đại sư đâu? Thật sự là nói đùa, nếu như chúng ta thật có thể tại câu cá bên trên đánh bại Trung đại sư, còn tại hồ kia 1000 khối, câu được hắn một nửa số lượng, nói không chừng còn có cơ hội, siêu việt Trung đại sư đơn giản chính là nằm mơ. Rất rõ ràng đây là cho chúng ta chơi, nay thiên lão bản có chút không có suy nghĩ. Anh em, lão bản làm như vậy hiển nhiên là trước đó cùng Trung đại sư làm tốt, đến lúc đó sẽ thích hợp để chúng ta mấy cái nhiều bắt mấy con cá. Không sai, nếu là không có ý định để chúng ta nhiều bắt điểm, hắn căn bản không cần cố ý nói cho chúng ta biết tin tức này. Đã Trung đại sư nguyện ý thả lòng một ít, vậy chúng ta cũng không phải không còn hy vọng chiến thắng nha. Sau đó, mọi người lại khôi phục được chăm chú câu cá trạng thái, không có người nói đùa nữa. Dù vậy, nếu như có thể thắng nổi Trung đại sư một lần, vậy cũng tuyệt đối là kiện đặc biệt có mặt mũi sự tình. Mặc dù tại cái này hắt trong hố, Trung Nguyên còn có thể hơi vi điều chỉnh mình bắt cá số lượng. Nhưng đối với nước của hắn ao hắn liền không có biện pháp. Còn tốt nhân viên công tác sẽ nói cho hắn biết mỗi cái khu vực đại khái bắt được tình huống, cứ như vậy, Trung Nguyên khống chế toàn trường bắt được liền trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trực tiếp thời gian, Trung đại sư thật rất mạnh, lại có thể đem toàn bộ trong thủy vực bảy cá đều khống chế lại. Chương 548, đây cũng quá thần. Chương 548, đây cũng quá thần. Đây cũng quá thần. Chúng ta đều chỉ có thể tùy duyên, mà Trung đại sư thì nghĩ câu nhiều ít liền có thể câu bao nhiêu. Thật là không thể không bội phục, loại thủ đoạn này chúng ta chỉ sợ cả đời đều không học được. Mới tới fan hâm mộ đại khái không biết ta. Trung đại sư vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm liền đã biểu hiện ra qua một chiêu này. Ha ha, gia phấn đều đã thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc á. Sớm chú ý Trung đại sư, đối với hắn bất luận cái gì thao tác đều sẽ tập mãi thành thói quen. Người mới chậm rãi quen thuộc liền tốt, quen thuộc về sau liền sẽ không đối Trung đại sư biểu hiện kinh ngạc không thôi. Thời gian 4 tiếng trôi qua rất nhanh. Trung Nguyên tổng cộng câu được 405 cân cá. Cùng hôm qua so sánh, chỉ có một nửa. Mặc dù như thế, hôm nay chỉ có 8 người vượt qua thành tích của hắn. Trong đó 2 vị là tứ đại kim cương một trong, còn có 1 vị là tàng đại hang. Vẹn vẹn người quen bằng hữu liền chiếm 1/3. Biểu hiện như vậy để mọi người nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ tàng đại hang âm thầm đã bái sư Trung đại sư sao? Toàn trường chỉ có 8 người có thể vượt qua Trung đại sư thành tích, đây đối với câu trận lão bản tới nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Xương xong trọng lượng về sau, tiền thưởng cũng rất nhanh liền phát xuống dưới. Làm lão bản muốn cho Trung Nguyên về cá tiền lúc, bị hắn cự tuyệt. Trung Nguyên biểu thị, hy vọng tương lai có cơ hội lại đến câu cá lúc cũng có thể miễn phí liền tốt. Dù cho ban cá có thể dãy hơn 2000 khối, nhưng so sánh dưới thu hoạch điểm tích lũy càng có lợi. Hú hồn, mình câu cá vốn là không đưa qua một phân tiền phí tổn, lại để người ta theo giá thị trường thu về cá, hắn cũng không có mặt kia ra. Làm người phải có nguyên tắc, có tử lấy tài chi đạo cũng là như thế. Nguyên vốn còn muốn ban đêm cùng nhau ăn cơm lúc, thử thương lượng với Trung Nguyên nhìn có thể hay không rẻ hơn một chút thu cá, lao bản lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tại nhân phẩm phương diện, mình kém đến quá xa. Trung đại sư sau này tùy thời hoan nên ngươi tới nơi này câu cá. Bao ăn bao ở, hết thảy miễn phí. Cuối cùng, câu trận lão bản làm ra to gan hứa hẹn. Cẩn thận bàn tính một chút kỳ thật cũng không có thua thiệt. Một khi để Trung Nguyên tùy ý ở chỗ này câu cá, tạo thành tổn thất cũng không phải dừng chân liền có thể triệt tiêu. Trung Nguyên cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng trên thực tế hắn hiểu được, rời đi nơi này sau có thể sẽ không lại đến. Dù sao với hắn mà nói, còn có rất nhiều có thể lựa chọn địa phương. Đó lấy, câu trận lão bản tiếp tục nói ra, ngày mai Trung đại sư vẫn là tới được không? Trung Nguyên lắc đầu, ngày mai dự định cùng mấy cái huynh đệ đi bên cạnh đập chứa nước nhìn xem, liền không tới. Là đi cái kia chợ bán thức ăn đập chứa nước sao? Câu trận lão bản hỏi. Trung Nguyên nhìn thoáng qua tầng đại hang. Đúng, từng lớn khang trả lời. Bên kia thu phí rất cao mà lại rất khó câu, còn không bằng ở chỗ này chơi hắc hố đâu, câu trận lão bản nói. Mặc dù Trung Nguyên giúp đỡ nghĩ không ít biện pháp tăng lên sinh ý, nhưng bản thân của hắn tồn tại không thể nghi ngờ càng có lực hấp dẫn. Như Trung đại sư chạy tới địa phương khác câu cá, sợ rằng sẽ ảnh hưởng khách nhân khác lưu lại ý nguyện. Bất quá loại chuyện này cũng không cần Trung Nguyên đến lo lắng. Hắn cười đáp lại nói, càng là khó câu địa phương mới càng có tính khiêu chiến. Thấy đối phương đã quyết định muốn đi đập chứa nước nếm thử, câu trận lao bản cũng liền không nói gì thêm nữa, chỉ là nói cho Trung Nguyên nếu là thật câu được không ít cá, có thể liên hệ mình tìm người xử lý. Đương nhiên, dù là câu không đến cũng không quan hệ, tùy thời hoan nên lại đến bên này câu cá. Cho dù là trước mắt còn chưa mở ra đêm câu phục vụ, chỉ cần Trung đại sư có hứng thú, ban đêm cũng có thể tới hưởng thụ đêm câu niềm vui thú. Trung Nguyên 10 phần cảm tạ vị lão bản này đối ủng hộ của mình. Nói dứt lời sau, Trung Nguyên đi chỉnh lý đồ đi câu. Sau khi thu thập xong, hắn liền hướng nông trường câu cá trận quẩy bán quà vật đi, chuẩn bị tính tiền để tất cả mọi người uống rượu buôn. Nhưng quẩy bán quà vật chủ cửa hàng nói cho hắn biết, phí tổn đã bị miễn rơi mất. Nói đúng là, hôm nay mọi người có thể miễn phí uống rượu buôn, Trung Nguyên một phân tiền cũng không dùng tới. Ngược lại còn chiếm được mọi người một phen tán thưởng. Gặp câu cá trận chủ nhân đã miễn đi đơn, Trung Nguyên cũng liền không lại nghĩ quá nhiều. Sau đó gọi lên tầng đại hang cùng tứ đại kim cương bọn hắn, cùng đi mình mướn nông hộ nhà nấu cơm ăn. Sau khi cơm nước xong, các bằng hữu ai về nhà nấy. Trung Nguyên dự định nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, nông hộ chủ thuê nhà tìm tới, đi thẳng vào vấn đề nói nông trường câu cá trận tổng giám đốc thay hắn đem bên này phí ăn ở đầy đủ. Bất luận Trung Nguyên ở chỗ này ở bao lâu, phí tổn đều không cần hắn quan tâm. Lúc này, chủ thuê nhà là cố ý đến trả lại lúc trước nhận lấy tiền thuê nhà. Thực sự thoái thác không đi qua. Cuối cùng, Trung Nguyên đành phải tiếp nhận lùi khoản. Lần này đến An Huy hắc hố câu đi, cứ việc không có đạt được nơi đó cá bạn phong phú khen thưởng, dạy đến cũng so ra kém Giang Tô lần kia, nhưng Trung Nguyên kinh ngạc phát hiện, mình tại nơi này cơ hồ không tốn tiền gì, bởi vì tất cả chi tiêu đều từ người khác gánh chịu. Ngày kế tiếp, Nguyên Vĩ Phỉ rất sớm đã rời giường làm điểm tâm. Trung Nguyên thì là đợi đến bữa sáng nhanh làm tốt lúc mới rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau, bọn hắn tản bộ trong chốc lát liền đi nông trường câu cá trận. Thời gian còn sớm, ở đang câu cá trận câu bạn nhóm cũng mới vừa dậy không lâu. Có người đang câu cá trận chung quanh chạy chậm, có người ngồi trên băng ghế đá sát mình cần câu. Còn có một số người tại dưới bóng cây bên cạnh hút thuốc bên cạnh cùng những người khác nói chuyện phiếm. Sớm như vậy liền người hút thuốc lá cũng là đủ điều. Nhưng là, nhìn thấy Trung Nguyên về sau, tất cả mọi người chủ động hướng hắn chào hỏi. Dù sao, Trung đại sư thật sự là rất được hoan nghênh. Trung đại sư, đến ăn điểm tâm sao? Trung đại sư, chúng ta đã biết ngươi là ai, thật nhiều người đều đang nhìn ngươi run âm nhạc video, hiện tại chúng ta đều là fan của ngươi. Hắc hắc, không nghĩ tới Trung đại sư lợi hại như vậy, tài câu cá cao siêu, còn có gần 700 vạn fan hâm mộ. Về sau ta cũng chỉ nhận Trung đại sư. Trung đại sư, hôm qua nhường thả thiếu một chút, hôm nay nhiều thả một điểm đi.
Đúng à, hôm qua ta trên lệnh 3 cân cá liền có thể cầm tới 1000 khối tiền tiền thưởng, hôm nay được nhiều nhường một chút.
Các ngươi chơi giòn để Trung đại sư liền câu một con cá được rồi, như vậy mọi người đều có thể cầm đến lao bản chuẩn bị tiền thưởng.
Ha ha, nếu là như thế, lao bản đoán chừng sẽ làm trận sụp đổ.
Trung Nguyên cười nói, hôm nay ta đi địa phương khác nhìn xem, nghĩ cho thêm các ngươi nhường cũng không được.
Bất quá, nay tiên lão bản sẽ thiết trí một cái điều kiện hạn chế, vượt qua cái này hạn chế liền có thể thắng tiền thưởng.
Ngày thứ nhất hạn chế hẳn là sẽ không quá cao, mọi người thêm chút sức, nói không chừng rất nhiều người đều có thể cầm tới tiền thưởng.
Đối với những này liên quan tới câu cá vấn đề, Trung Nguyên vẫn vui lòng trả lời.
Về phần những chuyện khác, cũng không cần phải nhiều lời.
Những này chuyên nghiệp hát hố câu bạn nhóm xác thực cũng rất lợi hại, trải qua vài ngày như vậy mới biết được Trung Nguyên thân phận cùng chiến tích.
Nghe xong Trung Nguyên, những này câu bạn nhóm đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy nhau nhau biểu thị, chỉ cần lao bản thiết định cá lấy được hạn chế tại 300 cân, bọn hắn liền có hy vọng thắng được thưởng.
Trung Nguyên không có phát biểu càng nhiều ý kiến.
Chương 549, mấy phần không được tự nhiên chương 549, mấy phần không được tự nhiên bất quá hắn biết, hạn chế chắc chắn sẽ không chỉ có 300 cân, khả năng cùng hôm qua không sai biệt lắm.
Cùng lúc đó, Bao Lưu Xuyên bọn hắn cũng từ trên lầu đi xuống.
Tứ Đại Kim Cương cũng ở trong đó.
Hôm qua nói qua, muốn đi giã câu liền kêu lên bọn hắn.
Tụ hợp về sau bắt chuyện qua, một đoàn người đi vào bãi đỗ xe, lái xe tiến về mục tiêu của hôm nay đập chứa nước.
Mặc dù còn chưa kịp ăn điểm tâm, nhưng vấn đề ăn cơm dễ dàng giải quyết.
Ra nông trường câu cá trận về sau, ngoại trừ đã ăn xong điểm tâm Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ, những người khác mua mấy cái bánh bao cùng bánh quẩy mang lên, chờ đến đập chứa nước lại ăn.
Chợ bán thức ăn đập chứa nước cách nội thành không xa, giữa trưa đói bụng còn có thể gọi thức ăn ngoài trực tiếp đưa đến.
Nửa giờ sau, một đoàn người dọc theo hai bên đủ loại đại thụ đường xi măng đi tới mục đích.
Không giống với trước đó đơn sơ gạch phòng, nơi này đập chứa nước lao bản nhà ở tại một cái nhà nhỏ 3 tầng bên trong.
Trong viện có một bãi đỗ xe rất lớn, không hoàn toàn là dừng xe dùng, bởi vì bên trong còn nuôi không ít gia cầm.
Gà, vịt, nga đều có.
Những cái kia lớn ngông béo để Trung Nguyên lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Sau khi xuống xe, Trung Nguyên chỉ vào kia mấy cái ngông béo nói với Nguyên Phỉ Phỉ, hôm nay chúng ta lại có nga ăn.
Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, cái kia còn phải xem lão bản có nguyện ý hay không đổi, nếu như không chịu, ngươi câu lại nhiều cá cũng vô dụng.
Trung Nguyên, nếu như không đổi, chúng ta liền tự mình mua, có tiền không sợ mua không được nga.
Nguyên Phỉ Phỉ, vậy ngươi cố lên, ta hôm nay liền không câu được.
Một ngày trước nghe hát hố câu trận lão bản nói qua, nơi này thu phí quý lại cá không tốt câu, nàng cảm thấy mình không cần thiết nếm thử.
Bạn nhất không có hồi vốn, còn lãng phí tiền.
Lại thêm trước mấy ngày câu cá quá mạnh, bả vai đến bây giờ còn đau nhức.
Nguyên Phỉ Phỉ không muốn câu cá, Trung Nguyên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng.
Nói dứt lời về sau, bọn hắn đi trong xe cầm đồ đi câu.
Mặc dù còn sớm, bãi đỗ xe đã có mấy chiếc xe của hắn đậu ở chỗ đó.
Vừa nhìn liền biết có câu bạn so với bọn hắn càng mới đến hơn.
Mang theo đồ đi câu, đám người đi tìm đập chứa nước lão bản.
Tìm đến lão bản lúc, hắn một nhà đang ở sân ăn điểm tâm.
Nhìn thấy Trung Nguyên bọn hắn, lão bản bưng bát đi tới.
Đến câu cá sao?
Trung Nguyên, đúng vậy, lão bản, nơi này làm sao thu phí?
Lão bản, câu cỏ xanh lý tức biên là 500 khối tiền một ngày, câu liên dung muốn 1200 khối tiền một ngày.
Tăng Đại Hang mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nói, cái gì?
Câu liên dung 1200 khối một ngày.
Tháng trước khi ta tới rõ ràng là 500 khối a.
Tăng Đại Hang hoài nghi lão bản có biết hay không Trung đại sư, nếu không làm sao lại đột nhiên tăng giá nhiều như vậy.
Lão bản bất đắc dĩ nói, gần nhất có chút câu bạn dùng một loại siêu cấp kim bản phù câu liên dung con mồi, đặc biệt lợi hại, nhiều nhất thời điểm một ngày có thể câu 4-500 cân, ít nhất cũng có 2-300 cân, ta nếu là không tăng giá liền phải thua thiệt chết rồi.
Lão bản tiếp tục nói ra, buổi sáng 6 điểm liền có người muốn đến câu liên dung, ta đều chẳng muốn để bọn hắn câu được. Hôm nay muốn thu 1200, không phải ngày mai còn muốn trướng, có thể sẽ đến 1500.
Nghe đến lão bản, Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đều nhịn không được bật cười.
Cái kia siêu cấp kim bản phù câu liên dung chính là Trung Nguyên cùng quản liên dung liên hợp xuất phẩm con mồi.
Không nghĩ tới cái này mới ra ngoài không lâu, liền đem lão bản bức thành dạng này.
1200 liền 1200, hôm nay chúng ta cũng câu liên dung.
Trung Nguyên nói.
Tứ Đại Kim Cương cảm thấy 1200 có chút quý, nhưng đã tới, quý cũng muốn câu.
Đặc biệt là Tăng Đại Hàng, là hắn hô Trung Nguyên tới đây câu liên dung, không có khả năng bởi vì tăng giá liền từ bỏ.
Riêng phần mình thanh toán câu phí về sau, mọi người đi hướng đập chứa nước.
Tăng Đại Hàng phàn nàn nói, cái gì con mồi như vậy, so Trung đại sư còn lợi hại hơn sao?
Thế mà đem câu liên dung phí tổn tăng nhiều như vậy, về sau ai còn dám câu liên dung a?
Hắn bình thường thường xuyên chú ý Trung Nguyên động thái, nhưng cũng chủ yếu là thông qua Bao Lưu Xuyên biên tập video.
Bởi vì hắn mình cũng thường câu cá, sắp xếp thời gian cùng Trung Nguyên trực tiếp có khi sẽ có xung đột, cho nên nhìn trực tiếp lần số không nhiều.
Nghe Tăng Đại Hang phàn nàn, Bao Lưu Xuyên cười nói, ngươi có thể thử một chút loại này con mồi, nhìn xem hiệu quả thế nào.
Tăng Đại Hang, đương nhiên muốn thử, ta muốn biết là cái gì con mồi có thể đem câu phí đều cho nâng lên.
Lúc này, đồ đệ của hắn nói khẽ với hắn nói, sư phó, ta nhớ được loại này con mồi tựa như là Trung đại sư dùng, là hợp tác với quản liên dùng.
Tháng trước một túi 20 khối con mồi tăng tới 300 khối đều không có hàng, tháng này mới bắt đầu đại lượng tiêu thụ.
Nghe được đồ đệ, Tăng Đại Hang kinh ngạc không thôi.
Tứ Đại Kim Cương cũng rất khiếp sợ.
Tăng Đại Hang, danh xưng Tứ Đại Kim Cương một trong.
Tất cả mọi người rõ ràng Trung Nguyên câu cá đặc biệt có một bộ.
Bọn hắn nhìn qua Trung Nguyên câu liên dung video, hiểu hắn kỷ lục cao nhất là một ngày 1500 cân.
Nhưng người nào cũng không ngờ tới,
bây giờ để Liên Dung con mồi tăng giá phía sau đẩy tay lại là Trung Nguyên liên thủ với quản Liên Dung chế tạo. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tàng Đại Hang mới mở miệng hỏi, "Trung đại sư, cái này Liên Dung con mồi thật là ngươi hợp tác với quản Liên Dung khai thác?" Trung Nguyên gật đầu một cái nói, "Ta phụ trách phối phương, hắn đến giải quyết sản xuất cùng đóng gói. Chuyện này kỳ thật trực tiếp thời gian người xem đều biết, không cần thiết đối Tàng Đại Hang giấu giếm. Kia vì sao ta vẫn luôn không nghe thấy tin tức?" Tàng Đại Hang đối đồ đệ của mình phàn nàn nói, "Ngươi sớm một chút nói cho ta, ta cũng có thể đi tìm Trung đại sư lấy điểm con mồi khảo thí hiệu quả." "Không đúng, ta là hẳn là trực tiếp đi cùng Trung đại sư muốn một chút con mồi, ở chỗ này thử một chút có thể hay không nhiều câu chút Liên Dung." Tàng Đại Hang đồ đệ cũng rất bất đắc dĩ đáp lại nói, "Ta cũng chỉ tại trực tiếp nghe được qua một lần đề cập cái này con mồi, ngay cả bao giả trang cái gì dạng cũng không biết, căn bản không có cách nào nói cho ngài a." Tháng thứ nhất lúc, con mồi giá cả lật ra mười mấy lần, cho nên cũng khó trách Tàng Đại Hang đồ đệ không biết dáng dấp ra sao. "Về sau nếu có mới con mồi ra nhất định phải kịp thời nói cho ta." Tàng Đại Hang chuyển hướng Trung Nguyên tiếp tục nói ra, "Ta tin tưởng Trung đại sư khẳng định lại không ngừng đẩy ra sản phẩm mới." Trung Nguyên cười đáp ứng, "Yên tâm đi, lần sau có mới đồ vật ra khẳng định trước tiên thông tri các ngươi." Bất quá trong lòng hắn hạ quyết tâm lần sau sẽ một mình sản xuất. Một đoàn người một bên nói chuyện phiếm vừa đi đến đập chứa nước một bên, tìm cái thích hợp thả câu vị trí. "Trung đại sư, hồ này bên trong Liên Dung số lượng cũng không nhiều, lần trước ta tới mới câu đi lên ba đầu, nhưng là cái đầu đều rất lớn, nhẹ nhất một đầu cũng có nặng 20 cân." Tàng Đại Hang hướng Trung Nguyên giải thích nói, "Tuy nói hoa 1200 khối có chút quý, nhưng có Trung đại sư con mồi ủng hộ, tin tưởng hôm nay chúng ta đều có thể có thu hoạch. Đã trên thị trường đỉnh tiêm Liên Dung con mồi là từ Trung Nguyên phát minh ra tới, như vậy hôm nay thả câu tự nhiên trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ giải quyết cái vấn đề này. Chỉ dựa vào bình thường dùng những cái kia con mồi chỉ sợ không tốt dùng." Tàng Đại Hang đệ tử tiếp lời để bổ sung nói, "Sư phó nói rất đúng, nơi này xác thực không có quá nhiều cá, nhưng là hình thể xác thực kinh người. Trước đó sư phụ lần kia liền làm gãy hai cây gậy tre, cuối cùng chúng ta lại không thể không một lần nữa mua trang bị." Chương 550, Tàng Đại Sư mơ mộng quá rồi. Chương 550, Tàng Đại Sư mơ mộng quá rồi. Nhắc tới mình bẻ gãy qua gậy tre sự tình, Tàng Đại Hang trên mặt lập tức hiện ra mấy phần không được tự nhiên. Người bên cạnh trêu chọc nói, "Ta nói Tàng Đại Sư ngươi làm sao lại đột nhiên mời Trung Đại Sư đến nơi đây câu cá đâu? Tình cảm là tại báo thù à?" Tàng Đại Hang gượng cười hai tiếng che giấu xấu hổ, quả thật có chút báo thù ý nghĩ ở bên trong, chủ yếu vẫn là muốn cho Trung Đại Sư tại hắn tiến về phương Bắc trước lần nữa hưởng thụ một thành câu Liên Dung niềm vui thú. Đương nhiên, thuận tiện cũng có thể từ từ Trung Đại Sư vận khí lại trả thù một chút. Loại thuyết pháp này mọi người hiển nhiên cũng không quá tin, khẳng định là lần trước thất bại về sau không có cam lòng, hiện đang cố ý đến dựa nhục thôi. Tứ đại kim cương nhao nhao hướng phía Tàng Đại Hang nói đùa, "Tàng Đại Sư, chính ngài đều đã hao tổn qua cột, chúng ta thiết bị gánh vác được sao? Hôm nay mang tới duy nhất một thanh vật nặng cần câu, đừng đến lúc đó cũng bị bẻ gãy a. Nếu như lần này cũng hư mất, chẳng phải là lại muốn mất hứng mà về? Tăng đại sư, vạn nhất chúng ta cũng xảy ra vấn đề, phiền phức đến lúc đó mượn dùng ngài công cụ đi." Tăng Đại Hang trả lời ngược lại là rất tự tin, tuyệt đối không có vấn đề, lần này mang tới thế nhưng là giá trị hơn ngàn nguyên hàng tốt, chất lượng cũng như Thái Sơn. Tứ đại kim cương nghe xong càng thêm kinh ngạc, vẹn vẹn hơn ngàn nguyên là đủ rồi sao? Muốn là như thế này xem ra, đại khái suất sẽ không xuất hiện vấn đề. Chúng ta chuẩn bị hạng nặng đồ đi câu thế nhưng là giá cả đều tại 3000 nguyên trở lên đâu. Chỉ cần Tàng đại sư không có xảy ra vấn đề, chúng ta thiết bị cũng hẳn là có thể kiên trì đến cuối cùng. Nghe nói người khác sử dụng đồ đi câu giá trị cao như vậy, mới vừa rồi còn rất kiêu ngạo Tàng Đại Hang trong nháy mắt lại lâm vào khó xử hoàn cảnh, mình dùng chính là mấy ngàn khối đồ vật, người khác thì cầm mấy vạn khối đến so đấu, dạng này tương đối căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Vì để cho bầu không khí hơi làm dịu chút, Tàng Đại Hang thử hướng Trung Nguyên nghe ngóng đối phương thiết bị giá trị, xin hỏi Trung đại sư trên tay cây kia giá trị bao nhiêu tiền vậy? Đặc chế, 5000 người dân tệ tả hữu. Trung Nguyên giới thiệu sơ lược. Biết được kết quả về sau, Tàng Đại Hang cảm thấy 10 phần thất bại, trong một đám người là thuộc mình nhất keo kiệt, sớm biết còn không bằng không mở miệng hỏi vấn đề này. Thấy thế, Trung Nguyên an ủi vài câu, kỳ thật câu cá quá trình bên trong khí cụ tốt xấu cũng không then chốt, trọng yếu là có thể thành công bắt được con mồi mới được. Được sự cổ vũ sau, Tàng Đại Hang lần nữa tràn ngập đấu chí tuyên bố mục tiêu của mình, không sai, có thể bắt được cá chính là tốt ngư cụ. Vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đem nơi này 10 đôi chí ít 20 cân trở lên Liên Dung tất cả đều câu đi lên. Xét thấy trước mắt cái này loài cá tại trên thị trường giá cả không ít, 10 đầu cá nói ít cũng có thể đổi lấy mấy ngàn khối thu nhập. Bao lưu xuyên chế rêu hắn không có cao hơn chí hướng, liền một tí kẹo như thế liền thỏa mãn à nha. Thật không đủ tiến thủ. Cũng không phải ta không có dạ tâm, Tàng Đại Hang phản bắt nói, mà là nơi này thật không có gì tài nguyên, người cho rằng đạt tới 10 cái danh ngạch đã coi như là hạn mức cao nhất. Liền trong lúc nói chuyện, Trung Nguyên đã bắt đầu tìm kiếm lý tưởng vị trí. Tìm tới nơi thích hợp về sau, mấy vị khác cũng không có tiếp tục tìm kiếm khác tuyển hạng, mà là quay chúng quanh tại xung quanh 6 mét phạm vi bên trong làm lâm thời trận địa. Làm như vậy đã có thể vì lẫn nhau đưa ra không gian thuận tiện hành động tiếp theo, lại không trở ngại cộng đồng chia sẻ mồi ăn khu vực. Ngay sau đó mọi người lần lượt bố trí lên riêng phần mình cần thiết vật dụng. Về phần Nguyên Phỉ Phỉ thì ở một bên chỉnh lý khu nghỉ ngơi. Nàng chọn địa phương vừa vặn ở vào dưới bóng cây, bởi vậy không cần chuyên môn thiết lập phòng nắng công trình, một cái loại sách tay quạt đủ để ngăn chặn cốc nhiệt. Mà một bên khác, Bao Lưu Xuyên chính bận rộn điều chỉnh từ mạng lưới camera chờ trực tiếp nhu yếu phẩm, công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, rất mau tiến vào online giao lưu câu. Sau đó không lâu, đám fan hâm mộ liền chen chúc tiến vào bình đài vây xem. Hoa A Trung đại sư đổi trận địa khiêu chiến giã ngoại hồ nước cá. Người ta cũng không phải đồ ngốc làm sao lại tùy ý kỳ phản phục khi dễ không sai. 4 giờ bên trong liền có thể làm đến 700 cân, ai có thể chống lại a? Theo ta thấy tương lai vẫn có khả năng sẽ xuất hiện tình huống tương tự, ha 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 ha. So sánh với Hắc Hồ đến, tham dò tự nhiên thủy vực tựa hồ càng thú vị chút, mặc dù độ khó không lớn, ích lợi phong phú, ta cho rằng Trung đại sư ngẫu nhiên chơi mấy lần vẫn là đáng giá, đếm từ nhỏ, kiếm được đầy buồn đầy bắt đơn giản đắc ý. Theo thảo luận dần dần ấm lên, khán giả đối vào hôm nay mục tiêu biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. Nhất là đương biết được là đặc biệt nhằm vào Liên Dung chủng loại lúc càng thêm hưng phấn. Dù sao so với ôm cây đợi thỏ chờ đợi cự hình con mồi hiện thân, nên quá trình tốc độ càng nhanh, cảm giác tiết tấu mạnh lại giàu có kích tình thể nghiệm cảm giác mười phần. Kết quả là có người bắt đầu đều phờ lạc, đã quyết định đối phó loại này hình, tiêu chuẩn thấp nhất nhất định phải đánh phá kỷ lục, đột phá 1.500 cân. Thậm chí còn có người nguyện ý vì thế nỗ lực thực chất ban thưởng, nếu có thể đạt thành kể trên thành tựu, đem đưa tặng 10.500 điểm điểm làm chúc mừng. Tóm lại toàn bộ trực tiếp ở giữa bầu không khí tăng vọt cảm xúc nhiệt liệt cực kỳ. Nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn bay qua, thừa dịp Trung Nguyên bọn hắn đang chuẩn bị đổ đi câu lỗ hổng. Bao Lưu Xuyên liền cùng khán giả hàn huyên. Cái này đập chứa nước bên trong Liên Dung số lượng không nhiều, muốn vượt qua 1.500 cân đối Trung đại sư tới nói rất khó khăn. Bất quá, nơi này Liên Dung cái đầu đều rất lớn, Tàng đại sư nói qua, nhất nhỏ nhất cũng có hơn 20 cân. Tàng đại sư ở chỗ này câu qua mấy lần, còn bẻ gãy hai cây cự bạc can. Nghe nói Tàng đại hang tại cái này đập chứa nước từng đứt đoạn hai cây cự bạc can. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng trong nháy mắt hưng phấn lên. Wow, vậy hôm nay phải hảo hảo chú ý một chút Tàng đại sư a. Ha ha, nếu là hôm nay Tàng đại sư lại bạc can, ta cho Trung đại sư khen thưởng 1.000 khối. 1.000 khối với ta mà nói có hơi nhiều, nếu là Tàng đại sư bạc can, ta liền khen thưởng 500 cho Trung đại sư. Tính ta một người, đoạn một cây can cho Trung đại sư 1.000 đồng tiền hồ bao. Cái này muốn để Tàng đại sư biết, không được tức điên sao? Minh bạc can, tiền lại tiến vào Trung đại sư túi. Biết liền biết tôi, ai bảo hắn kỹ thuật không được chứ? Xem chúng ta Trung đại sư, hơn 100 cân cá lớn đều không có đi ra đoạn can sự tình. Chủ yếu là Tàng đại sư mua gậy tre đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, không bỏ được mua tốt một chút. Bao Lưu Xuyên lập tức đem trên màn hình nhắn lại báo cho Tàng Đại Hang. Tàng Đại Hang, ai, Trung đại sư fan hâm mộ cũng quá không coi nghĩa khí ra gì đi, thế mà như thế hy vọng ta đoạt can. Coi như ta đoạt can, còn cho Trung đại sư đưa tiền. Đón lấy, Tàng Đại Hang giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, Trung đại sư, không bằng ta đi đem xe bên trong tất cả gậy tre đều lấy ra đi, đến lúc đó toàn đoạt mất, lễ vật tiền chúng ta một người một nửa như thế nào. Lúc này, Trung Nguyên đã chuẩn bị xong tất cả công cụ, cũng đang định phân một chút con mồi cho Tàng Đại Hang bọn hắn, hắn mở miệng nói, bạn nhất ta fan hâm mộ phát hiện ngươi là cố ý, một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi, ta không có vấn đề, ngươi làm sao bây giờ? Chương 551, nhìn Tàng Đại Hang gấp đến độ cái dạng kia. Chương 551, nhìn Tàng Đại Hang gấp đến độ cái dạng kia Tàng Đại Hang. Tại trực tiếp thời gian, đám dân mạng tiếp tục thảo luận. Trung đại sư sao có thể trực tiếp nói cho hắn biết ta, không nên nói cho hắn biết kế hoạch này. Không sai, như vậy chúng ta còn có thể cho hắn kinh hỉ đâu, ha ha. Tàng Đại Hang cho là mình rất thông minh, kỳ thật một chút đều không thông minh. Nếu không phải Trung đại sư vừa rồi nhắc nhở, hôm nay về nhà hắn không phải khổ sở không thể. Xác thực như thế, nếu như hắn dám ngay cả đoạn ba cây gậy tre, ta một phần lễ vật cũng sẽ không cho hắn, lưu đến lần sau hắn không có ở đây thời điểm tiếp tế Trung đại sư. Ha ha, còn muốn được chúng ta, Tàng đại sư mơ mộng quá rồi. Chủ nếu là bởi vì Trung đại sư quá tốt rồi. Trung đại sư người tốt. Nói đùa cái gì, rất giàu hoạt đâu. Trung đại sư chỉ đối mình chán ghét người giàu hoạt, đối với chúng ta fan hâm mộ vẫn rất tốt. Dù sao đối ta mà nói, Trung đại sư là tốt nhất câu cá đại sư. Ngay tại Trung Nguyên cho Tàng Đại Hang cùng tứ đại kim cương phân phối con mồi lúc, mấy cái người xa lạ từ đường nhỏ bên trên đi tới. Cách Trung Nguyên không đến 20 mét chỗ, mấy người này hướng hắn chào hỏi. Trung đại sư, thật là Trung đại sư a. Trung đại sư, chúng ta là người trung thực fan hâm mộ, cũng là từ Huy tỉnh tới câu cá kẻ yêu thích. Vừa rồi chúng ta tại xem ngươi trực tiếp, cảm giác địa điểm này đặc biệt nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật ở chỗ này gặp ngài. Nguyên lai những này cũng là Trung Nguyên fan hâm mộ, hắn còn tưởng rằng chỉ là tới xem náo nhiệt người qua đường đâu. Hắn buông xuống trong tay sự tình, hỏi, các ngươi mang theo cần câu không có? Đúng phải fan hâm mộ nhất định phải làm cho bọn hắn gia nhập. Bọn hắn chỉ hướng đối diện cách đó không xa, chúng ta là ở chỗ này, cũng dự định câu Liên Dung. Trung Nguyên cười cười hỏi, câu được cái gì sao? Fan hâm mộ đáp, vừa tới không bao lâu, bây giờ còn chưa có cán câu, bất quá thời tiết nóng lên liền sẽ tốt hơn nhiều. Nơi này có rất nhiều cá lớn, lớn nhất thậm chí vượt qua 50 cân. Chúng ta mỗi lần tới đều muốn gãy mấy cây gậy tre mới được, có đôi khi 500 nguyên, có khi hơn ngàn, quý nhất một lần 2.000 đồng tiền gậy tre đều phế đi. Nghe nói mấy vị này fan hâm mộ về sau, Tàng Đại Hang xen vào nói, có trách hiện tại nơi này thu phí để cao nhiều như vậy, nguyên lai là các ngươi làm chuyện tốt à? Đám người một trận cười vang. Chúng ta cũng không nghĩ ra Trung đại sư cái này siêu cấp kim bản phù câu Liên Dung mồi hiệu quả vậy mà như thế cường đại, ngay cả chúng ta loại này tân thủ đều có thể nhẹ nhõm vào tay. Cái này con mồi thật sự là quá tuyệt vời, lão bản còn cảnh cáo chúng ta nói, bắt đầu từ ngày mai lại muốn lên giá, bằng không hắn nuôi cá sẽ bị chúng ta vớt sạch sẽ. Trứng liền trứng đi, kém nhất tình huống cũng có thể bảo đảm có chút thu hoạch, bằng không chúng ta liền chuyển sang nơi khác tiếp tục chơi. Mặc dù con mồi hiệu quả rất tốt, nhưng cung hóa lượng luôn luôn không đủ, mỗi lần đi mua chỉ có thể một người một phần. Nghe đến đó, online người xem cũng nhao nhao phát biểu ý kiến. Không chỉ nơi này tăng giá, địa phương khác cũng giống vậy a. Từ khi có thể mua được siêu cấp kim bản về sau, tất cả mọi người thích đến đập chứa nước đến câu cá, đoán chừng chúng ta bên này cũng sắp lên giá. Mọi người nhiệt liệt thảo luận. Các minh đệ, tranh thủ thời gian hành động, thừa dịp còn không có tăng giá đi câu cá,
không phải đến lúc đó chỉ có thể theo trọng lượng được rồi, được nhiều tốn không ít tiền tiêu đột phí. Bản địa một chút đập chứa nước sớm liền bắt đầu theo trọng lượng thu phí đấy, mấy cái lao bản đều là trung đại sư fan hâm mộ. Vậy ta cũng phải mau chóng đi một chuyến, thừa dịp còn không có tăng giá tranh thủ thời gian xuất thủ. Con mồi hiệu quả quả thật không tệ, rất nhiều đập chứa nước lao bản vì ứng đối loại tình huống này đều điều chỉnh mình sách lược kinh doanh. Điểm ấy Trung Nguyên sớm có đoán trước. Vô luận là theo thời gian kế phí vẫn là theo nặng tính toán, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần có tốt mồi, chắc chắn sẽ có người nguyện ý tiếp tục đến nếm thử. Đương nhiên, cùng thần tượng chụp ảnh chung là ắt không thể thiếu câu. Chụp ảnh chung về sau, mấy vị vui vẻ rời đi đi mình câu điểm. Trung Nguyên cùng fan hâm mộ giao lưu xong, lại xoay người tiếp tục làm việc lụng. Tăng Đại Hang cùng Tứ Đại Kim Cương đã chuẩn bị xong câu liên dung con mồi. Trung Nguyên trở lại câu cá vị trí lúc, bọn hắn đã bắt đầu hạ hoa tử. Cứ việc Tứ Đại Kim Cương thật nhiều năm không có ở đập chứa nước bên trong câu cá, nhưng cơ bản câu cá kỹ xảo vẫn là chưa. Lại nói, sẽ không câu liên dung, cũng có thể đi theo Tăng Đại Hang học. Một giáo liền sẽ. Ước chừng bất mười mấy can về sau, trên mặt nước xuất hiện liên dung du động bong bóng. Lúc này, Trung Nguyên cũng đã bắt đầu hạ câu. Lỡ là vừa thăng bằng, đột nhiên một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Cấp tốc giơ lên cần câu. Quả nhiên chúng rồi. Hưu, dây câu căng đến thẳng tắp. Can đầu cũng cong thành một đạo không nhỏ được cong. Thứ nhất cán liền chúng phải. Trung đại sư lợi hại a. Cái này là vận khí tốt đi, nhìn Tăng Đại Hang cùng Tứ Đại Kim Cương đều là cho Trung đại sư miễn phí hạ hoa từ đầu. Vận khí tốt như vậy, nói không chừng hôm nay có thể câu được 1500 cân trở lên. Không phải nói nơi này liên dung ít sao, tại sao có thể có 1500 cân nhiều như vậy? Nhưng những này liên dung hình thể lớn nha, huynh đệ. Nếu có 40 đầu mỗi điều ước nặng 40 cân, chẳng phải vượt qua 1500 cân sao? Cái gì? Một giờ câu lên 5 đầu nặng 40 cân liên dung, cái này quá bất hợp lý đi. Tin tưởng Trung đại sư, có lẽ thật sự có khả năng nha. Hôm qua không liền nói sao, Trung đại sư những cái kia kỳ quái thao tác chúng ta muốn tập mãi thành thói quen, một giờ câu 5 đầu 40 cân liên dung rất hiếm thấy sao? Một giờ câu 5 đầu liên dung. Đối với đại bộ phận cao thủ tới nói, cái này không tính là gì việc khó. Cho dù là vận may không tệ câu cá kẻ yêu thích, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới số lượng này. Nhưng là, nếu như mỗi con cá đều nặng đến 40 cân tả hữu, kia vấn đề liền lớn. Đầu tiên, cần câu có thể sẽ bẻ gãy, dây câu cũng có thể là gãy mất, đây là bọn hắn khó mà khống chế. Tiếp theo, lưu cá thời gian cũng không thể cam đoan. Cuối cùng, có thể hay không gặp được nhiều như vậy vừa vặn lớn liên dung cũng là một tần số. Bởi vậy, nghĩ tại một giờ bên trong câu được 5 đầu các nặng 40 cân liên dung, thật không dễ dàng. Nhưng mà đối Trung Nguyên mà nói, loại này nan đề căn bản không tồn tại. 40 cân lớn liên dung không tốt câu, vậy liền câu 20 cân, một giờ bên trong có thể câu 10 đầu 20 cân tả hữu liên dung, với hắn mà nói đơn giản quá dễ dàng. Lúc này, Trung Nguyên đã đem đầu thứ nhất cắn câu bạch liên từ trong nước tú ra. Tăng Đại Hang đồ đệ ở bên cạnh cầm chép lưới chuẩn bị giúp đỡ. Đương Trung Nguyên đem bạch liên lưu đến bên bờ lúc, lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp đem nó chép tiến vào trong lưới. Trung đại sư, đầu này hẳn là có 25 cân. Đem bạch liên kéo sau khi lên bờ, Tăng Đại Hang đồ đệ nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên đi qua, lấy xuống lưới câu, tiếp lấy dùng cân nặng khí đến đo đạc. Sắp thực có 25 cân. Nhìn xem trên cái cân số lượng, Trung Nguyên xác nhận nói. Tăng Đại Hang đồ đệ cười bổ sung, ta cứ nói đi, con cá này khẳng định không sai biệt lắm 25 cân. Hắn đi theo Tăng Đại Hang lâu dài bốn phía chinh chiến, đối với một con cá trọng lượng vẫn là có tương đương chính xác cảm giác. Chương 552, cá bên trong câu. Chương 552, cá bên trong câu. Trung Nguyên cười nói, lần sau ta liền không cân nặng, ngươi liền trực tiếp báo trọng lượng, để cho ta trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhớ kỹ, cuối cùng so với ngươi đoán chừng trọng lượng. Nếu như không kém nhiều, về sau ngươi liền theo ta câu cá tốt, đừng có lại theo sư phụ học. Tăng Đại Hang nghe nói như thế, lập tức xem bảo, Trung đại sư, ngươi đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì đi, ở trước mặt ta đoạt đồ đệ của ta. Đồ đệ minh bạch Trung Nguyên cùng mình sư phụ là đang nói đùa, không có để ở trong lòng. Chỉ là cười cười mà thôi, sau đó về tới Tăng Đại Hang bên kia. Trực tiếp thời gian người xem nghị luận ở Mỹ, ha ha, nhìn Tăng Đại Hang gấp đến độ cái dạng kia, sợ đồ đệ bị Trung đại sư cho mang đi đâu. Thật vất vả có cái đồ đệ cùng hắn học câu cá, hắn đương nhiên không đỡ. Tăng Đại Hang có thể đi theo đồ đệ cùng một chỗ bái sư à, dù sao cũng không mất mát gì. Nếu là thật như vậy, tương lai còn phải gọi đồ đệ của mình sư minh. Đây cũng quá loạn đi. Quản những cái kia làm gì, chỉ cần có thể nhiều câu được cá, đối Tăng Đại Sư tới nói là đủ rồi. Nếu như Tăng Đại Sư biết các ngươi nói hắn như vậy, nói không chừng sẽ tức điên, ha ha ha. Cho chuyện một chút, Trung Nguyên Phao lại bắt đầu động. Chỉ gặp một cái lớn bỗng nhiên miệng, lập tức dương can. Lại là một lần thành công trung đích. 8 phút sau, một đầu cùng lúc trước không chênh lệch nhiều bạch liên bị Trung Nguyên ngạnh sinh sinh lôi ra mặt nước. Vẫn là từ Tăng Đại Hang đồ đệ qua đến giúp đỡ cơ lấy 23 cân. Cá vừa lên bờ, hắn liền hướng Trung Nguyên báo cáo. Lần này Trung Nguyên không có lại lượng nặng, gỡ xuống lưới câu sau trực tiếp bỏ vào cá hộ trong túi. Nhìn thấy Trung Nguyên liên tiếp câu lên hai đầu lớn cá mẻ, Tăng Đại Hang có vẻ hơi ngồi không yên. Trung đại sư, ngươi làm mở hạc sao? Làm sao liên tiếp đều là ngươi bên trong cá, chúng ta bên này còn không có động tĩnh. Trung Nguyên an ủi, đừng có gấp, chậm rãi sẽ có động tĩnh. Hiện tại tụ tập tới liên dung còn chưa đủ nhiều, đều bị hấp dẫn đến hoa tử bên trong. Chờ càng nhiều cá tụ tới về sau, các ngươi tự nhiên là sẽ có thu hoạch. Điều thứ ba cá xuất hiện tại 20 phút sau, căn cứ Tăng Đại Hang đồ đệ tính ra, nó hẹn 30 cân. Mới nửa giờ Trung Nguyên liền đã câu được gần 80 cân cá. Trực tiếp thời gian khán giả đã bắt đầu tin tưởng, hôm nay Trung đại sư rất có thể câu được vượt qua 1500 cân liên dung.
Theo điều thứ 3 cá để vào cá hộ, tứ đại kim cương cũng bắt đầu lần lượt có thu hoạch. Tôn Huy cái thứ nhất may mắn, gặp lơn là chìm vào trong nước, đội vàng giơ lên cần câu. Cũng không có kiên trì 30 giây, liền bị cá lớn tiếp tuyến chạy. Đối với đã có hơn 10 năm hắc hố câu cá kinh nghiệm hắn tới nói, dạng này đại hình đập chứa nước liên dung là lần đầu tiên nếm thử, không thể nắm giữ tốt cũng hợp tình hợp lý. Nhìn qua các đứt quan hệ sau Tôn Huy, Trung Nguyên hỏi, ngươi bây giờ dùng chính là số mấy tuyến tổ?
Tôn Huy đáp, 4/3.
Trung Nguyên kinh ngạc đáp lại, 4/3. Ngươi muốn đi câu chí ít 20 cần trở lên liên dung. Nhanh cho ta đổi đi, đổi thành 8/6 hoặc 8/8 mới được. Ngoại trừ chính hắn dám dùng bộ này thiết bị, những người khác dùng khẳng định là phải gãy không thể nghi ngờ. Cho dù là đối loài cá có thâm hậu nghiên cứu người cũng không dám dựa vào 4/3 đối diện với mấy cái này lớn cái đầu liên dung. Tôn Huy lung túng nói, chúng ta tại hắc hố chính là dùng loại này, mười mấy 20 cân cá cũng không có vấn đề gì. Nói như vậy, nếu như không phải chuyên môn vì cự vật mà thiết kế, hắc hố câu cá trô áp dụng căn bản là 0.6 đến số 1 tuyến tổ hợp. Nhưng điểm này Tôn Huy cũng không nói sai, 4/3 đối bọn hắn đúng là đủ lớn quy cách. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, hắc hố sao có thể cùng lũ lụt kho đánh đồng? Nhất là dưới loại tình huống này, 8/8 cũng không nhất định có thể hoàn toàn ổn được. Tranh thủ thời gian thay đổi đi. Ngay từ đầu hắn chỉ chú ý tới mọi người cần câu, không nghĩ tới lại dùng như thế nhỏ quy cách tuyến tổ đối kháng những này liên dung. Nhưng chúng ta nơi này cũng không có dự bị 8/6, thậm chí càng lớn lưới câu cũng thiếu. Tôn Huy tiếp tục lúng túng giải thích. Trung Nguyên lập tức đáp lại, tuyến, câu ta chỗ này có, chỉ bất quá cần chính ngươi một lần nữa làm một bộ trang bị. Tôn Huy gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trung Nguyên đem kho giao cho Tôn Huy. Thuận tiện hỏi lên, các ngươi có ăn nhiều chỉ lượng lơ là sao? Phối hợp khá lớn hảo tuyến tổ cùng lưới câu, nhất định phải tuyển dụng lớn hơn một chút lơ là mới được. Tôn Huy trả lời, điểm ấy ngược lại là có thể thỏa mãn. Bọn hắn tất cả ngư cụ đều là phân loại chứa vào hộp mang theo, đủ các loại, đủ để ứng đối các loại nhu cầu. Trực tiếp bình luận khu tiếp tục náo nhiệt thảo luận, mấy tên này bình thường ra đợi tại hắc hố, thế mà quên làm như thế nào đối phó loại này lũ lụt kho. Như thế điểm phẩm chất liền muốn giải quyết tối thiểu 20 cân liên dung. Quá ngây thơ rồi đi. Có lẽ bọn hắn vốn là không quen loại hoàn cảnh này, không thể đơn thuần nói bọn hắn choáng váng. Ngày qua ngày ngâm mình ở cùng một cái địa phương nhỏ bên trong luyện tập nghệ, tự nhiên không rõ ràng cái khác thủy vực tình huống. Tựa như chính ta mỗi ngày cua bờ sông chơi, lại đi hồ nước thả câu ngược lại không biết làm sao bây giờ tốt. Câu cá liền phải giống Trung đại sư như thế, đi thêm địa phương khác nhau thể nghiệm hoàn cảnh khác nhau hạ kỹ thuật ứng dụng, thường xuyên cố định tại một chỗ dần già khẳng định sẽ mất đi biến báo năng lực. Ngay tại mọi người bận rộn đổi mới thiết bị thời khắc, Tàng Đại Hang phao rốt cục xuất hiện động tác. Mắt nhìn lấy tín hiệu biến hóa, Tàng Đại Hang tâm tình lập tức khẩn trương lên. Hắn lo lắng trong tay 6/5 tuyến tổ phải chăng có thể chống cự đột nhiên xuất hiện xung kích. Nhìn chằm chằm nhẹ nhàng lay động lơ là, Tàng Đại Hang cầm thật chặt cần câu, chỉ chờ một cái thích hợp thời cơ, hắn liền sẽ dùng lực nhấc lên. Bởi vì trực tiếp ở giữa khán giả đều muốn nhìn hắn đến cái đại lực xuất kỳ tích. Bao Lưu Xuyên cũng cho Tàng Đại Hang một đoạn ngăn ống kính. Nhìn thấy Tàng Đại Hang ngồi xổm thân thể, xoay người cầm chặt cần câu bộ dáng, trực tiếp ở giữa người xem đều vui vẻ. Tàng Đại Hang dáng vẻ cũng quá đùa đi, một đôi thần kinh nào thứ 11 khẩn trương bộ dáng. Ha ha ha, đợi lâu như vậy rốt cục có cá mắc câu, hắn lúc này khẳng định phải hào hào nắm chắc, không phải lại không biết muốn chờ tới khi nào. Tàng đại sư a, ngươi cũng đừng học tứ đại kim cương trực tiếp tiếp tuyến a, nếu là như thế, Trung đại sư khẳng định phải chê cười ngươi, ta cảm thấy trực tiếp gãy can càng đẹp mắt. Ta vốn cho rằng trên lầu ca môn là Tàng đại sư người ủng hộ, nguyên lai là cái nhân vật phản diện phân a. Vẫn là Trung đại sư fan hâm mộ có ý tứ, một cái so một cái có thể trêu chọc. Nhanh a, lơ là lại bắt đầu động. Đương đám fan hâm mộ tại trực tiếp thời gian vui sướng thảo luận Tàng đại hang lúc, hắn lơ là một mực có chút động tĩnh. Nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính đại động tác. Cái này khiến Tàng đại hang rất là bất đắc dĩ. Con mồi còn nhiều chính là cứ việc liên dung mồi rất dễ dàng hòa tan, nhưng hắn đem mồi bóp rất chặt. Trung Nguyên không kém nhiều một phút xách một lần cán, mà hắn muốn 2 phút mới xách một lần. Cho nên, không lo lắng những này tiểu động tác sử dụng hết hắn mồi. Ngay tại Tàng Đại Hang dự định nhấc lên cần câu đổi mồi thời điểm. Chương 553, kéo một phát can, chúng chương 553, kéo một phát can, chúng đột nhiên, một cái rõ ràng cắn miệng xuất hiện. Lơ là bỗng nhiên chìm xuống dưới. Nhấc can, cá bên trong câu. Siêu, dây câu bị phi tốc kéo đi, ở trên mặt nước vạch ra từng cơn sóng gợn. Phát ra để câu cá người tim đập rộn lên thanh âm. Cần câu trực tiếp bị kéo thành một cây cung, mà lại con cá kia lực đạo còn tại dần dần tăng cường. Cần câu mũi nhọn dần dần gần sát mặt nước. A a a, hỏng bét. Mau trở lại a, trở về. Tăng Đại Hang miệng bên trong càng không ngừng hô. Lúc này, hắn đã có chút khống chế không nổi cần câu. Đồ đệ thấy thế, vội vàng qua đến giúp đỡ. Nhưng đồ đệ vừa đụng phải cần câu, chỉ nghe thấy răng rắc nhất thanh. Cần câu cắt thành vài đoạn, mảnh vỡ tứ tán. Nhìn xem bể nát cần câu, Tăng Đại Hang ngây mẩn cả người. Đầu óc trống rỗng. Ban sơ hắn lo lắng chính là có thể hay không tiếp tuyến. Dù sao tuyến tổ không phải rất mạnh, không nghĩ tới cuối cùng là cần câu đoạn mất. Trung Nguyên trực tiếp ở giữa. Ha ha ha, Tàng Đại Hang cần câu đoạn mất, lần thứ nhất bên trên cá liền đoạn mất. Ta nói cái gì tới? Nói hắn sẽ đoạn can hắn liền đoạn can, đơn giản một câu thành sấm. Không phải ngươi nói chuẩn, là Tàng Đại Sư sắc thực châu, không phục liền đoạn can, tuyệt không cắt đứt quan hệ. Tàng Đại Sư dùng đoán chừng đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đoạn mất. Không có việc gì, dù sao hắn còn có hơn 10 cây dự bị can, chậm rãi đổi chứ sao. Trước đó nói qua, mỗi lần hắn đoạn can ta liền cho Trung đại sư khen thưởng 1.000 khối, nhưng bây giờ sợ hắn là cố ý, quyết định trì hoãn khen thưởng, chờ hắn không tại trung đại sư bên người bổ quyết thêm. Ta cũng nghĩ như vậy, tạm dừng khen thưởng lấy phòng ngừa vạn nhất. Các ngươi nên không biết nói chuyện không tính toán gì hết ta. Ta thế nhưng là trung đại sư già fan hâm mộ, ta có thể gạt người sao? Đã các ngươi nói như vậy, ta liền nhịn không được, trực tiếp thưởng. Vốn còn muốn đợi lát nữa lại khen thưởng một chút fan hâm mộ, vì khiến người khác biết bọn hắn cũng không phải là nói đùa. Quả quyết bắt đầu khen thưởng. Chỉ chốc lát sau, Trung Nguyên liền nhận được hẹn 2 vạn khối lễ vật. Khen thưởng qua đi, có người nói, các huynh đệ, nên cho trung đại sư khen thưởng vẫn là phải đánh, không cần sợ tằng đại hang là đang diễn trò, coi như hắn là cố ý, tiền này cũng không có khả năng cho hắn, lại nói khen thưởng bao nhiêu tiền hắn lại làm sao có thể biết đâu. Chỉ cần bao lưu xuyên không nói, trung đại sư cũng không biết, mà lại hắn cũng chưa chắc ra mặt dạy đến loại trình độ này. Nói đúng, vì không cho một ít hát phấn xem thường chúng ta, nên cho còn phải cho. Không sai, ta khen thưởng không phải là bởi vì hắn đoạn can mới cho, mà là thật tâm muốn cho, hắn dám đến chia tiền, trong hiện thực ta không phải đánh hắn không thể. Trong hiện thực đánh hắn còn chưa đủ ác, nếu là dám đến muốn phần này khen thưởng tiền, ta hiện tại liền lái xe đi giao hơn hắn. Kỳ thật tăng đại hang cũng chính là tùy tiện nói một chút. Thật muốn lấy đi trực tiếp ở giữa khen thưởng tiền trừ phi không biết xấu hổ. Bất quá có mấy vị đáng tin fan hâm mộ lại tin là thật. Lúc này tăng đại hang, căn bản không để ý tới chú ý ai đánh thưởng, thưởng bao nhiêu. Hắn tâm tư toàn đặt ở vừa rồi làm gãy hắn cần câu lớn liên dung bên trên. Ta đoán con cá này ít nhất phải 60 cân. Đem cuối cùng một tiết gãy mất cần câu vứt trên mặt đất, thằng đại hang buồn bực nói. Trung Nguyên cười nói, câu không nổi cá vĩnh viễn là cá lớn, ngươi nói 100 cân ta đều tin tưởng. Thằng đại hang nghiêm túc nói, Trung đại sư, ta thật sự là cảm thấy có 60 cân, ta có thể cảm nhận được. Ta gậy che hơn 1000 khối tiền, còn không tính chênh lệch, nhanh như vậy liền đoán mất, tuyệt đối là cự vận. Câu cá người đều như vậy, chạy cá luôn luôn lớn nhất. Đồng thời vừa gặp phải loại tình huống này liền sẽ tìm các loại lý do, hoặc là cá quá lớn, hoặc là tuyến hoặc là gậy che không được. Xưa nay sẽ không nói là mình vấn đề kỹ thuật. Nói đi thì nói lại, khoảng 1000 nguyên gậy tre mặc dù không đắt lắm, nhưng cũng đủ. Nếu như dùng để câu cự hình cá, vẫn là không quá phù hợp. Bao Lưu Xuyên hỏi tiếp, Tăng đại sư, ngươi vừa rồi dùng tuyến là to hơn. Tăng đại hang đáp, 6 thêm 5 tuyến tổ. Bao Lưu Xuyên nói, nếu như dùng 10 thêm 8 hoặc 8 thêm 6 tuyến tổ, đoạn can ta còn có thể nói là cá quá lớn. Ngươi cái này không có tiếp tuyến liền đoạn can, khẳng định là gậy tre bản thân vấn đề. Ta đề nghị về sau dùng tiền làm theo yêu cầu một cây chuyên dụng tại cự hình cá gậy tre, dạng này mới có thể ổn được. Hay là hoa 5-6 ngàn mua dễ tốt hơn gậy tre, không phải thật không có gì ý nghĩa. Tăng đại hang không có phản bác, hít sâu một hơi, hoàn toàn chính xác gậy tre khả năng có một ít nhỏ thiếu hụt, không thích hợp đối phó cự hình cá. Sau khi trở về ta sẽ mua quý hơn một điểm gậy tre. May mắn lần trước kiếm lợi 10 vạn khối tiền, cho mình đổi một cây tốt một chút gậy tre vẫn là có thể làm được. Nếu như không có kiếm được số tiền kia, hắn chắc chắn sẽ không thống khoái như vậy nói muốn mua quý một điểm gậy tre. Cũng may, tăng đại hang không chỉ có một cây gậy tre, còn có mấy cây dự bị can có thể dùng. Một lần nữa cả sửa lại một chút dây câu. Ngay tại tầng đại hang lần nữa chỉnh lý dây câu thời điểm, Trung Nguyên lại thành công bộ hoạch một đầu hơn 20 cân hoa liên. Đối với liên dung cái này cá tới nói, không sợ có người quấy rối, chỉ cần có đồ ăn hấp dẫn, lập tức liền sẽ tụ tập tới. Huống chi là trung sư phó đặc chế mồi câu đâu. Dùng Trung Nguyên để cử đại hào dây câu về sau, tứ đại kim cương bên trong cũng có một người thành công câu lên một đầu hơn 20 cân bạch liên. Lần này không phải Tôn Huy bên trong, mà là một người khác. Đương bạch liên trải qua mười mấy phút quần nhau cuối cùng bị hắn kéo lên bờ về sau, người kia tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Câu cá rất có niềm vui thú nha. Ở một bên không có chuyện gì làm Bao Lưu Xuyên nói, loại này 20 cân cá con có ý gì, có thể câu đi lên một đầu 40 cân trở lên mới tính đã nghiền đâu. Tứ đại kim cương quá khứ cũng tại hồ nhân tạo bên trong câu qua tiêu ký cá, nhưng này chút cá tối đa cũng liền tầm 10 cân nặng. Về phần nói đến 40 cân trở lên cá lớn, bọn hắn từ bắt đầu ở chỗ này câu cá lên còn chưa từng gặp qua đâu. Nghe Bao Lưu Xuyên lời nói này về sau, mấy người nhao nhao biểu thị một hồi nhất định phải thử một lần. Mấy người câu vị mặc dù cách có chút xa, nhưng tất cả mọi người hướng phía Trung Nguyên cái kia ba tử nghiêng vùng can. Cứ như vậy, lấy Trung Nguyên hoa tử làm trung tâm, phù cận cá tình bắt đầu ra bên ngoài quyết tán. Theo trong nước vụ hóa con mồi càng ngày càng nhiều, vùng nước này bên trong ló đầu ra liên dung cá tinh cũng biến thành càng ngày càng mật. Nhìn thấy mảnh này phiến cá tinh phủ ở trên mặt nước, trực tiếp ở giữa khán giả đều hưng phấn không thôi. Ai nha, nhiều cá như vậy tình, nơi này đến có bao nhiêu cá a? Ta còn là lần đầu tiên gặp đại quy mô như vậy liên dung cá tinh đâu, ai nói cái này đập chứa nước bên trong liên dung ít. Tăng đại hang cũng đã nói, cái này coi như ít. Hắn khẳng định là mình không có câu được cái gì đi. Rất đúng. Chính hắn câu không đến liền nói cá ít. Đang lúc mọi người thảo luận thời khắc, Tăng đại hang đã chuẩn bị xong mới ngư cụ cùng tiến tổ, lắp đặt con mồi lần nữa ném mạnh ra ngoài. Hiện tại cả cái khu vực đều là liên dung cá tinh, cũng không cần hắn lại đặc biệt làm ổ dẫn cá, chỉ cần lặng lặng chờ cá mắc câu là được. Chương 554, bất quá nói thật chương 554, bất quá nói thật ngay tại Tăng đại hang chờ đợi đồng thời, Trung Nguyên bên kia phao bỗng nhiên bị kéo vào trong nước. Kéo một phát can, chú rồi. Cần câu lập tức bị lôi kéo con queo. Đầu này không nhỏ. Trung Nguyên nắm thật chặt cần câu nói. Đã nói không nhỏ như vậy con cá này chí ít cũng có 40 cân trên dưới. Rất nhanh cá liền bắt đầu mang theo tuyến khắp nơi tán loạn. Đối với dạng này cái đầu, Trung Nguyên sớm đã nhìn quen không lạ. Ngoại trừ ban đầu lúc ấy có chút khó khăn bên ngoài, thời gian khác trên cơ bản đều tại trong khống chế của hắn. Trải qua ước chừng 10 phút tả hữu, một đầu to lớn bạch liên nổi lên mặt nước, chính từ Trung Nguyên chậm rãi kéo hướng bên bờ. Người bên cạnh cấp tốc cầm lưới đưa nó vớt. Nhìn thấy trung sư như thế lưu loát giải quyết như thế một đầu lớn cá, tứ đại kim cương đều hết sức kinh ngạc. Làm sao trên tay ngài con cá này giống như không có gì sức chống cự? Vừa rồi ta lưu một đầu nặng 20 cân cá, đều bỏ ra mười mấy phút mới làm xong đâu. Ta phát hiện ngài thao tác rất trực tiếp, cơ bản dựa vào kéo mạnh, ngoại trừ bắt đầu kia mấy phút lưu cá bên ngoài, đằng sau tất cả đều là dùng sức nổ. Đây chính là đối phó đại gia hỏa kỹ thuật sao? Xem ra lần sau chúng ta cũng muốn học ngài loại phương pháp này tới cứng nổ cá lớn, mà không phải chậm rãi lưu nó. Trung Nguyên đối bọn hắn cười cười nói, ta có thể làm lại như vậy bởi vì ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi đụng phải loại này to con lúc cũng đừng bắt trước ta, không phải khẳng định trường khống không được. Nói đùa, mình sử dụng 86 phối trí cường độ thế nhưng là gấp bội, người bình thường sao có thể so sánh được. Nếu như cứng rắn muốn như vậy làm, kết quả sau cùng sẽ chỉ cắt đứt quan hệ chạy cá. Nghe xong Trung Nguyên sau khi giải thích, bốn người đều bỏ đi bắt trước ý nghĩ. Xử lý tốt từng đồ đệ vớt đi lên cá lớn về sau, trung sư nhắc lên biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Đối phương bình luận, tối thiểu đến có cái nặng 40 cân. Hoàn toàn chính xác, càng là đại cá càng khó đánh giá nặng. Sai sót mấy cái cân là bình thường. Trung sư nói bổ sung, dù sao trực tiếp ở giữa fan hâm mộ cũng đang giúp bận biểu ghi chép đâu, chúng ta liền nhìn cuối cùng chỉnh thể sai lầm phải chăng phù hợp ngươi dự đoán phạm vi đi. Sở dĩ làm như vậy, Trung Nguyên chủ yếu vẫn là muốn cho đám dân mạng tham dự vào câu cá quá trình bên trong đến gia tăng hô động tính cùng thú vị tính. Dù sao đơn thuần báo cáo thành quả thiếu đi phần tham dự cảm giác cùng chờ đợi cảm giác. Nghe đến nơi này, vị kia tiểu tử tràn đầy tự tin nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Trung Nguyên cười trả lời, nếu là tất cả thu hoạch tổng trọng lượng cùng ngươi dự đoán chênh lệch không lớn, cơm tối coi như ta, trái lại liền phải mời sư phó ngươi mời khách đi. Cách đó không xa chính đang bận việc tăng lão sư vội vàng trả lời, nhận được ngài chiếu cố, mời khách ăn cơm việc rất nhỏ, nhưng đây là giữa các ngươi đánh cược thua dựa vào cái gì còn muốn cho ta tính tiền đâu? Ta đều toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát đây này. Ai bảo ngươi là đạo sư của hắn đâu? Trung sư cười hỏi lại. Tăng đại hang im lặng, cho chuyện về cho chuyện, trong tay sống cũng không dừng lại. Sau đó tứ đại kim cương cùng lão tăng đều lần lượt có không tệ thu hoạch. Đến gần lúc 12 giờ, Bao Lưu Xuyên đề nghị đặt trước thức ăn ngoài, sắp cơm trưa thời gian, có gì vui tốt hoặc ăn kiêng sao? Lão tăng lập tức đứng người lên khoát tay cự tuyệt, không cần làm phiền a, bữa cơm này ta tới trả tiền. Nói xong liền chỉ huy tiểu đồ đệ đặt trước lên cơm trưa tới. Nhìn xem mọi người bận rộn thân ảnh, lão tăng lại mở miệng hỏi thăm hôm nay riêng phần mình chiến quả như thế nào, hiển nhiên là muốn khoe khoang một chút hôm nay bội thu. Bốn người theo thứ tự báo cáo, không sai biệt lắm hơn 150 cân, tổng cộng 6 đầu cá. 7-8 đầu cộng lại đến 200 tờ OUNZ. 10 đầu tả hữu, hơn 230 cân đi. Chỉ có 5 đầu nhưng cũng góp đủ 100 cân. Cân nhắc đến bọn hắn bình thường rất ít câu liên dung cá, đồng thời sáng hôm nay đã có biểu hiện như vậy quả thực không dễ dàng. Bốn người hợp lại cùng nhau cơ hồ đạt tới hơn 700 cân lượng cấp. Lấy trước mắt giá thị trường tính ra, đây chính là đáng giá không ít tiền. Mà tăng đại hang Dương Dương đắc ý nói, các vị thêm cùng một chỗ cao nữa là cũng liền hơn 200 một điểm A. Ta bên này sợ là có tiếp cận nửa tấn A tiếp tục như vậy trong một ngày làm đầy 1.500 cân không khó lắm. Bởi vậy có thể thấy được không phải nói hồ này bên trong cũng không đủ loại cá tài nguyên, mà là cá nhân ta vấn đề kỹ thuật. Cùng đại sư học tập quả nhiên hữu hiệu. Lúc này Trung Nguyên mỉm cười tiếp lời để nói, số lượng cụ thể ta cũng không nói lên được, nhưng đã đổi dùng 3 cái cá hộ túi, có hứng thú có thể đi dưng một chút tổng lượng. Thằng sư phó cười hát hát trả lời, không cần, hỏi đồ đệ liền biết. Vừa mới hoàn thành đơn đặt hàng người trẻ tuổi lập tức hồi phục, Trung lão sư buổi sáng đại khái đã thu hoạch 700 cân cá. Lao tăng không khỏi tán dương, lợi hại. Một người đỉnh qua chúng ta 4 người lượng, xem ra hôm nay mục tiêu thật có nhìn thực hiện. Lần này mang ngài đến câu thật sự là kiếm bộ rồi. Dù cho trước đó hao tổn một chi cần câu cũng không tính thua thiệt, bởi vì những ngày cá đủ để mua tốt hơn trang bị đền bù tổn thất. Lúc này trong màn đạn không thiếu tiếng nghị luận, lần trước không thể thành công dựng ổ mượn lực lao tăng lần này rốt cục đủ hài lòng đi. Vô luận là tại hồ nước đều có thể nghĩ biện pháp đi theo trùng sư phó cọ đến vị trí tốt nhất câu cá, thực sẽ tìm lý do. Hiển nhiên người ta từ đầu đến cuối đều đang tính toán như thế nào dựng vào trung đại sư thuận gió chuyện xe đâu. Học tập lấy một chút đi, muốn nghĩ đạt được lợi ích ra mặt liền không thể quá mỏng. Thời khắc mấu chốt nhất định phải dũng cảm nắm lấy cơ hội. Chợ bán thức ăn đập chứa nước rời thị không xa. Thức ăn ngoài rất nhanh liền đưa đến. Đã cơm tới, vậy trước tiên ăn một chút gì đi. Câu cá cố nhiên trọng yếu, nhưng mọi người buổi sáng đã chơi đến rất vui vẻ. Hiện tại ăn uống no đủ, bổ sung một ít thể lực, buổi chiều mới có tinh lực tiếp tục câu càng nhiều cá. Đang lúc Trung Nguyên bọn hắn hưởng thụ thức ăn ngoài thời điểm, mấy cái trước đó gặp mặt qua fan hâm mộ đi tới, mỗi người trong tay đều mang theo một cái trái dưa hấu. Trung đại sư, đến ăn dưa hấu. Mới từ trong tủ lạnh lấy ra, ướp lạnh qua. Đặc biệt mát mẻ đâu. Nhìn lấy trong tay bọn họ trái dưa hấu, Bao Lưu Xuyên nói đùa nói, đều không có mở ra à, các ngươi dự định một người ôm một cái gặp à. Phan Hâm Mộ cười nói, chúng ta mang theo dao tới. Thế là, bọn hắn tìm Trung Nguyên muốn cái túi nhựa trải trên mặt đất, sau đó bắt đầu cắt dưa hấu. Dưa hấu hết thảy mở, mỗi người điểm một khối lớn. Ăn xong thức ăn ngoài, tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ gặm dưa hấu. Trực tiếp trong phòng, quá sung sướng đi, cơm nước xong xuôi còn có thể ăn vào sau bữa ăn dưa hấu. Hiện tại Trung đại sư câu cá sinh hoạt càng ngày càng muôn màu muôn vẻ, ngay cả hoa quả đều có. Trước kia chỉ là mang một ít nhỏ đồ ăn vặt liền đã rất tuyệt, vậy vẫn là Trung đại sư bạn gái chuẩn bị. Hiện tại không chỉ có thể gọi thức ăn ngoài, còn có dưa hấu ăn, thật sự là ước ao ghen tị. Đây cũng là bởi vì Trung đại sư đối đám fan hâm mộ đặc biệt tốt. Hắn nhìn thấy mấy cái này fan hâm mộ vừa đến đã hỏi bọn hắn làm sao không mang theo cần câu tới, liền là muốn cho bọn hắn cùng đi câu cá.
ngoại trừ Trung đại sư, đại khái không có khác đại sư có thể làm được hào phóng như vậy. Trung đại sư loại này đối đãi fan hâm mộ phương thức, tại bất luận lĩnh vực gì đều vô cùng ít thấy. Chương 555, cá cũng trốn không xa chương 555, cá cũng trốn không xa cho nên nói, đám fan hâm mộ hồi báo cho hắn một chút tốt cũng là nên. Bất quá nói thật, Huy Tỉnh bên này câu cá kẻ yêu thích giống như không phải rất nhiệt tình, chí ít không bằng Tô Tỉnh người bên kia nhiệt tâm như vậy. Không thể nói như thế, ta là Huy Tỉnh người, nếu như Trung đại sư đến chúng ta bên này phía nam một chút, khẳng định cũng sẽ phi thường nhiệt tình chiêu đãi hắn. Đúng là như thế, phía bắc địa phương câu cá người vốn lại ít, nghĩ nhiệt tình tiếp đãi cũng không có nhiều cơ hội. Chính như trực tiếp ở giữa bên trong nói, khu vực này câu cá kẻ yêu thích xác thực tương đối ít. Nếu có càng nhiều người, liền sẽ không có nơi khác chuyên môn chạy tới nơi này câu cá người so dân bản xứ còn nhiều tình huống. Bất quá cũng có một chỗ tốt, đó chính là câu cá lúc sẽ không nhét chung một chỗ. Dù cho câu cá tài nguyên có hạn, cũng không trở thành bị người khác vượt lên trước câu xong. Đợi đến Trung Nguyên cùng mọi người cùng nhau đã ăn xong dưa hấu, mấy fans đứng lên cáo biệt, bọn hắn còn muốn tiếp tục đi câu cá. Nhìn thấy tức sắp rời đi fan hâm mộ, Trung Nguyên đề nghị, không bằng trực tiếp tới chúng ta câu vị tốt, nơi này liền dùng rất nhiều. Đám fan hâm mộ khoát tay xin miễn, tạ ơn Trung đại sư, nhưng chúng ta nơi đó cá cũng không ít, liền không làm phiền ngươi. Trung Nguyên nói, không có vấn đề, nếu như ngươi nơi đó cá không nhiều, tùy thời hoan nên tới cùng một chỗ câu cá. Mấy fans thật cao hứng đáp ứng, nếu là mình chỗ ấy tình huống không tốt, khẳng định sẽ tìm đến Trung đại sư cùng một chỗ câu cá. Đưa tiễn mấy fans về sau, Trung Nguyên cùng các bằng hữu của hắn trở lại riêng phần mình câu cá vị trí, chuẩn bị bắt đầu đến trưa câu cá hoạt động. So với buổi sáng, buổi chiều thiên khí thay đổi càng nóng một chút, bởi vì bọn hắn chọn vị trí chính đối mặt hồ, cho nên chỉ cần hơi có chút gió liền có thể mang đến ý lạnh. Đi theo Trung Nguyên cùng một chỗ câu cá người đều không có cảm thấy quá nóng, đặc biệt là Nguyên Phỉ Phỉ trốn ở dưới bóng cây, càng làm một chút cũng không có cảm thấy nhiệt khí. Dạng này nhiệt độ không khí phi thường thích hợp câu liên dung. Tăng Đại Hang cái thứ nhất ném ra ngoài dây câu, an cơ nguyên nhân khiến cho hoa tử bên trong liên dung tán không ít, hắn nghĩ đến trước rút mấy cái tử một lần nữa đem cá hấp dẫn trở về. Nhưng ngay tại hắn nhất cột thời điểm, móc ôm lấy cá. Đột nhiên, đầu kia bị ôm lấy liên dung trong nước kịch liệt dãy rủa, mặc cho Tăng Đại Hang cố gắng khống chế cũng không làm nên chuyện gì. Là cái đuôi, mà lại đầu này liên dung rất lớn. Tăng Đại Hang kích động hô. Tại hắn kêu to thời điểm, đồ đệ của hắn đã tiến lên hỗ trợ, hai người hợp lực không cá. Trung Nguyên đối Tăng Đại Hang đề nghị, đã dạng này, ta đề nghị trực tiếp cứng rắn rồi, nếu không cá có thể sẽ làm gãy ngươi cần câu. Một đầu nặng 20 cân liên dung câu tại cái đuôi bên trên, cần đương nặng 40, 50 cân đến lưu. Đối với 4-50 cân cá lớn tới nói, Tăng Đại Hang cần câu nhưng có thể chống đỡ không được bao lâu. Tăng Đại Hang cắn răng nói ra, không được, buổi sáng hôm nay ta liền bỏ qua một lần, lần này tuyệt đối không thể để cho con cá này lại chạy. Cho dù là đuôi câu. Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng vang thật lớn, cần câu trong nháy mắt cắt thành vài đoạn bay lên, rất nhanh tiến vào trong nước. Trung Nguyên lắc đầu. Mặt khác mấy vị bằng hữu thì cười trêu chọc, Tăng đại sư, Trung đại sư đưa cho ngươi lời khuyên thật sự là chữ chữ châu ngọc, ngươi làm sao lại là nghe không vào đâu. Hơn 1000 đồng tiền vậy che vẫn là phải cẩn thận một chút dùng a. Hôm nay Trung đại sư đều còn không có câu đến cá lớn, ngươi ngược lại là ngay cả ném đi hai đầu. Thật sự là thật là đáng tiếc. Ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian hạ đơn đi, 3000 trở xuống cần câu cũng không cần suy tính. Trực tiếp ở giữa khán giả bình luận nói, Tăng đại sư thật lợi hại. Buổi sáng bẻ gãy một cây gậy tre, buổi chiều lại tới một lần. Nói cái gì cũng không thể để nó chạy, kết quả mình gậy tre ngược lại bị nó làm đứt mất, ha ha. Hơn 1000 đồng tiền gậy tre dùng để câu cá lớn, đơn giản chính là đang nói đùa nha, ta mỗi lần dùng ít nhất đều muốn 2000. Mặc kệ như thế nào, đã Tăng đại sư gậy tre gãy, chúng ta liền soát lễ vật cổ vũ Trung đại sư đi. Đồng ý, lễ vật đi lên. Hy vọng Tăng đại sư có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục gây gậy tre. Đoạn mất cần câu Tăng đại hang mặt đều tái rồi. Cái này hai đầu lớn liên dung nếu như có thể câu đi lên, tại Trung đại sư trước mặt khẳng định có thể hào hào khoe khoang một phen. Nhưng là không chỉ có không có câu đi lên, mình cần câu lại liên tiếp hai lần gây mất. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu đối đồ đệ của mình nói ra, đem còn lại tất cả cần câu đều lấy ra, ta không tin hôm nay tất cả đều sẽ gây mất. Hai cây chuyên dụng câu cá lớn cần câu đã gãy, còn lại đều là nhiều chức năng can hoặc là chuyên môn dùng để câu hắc hố hắc côn. Dài ngắn không đồng nhất, số lượng miễn cưỡng đủ, có thể hay không lại đoạn cũng không biết. Trung Nguyên nói ra, ta chỗ này còn có một cây câu cá lớn gậy tre, nếu không dùng ta thử nhìn một chút. Chi tiêu can là Nguyên Phỉ Phỉ, có thể tạm thời cấp cho Tăng đại hang sử dụng. Nhưng Tăng đại hang quả quyết tự tuyệt, không được, ta hôm nay phải dùng công cụ của mình, ít nhất cũng phải vớt lên đến một đầu 40 cân trở lên lớn liên dung. Tăng đại hang khẩu khí thật không nhỏ. Hắn nhất định phải dùng mình cần câu một đầu 40 cân trở lên lớn liên dung không thể. Không bao lâu, đồ đệ của hắn liền từ trong xe đem mấy cây cần câu đem ra. Câu lớn liên dung, 6. 3 mét trở xuống cần câu là căn bản không cần cân nhắc. Lại nói, Tăng đại hang lần này chuẩn bị không ít cần câu. Chỉ là 6. 3 mét trở lên liền có 6 cái. Tăng đại sư, ngươi làm sao mang theo nhiều cá như vậy cần a? Bao Lưu Xuyên nhìn xem đồ đệ trên lưng một bó lớn cần câu đi tới, nhịn không được hỏi. Tăng đại hang, lần trước có cần câu đã mất, ta liền nghĩ chuẩn bị thêm điểm dự bị, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới. Bao Lưu Xuyên, những này cần câu hẳn là đều không quý a. Tăng đại hang, cũng không tính tiện nghi, rẻ nhất đều muốn 500 khối tiền một cây đâu. Bao Lưu Xuyên, trời ạ, 1000 khối một cây cần câu đều kéo không ở lớn lên dùng, ngươi cái này 500 khối có thể làm sao? Tăng đại hang, lần này ta đem tuyến tổ thêm lâu một chút, chậm rãi lưu cá, nên vấn đề không lớn. Ta lại không phải lần đầu tiên câu cá lớn, hơn 40 cân ta đều câu được qua, cũng liền cái này mấy cây mấy trăm đồng tiền cần câu nha. Bao Lưu Xuyên, ngươi câu chính là hắc hố vẫn là cá con đường. Đập chứa nước bên trong cá lớn khí lực nhưng lớn hơn, ngươi cần câu sợ là không được, vẫn là dùng trung đại sư cần câu đi. Xác thực, dài hơn tuyến tổ có thể rất tốt bảo hộ cần câu. Để cần câu đốn lượn tính cùng tính bền dẻo phát huy đến cực hạn. Mấy trăm đồng tiền cần câu, nếu như vận khí tốt, cũng hoàn toàn chính xác có thể đối phó 40 cân cá lớn. Điểm ấy tặng đại hang ngược lại là không có nói sai. Cho dù là hơn 100 khối cần câu, chỉ cần có đầy đủ tuyến tổ trường độ, cũng có thể thử liệu một phen hơn 40 cân cá lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ câu cá địa phương, hắc hố cùng cá đường dù sao không gian có hạn, chỉ cần tuyến tổ đủ dài, cá cũng trốn không xa. Thế nhưng là tại đập chứa nước bên trong liền không đồng dạng, thủy vực rộng lớn, cá một thoát ra ngoài khả năng chính là mấy trăm mét, cần câu không rất cứng thực, rất khó khống chế lại cá, cuối cùng chỉ có thể bạo can. Chương 556, hy vọng ngươi có thể thành công. Chương 556, hy vọng ngươi có thể thành công, tin tưởng ta, tuyệt đối không có vấn đề. Tăng đại hang lời thề son sắt nói với Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên nhún nhún vai, hy vọng ngươi có thể thành công. Trung Nguyên cùng đồng bọn của hắn nhóm không nói chuyện, bởi vì ngay từ đầu Tăng đại hang liền cự tuyệt Trung Nguyên hảo ý, lại nói cái gì đều là không tốt. Lại thêm, Trung Nguyên bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Tăng đại hang dùng như thế nào những cái kia cần câu đối phó 40 cân trở lên lớn liên dung. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Trung Nguyên muốn nhìn hắn tiếp tục bạo can. Nghĩ đến Tăng đại hang bạo can sau dáng vẻ, hắn đã cảm thấy rất thú vị. Lần này Tăng đại hang dùng một cây 7.3 mét tổng hợp can. Tuyến tổ dùng 8 số 6 tuyến, móc là số 12 ý địa thế nghi. Nếu như không phải là vì vung con mồi thuận tiện, ta nhất định đem tuyến tổ lại thêm dài 2 mét. Sau khi chuẩn bị xong, Tăng đại hang lòng tin tràn đầy nói. Hắn dùng chính là 7.3 mét cần câu, tăng thêm 8 mét tuyến tổ. Với hắn mà nói, ném can động tác rất bụt bề. Bất quá không quan trọng, ngay cả ném mang ném, con mồi bóp gấp một điểm, miễn cưỡng cũng có thể ném tới vị. Nhìn thấy Tăng đại hang dạng này ném can, Trung Nguyên trực tiếp thời gian người xem kém chút cười điên. Tăng đại hang vóc dáng thấp, dùng 7.3 mét cần câu đã rất cố hết sức, thế mà còn cần dài như vậy tuyến tổ, quá khôi hài đi. Lại là ném, thật quá bừa rồi. Đề nghị hắn tại chỗ câu cá bên trên gia tăng 1 mét độ cao, dạng này ném can dễ dàng hơn. Thêm cao 1 mét, Tăng đại sư khả năng không thể đi lên a, quá cao. Coi như hắn đồ đệ hỗ trợ nâng lên đi, Tăng đại sư khả năng có chứng sợ độ cao, như thế hắn sẽ chóng đầu. Ha ha ha, các ngươi dạng này trêu chọc Tăng đại sư thân cao quá phận đi. Nhìn xem Tăng đại hang ném dài can dáng vẻ, liền ngay cả Nguyên Phỉ Phỉ cũng nhịn không được. Tại Tăng đại hang chuẩn bị thời điểm, Trung Nguyên cùng đồng bọn của hắn nhóm đều đã câu được cá. Trung Nguyên câu được 2 đầu. Theo Tăng đại hang đồ đệ tính ra, 2 đầu cá ước chừng chỉ có 50 cân tả hữu. Tăng đại hang ném can về sau, không có giống trước đó đồng dạng rút mấy can dụ cá, bởi vì hắn không dám rút. Rút một can lại ném ra ngoài đi quá phiền toái. Đợi 5 phút mới nhấc can đổi mồi. Hắn mồi đoàn bóp rất chặt, qua 5 phút, móc bên trên ý nguyên có một ít lưu lại. Vừa một lần nữa ném xong can, Trung Nguyên lại trúng một đầu càng lớn cá. Con cá này giống như so trước đó đều lớn hơn, hơn 10 phút đều không có xuất thủy, hơn nữa còn đang liều mạng dãy rủa. Trung Nguyên cũng không nổi, cầm cần câu đứng tại chỗ câu cá bên trên, mặc cho nó trong nước chạy trốn. Tăng đại hang nhìn xem Trung Nguyên cần câu con thành đại cung, nhưng không có bạo can, không ngừng hâm mộ. Quả nhiên là một cây tốt cần câu, ta ngày mai cũng muốn đặt trước chế một cây cự bạc can. Đồ đệ nhắc nhở, sư phó, ngươi bình thường không thường câu cá lớn, không cần thiết tiêu nhiều tiền như vậy mua dễ cần câu, 3.000 khối tả hữu là đủ rồi. Tăng đại hang, hiện tại Trung đại sư con ngồi hiệu quả tốt như vậy, khẳng định phải chuẩn bị một cây tốt cự bạc can, về sau không câu hắc hố liền đi câu lên dùng. Không chỉ có Tăng đại hang hâm mộ Trung Nguyên cần câu, bốn cái tiểu đồng bọn cũng rất hâm mộ. Nếu như cần câu của bọn họ cũng công thành như thế, đã sớm bạo can. Hôm nay thể nghiệm câu lớn liên dung niềm vui thú, bọn hắn dự định về sau có rảnh cũng tới câu liên dung. Đương nhiên, cần câu đến thay mới. Trung Nguyên tiếp tục lưu cá lớn, mặc dù chính hắn không có hạ chỗ câu cá, nhưng cá lớn bốn phía tán loạn, ảnh hưởng tới những người khác câu cá. Tăng đại hang bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Trung Nguyên trước lưu bên trên con cá này. Đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, Trung Nguyên cuối cùng đem con cá lớn này lưu ra mặt nước. Nhìn xem cá lớn dáng vẻ, Tăng đại hang nhịn không được nói ra, đầu này hoa liên chí ít có 50 cân. Cùng vừa rồi kia 2 đầu chạy mất đồng dạng lớn. Ta kia 2 đầu cũng là 50 cân trở lên lớn liên dung. Trực tiếp thời gian một mảnh ồn ào, Tăng đại sư có thể hay không đừng khoác lác, ngươi có thể câu được 50 cân cá lớn. Đúng đấy, trước đó đầu kia đoán chừng 30 cân đều không có. Đừng nói như vậy, ta cảm thấy Tăng đại sư chạy mất cá khả năng có 100 cân. Không sai, khẳng định 100 cân, không phải cái kia 1.000 khối cần câu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đoạn. 100 cân. Các ngươi xem thường ai vậy, tối thiểu 200 cân. 1.000 khối cần câu, không đến 200 cân làm sao lại đoạn. May mắn Tăng đại sư không nhìn thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn, nếu là nhìn thấy, đoán chừng đã sớm tức nổ tung, ha ha ha. Chạy mất cá vốn chính là lớn nhất, 200 cân hợp lý a. Mấy phút sau, tại đồ đệ trợ giúp dưới, đầu này lớn hoa liên rốt cục bị làm lên bờ. Sau khi lên bờ, đồ đệ nói, đầu này hoa liên hẳn là cự vật, tối thiểu 50 cân, đại khái 53 cân tả hữu. Trung Nguyên, xương một chút trọng lượng liền biết. Cá lớn như thế, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ cùng người xem đều nghĩ trước tiên biết nó nặng bao nhiêu. Tại Tăng đại hang đồ đệ Bao Lưu Xuyên trợ giúp dưới, ba người bọn họ cùng một chỗ cho đầu này lớn hoa liên xương nặng 51 cân. Xương xong, Trung Nguyên nói, cái này so Tăng đại hang đồ đệ dự đoán trọng lượng chỉ kém 2 cân. Có thể nói,
cái này đoán chừng thật đúng là rất chuẩn. Tăng Đại Hang kinh ngạc nói, 51 cân a, thật sự là đầu đại gia hỏa. Ta trước kia nhưng chưa thấy qua có người câu đi lên như thế đại cá mẻ. Trung đại sư một người liền có thể giải quyết. Hắn trước kia nhìn qua Trung Nguyên câu cự thành, cự tầm, nhưng này lúc đều có người hỗ trợ. Bây giờ thấy Trung Nguyên một thân một mình liền đem một đầu 51 cân lớn cá mẹ lưu lại ra, hắn không khỏi cảm thấy chấn kinh. Dù sao, hắn biết tự mình một người khẳng định không đối phó được như thế một đầu lớn cá. Không chỉ có Tằng Đại Hang là lần đầu tự mình kinh lịch loại tràng diện này, tứ đại kim cương cũng là lần đầu tiên. Mặc dù chúng ta tại trong video gặp qua Trung đại sư câu cá, nhưng hiện trường nhìn cảm giác còn là không giống nhau. Trung đại sư khí lực thật rất lớn, chúng ta chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn. Không chỉ có là khí lực lớn, sức chịu đựng cũng rất tốt. 51 cân lớn cá mẹ, một người giữ vững được hai hơn 10 phút vậy mà không có thở quá lớn khí. Không hổ là Trung đại sư, câu hắc hô không lời nói, câu đại gia hỏa cũng là siêu cấp lợi hại. Đây mới là toàn năng tuyệt thủ, chân chính chức nghiệp ngư dân. Dạng gì tình huống đều có thể ứng đối tự nhiên. Ngoại trừ bội phục, chỉ có bội phục. Chương 557, nguyện vọng tuy tốt chương 557, nguyện vọng tuy tốt 51 cân bạch liên, đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối xem như cá lớn. Nhưng đối với Trung Nguyên mà nói, đã từng câu được qua 61 cân cá lớn, so sánh dưới, 51 cân bạch liên liền lộ ra bình thản không có gì lạ. Đem trước mắt lớn nhất bạch liên bỏ vào cá hộ bên trong. Trung Nguyên lần nữa ngóc mồi, ném ra ngoài cần câu. Theo Trung Nguyên lại bắt đầu lại từ đầu câu cá, những người khác cũng đi theo hành động. Nếu như là một đầu mấy phút liền có thể kéo lên bờ nhỏ liền dùng, liền không cần phải lo lắng dọa chạy cái khác cá. Nhưng cá lớn như thế, ở một mức độ nào đó sẽ quấy nhiều đến hoa tử bên trong cá. Bởi vậy, tất cả mọi người chờ lấy Trung Nguyên đem cá lớn kéo lên về sau sẽ cùng nhau một lần nữa hạ câu. Không đến 3 phút, hoa tử bên trong liên dung liền bắt đầu mắc câu. Không chỉ là một người có động tĩnh, ngoại trừ Tằng Đại Hang bên ngoài, những người khác toàn cũng bắt đầu bên trên cá. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này liên dung số lượng nhiều. Cùng Tằng Đại Hang nói tới nơi này liên dung cũng không nhiều tình huống hoàn toàn tương phản. Tôn Huy trước hết nhất bên trong cá. Tại hắn lưu cá quá trình bên trong, những người khác cũng bắt đầu lần lượt bên trong cá. Mặt nước lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Chỉ có Tằng Đại Hang nơi đó lơ là một mực không có động tĩnh. Làm sao làm? Tiện nghi cần câu bên trên mồi ăn ngay cả cá đều không ăn sao? Tằng Đại Hang nhìn xem Trung Nguyên cùng tứ đại kim cương liên tiếp bên trên cá, thì thầm trong lòng. Tại Trung Nguyên trực tiếp thời gian, Tằng đại sư còn có chút tự mình hiểu lấy a, biết mình cần câu tiện nghi. Hắn không chỉ có biết mình vậy che tiện nghi, giảng đạo lý cũng rất hợp lý, tựa hồ xác thực không có cá nguyện ý cắn hắn mồi câu. Đúng vậy nha, người khác đều lên cá, liền chính hắn không thu hoạch được gì. Tằng Đại Hang, không cần phải gấp gáp, một hồi cá lớn liền sẽ đến vào xem ngươi lưới câu, chuẩn bị kỹ càng đoạn căn đi. 500 khối cần câu, tối đa cũng liền câu cái 20 cân tả hữu cá là được rồi, tuyệt đối không nên đi khiêu chiến càng lớn cá. Bất quá Tằng đại sư hiển nhiên nghĩ liệu một phen, ha ha. Hôm nay hắn càng có thể hay không toàn đoạn mất. Chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì dùng mình cột, thật khó mà nói. Đương Trung Nguyên cùng tứ đại kim cương thành công lưu bên trên cá sau, Tằng Đại Hang lớn là rốt cục có động tác. Gặp hắn đợi lâu như vậy mới đợi đến một cái miệng, tất cả mọi người tại thời khắc này đình chỉ ném can, để tránh đem hắn trong ổ cá hù chạy. Tằng Đại Hang tâm tình rất khẩn trương, nhìn thấy Hắc Phiêu lập tức nhấc can. Dây dài cũng có ưu điểm. Lần này, Tằng Đại Hang dứt khoát đem vậy che dựng đứng lên, ôm trong ngực chính mình. Dây câu bị kéo đến thẳng tắp, hướng phía nước sâu bên trong bật mạnh. Chi chi chi, Tằng Đại Hang trong ngực cần câu đốn lượn lấy phát ra làm cho người lo lắng thanh âm. Điều này nói rõ, gậy che đã nhanh đến cực hạn. Còn tốt, đồ đệ cấp tốc tiến lên hỗ trợ. Hai lực lượng cá nhân khống chế được cần câu. Đồng thời con cá cũng không có tiếp tục hướng phía trước sông, mà là bắt đầu tả hữu dãy rủa. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, Tằng Đại Hang cần câu chỉ sợ không chịu nổi lực đạo loại này. Con cá này chỉ ít 50 cân. Ổn định lại thế cục về sau, Tằng Đại Hang hưng phấn nói. Bá Nhất Thanh, dây câu tại mặt nước không ngừng ma sát. Trung Nguyên bọn hắn hoa tử cũng bởi vậy nhận lấy không nhỏ cái nhiễu. Từ từ sẽ đến, đừng nóng đội. Ta nhất định phải đem nó kéo lên. Tằng Đại Hang đối đồ đệ căn dặn xong liền hạ chỗ câu cá. Dù sao hắn không giống Trung Nguyên như thế có thể tại chỗ câu cá bên trên bất động liền nhẹ nhõm lưu lên một con cá lớn. Dọc theo bên hồ hành tẩu là lưu cá phương thức tốt nhất. Chủ yếu là bên này thủy vực rộng lớn, không có ẩn tàng chướng ngại, không sợ móc đối. Ngay tại Tằng Đại Hang đi xuống chỗ câu cá lúc, trong nước cá lớn đột nhiên dùng sức hướng đập chứa nước trung tâm bắn gọn. Lần này lực lượng rõ ràng lớn hơn vừa mới câu lúc. Tằng Đại Hang ôm ấp cần câu mũi nhọn run rẩy lên một cách điên cuồng. Đôi này thường xuyên câu cá lại thường gặp đến mọi người băng người mà nói là một cái nguy hiểm tín hiệu, mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể tiếp tuyến hoặc là bạo can. Đừng a. Cứ việc Tằng Đại Hang đối câu cự bật lần số không nhiều, nhưng trong tay nắm chặt cần câu vẫn là có thể cảm nhận được nguy cơ từ phía. Vừa dứt lời, chỉ nghe choảng một tiếng vang dọn, càn sao nổ tung. Đón lấy, cá kéo lấy tàn phá can đầu tan biến tại trong nước. Tay nâng đoạn can, Tằng Đại Hang sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thật sự là tức chết người. Vốn cho là đã nắm trong tay tình huống, không nghĩ tới lần thứ hai xung kích lúc không thể nắm chắc tốt tiết tấu mà mất đi khống chế. Trực tiếp trong phòng. Ha ha ha, ta nói cái gì rồi? Chuẩn bị kỹ càng nên đón đứt gãy cần câu đi. Không sai đi. Tằng đại sư như bức a, Trung đại sư cũng không sánh nổi người hôm nay câu được nhiều đâu. Không phải sao, ba đầu cá lớn, đều không có lôi ra đến, không giống người ta Trung đại sư dễ dàng liền có thể giải quyết. Ba đầu cá, ba lần đoạn can, mặc dù đáng tiếc nhưng ít ra đã chứng minh ngươi tại lĩnh vực này siêu phàm thoát tục. Ha ha ha, dù sao còn có dự bị, tiếp tục. Sợ cái gì, kiểu gì cũng sẽ câu được một đầu đi. Để ngươi thay cái điểm nhỏ mục tiêu, ngươi không nghe, hiện tại vui vẻ đi. Ta cảm thấy hắn cũng nghĩ câu cá con, nhưng những cái kia cá căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ nhận Trung đại sư cùng những người khác câu. Tăng đại sư trong một ngày bị đi gậy tre, ta một năm cũng không có nhiều như vậy đâu. Đương nhiên rồi, ngươi mỗi ngày câu đồ chơi nhỏ làm sao có loại cơ hội này. Trung Nguyên cười nói với Tăng đại hang, không sao, chỉ là can sao đã mất, đổi cái mới còn có thể tiếp tục dùng. Nghe lời này, mặc kệ là hiện trường người hay là trực tiếp ở giữa khán giả đều bật cười. Nơi nào thấy qua dạng này an ủi người phương thức á giờ này khắc này. Tăng đại hang từ thất vọng bên trong chậm lại, còn cần cái gì a, không chơi. Nói xong cũng đem đoạn can ném tới một bên. Tiếp lấy để đồ đệ cho mình lấy ra cuối cùng một cây bẫy, dài 2 mét cần câu. Làm đồ đệ đưa qua mới can lúc, Tăng đại hang cắn răng nghiến lợi nói, đây là một lần cuối cùng, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra vấn đề, tuyệt không chịu thua. 4 cái bẫy, dài 2 mét gậy tre không thể tại cái này đập chứa nước toàn bộ cắm. Gặp hắn ngồi trở lại câu dương nạp lại thượng tuyến tổ. Trung Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là quá thảm rồi. Hôm nay vị này Tăng đại sư đơn chỉ bởi vì đoạn can liền đã tổn thất 2500 nguyên nhân dân tệ. Nếu như tiếp tục nữa, dù cho có lại nhiều thu hoạch sợ cũng vô pháp đền bù những tổn thất này. Có thể là Tăng đại hang hảo vận hao hết. Về sau hơn 1 giờ, hắn câu được liên dung cơ bản đều tại 20 cân trên dưới, rốt cuộc không có gặp được có thể để cho gậy che bẻ gãy cá lớn. Hơn 20 cân liên dung, dùng trong tay hắn can vẫn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đến đầu lớn liên dung a, đến một đầu đại. Ta muốn giống như Trung đại sư, câu cái 50 cân cá lớn. Liên tiếp câu lên 5 đầu hơn 20 cân liên dung về sau, ngồi đang câu cá dương bên trên Tăng đại hang ngoài miệng nhắc tới không ngừng. Trực tiếp thời gian. Tăng đại sư đây là cái gì ý nghĩ? Coi như thật có cá lớn cắn câu, hắn sợ cũng không giải quyết được. Đoán chừng là ngóng trông cột đoạn đi, cho Trung đại sư trực tiếp thêm điểm trò cười. Có lẽ hắn là nghĩ đập nồi dìm thuyền, dù sao bảy. Dài 2 mét cán chỉ còn cuối cùng một cây, trực tiếp đoạn mất xong đi mua trang bị mới chuẩn bị. Chương 558, vậy ta liền mặc kệ chương 558, vậy ta liền mặc kệ nguyện vọng tí tốt, nhưng chỗ nào dễ dàng như vậy để hắn cắn đều gây đâu. Kỳ thật không cần đặc địa cầu cá lớn, mấy chục khối một cây can đụng tới 30 cân cá liền đầy đủ khiêu chiến. Nói cái gì đều không trọng yếu, chỉ hy vọng Tăng đại sư có thể đem tất cả cán hết thể làm đoạn, ha ha. Thời gian đến đến 3 giờ chiều. Bởi vì tới sớm, mà lại phí tổn theo trời tính theo thời gian, 4 giờ chiều đã đến hết hạn thời khắc. Còn lại cái này cái cuối cùng giờ, Tăng đại hang đã không chờ mong mình còn có thể mò được cái gì đại gia hỏa, nghĩ đến có thể làm nhiều mấy đầu cũng là không sai, liền thành thành thật thật tọa hạ câu cá, không còn nhắc tới. 3 giờ hơn thời điểm, Trung Nguyên thả ra trong tay cần câu, cùng mọi người nói, chuẩn bị thu can đi, thu thập xong cùng nhau ăn cơm. Mấy vị câu bạn đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, lúc này Tăng đại hang nói ra, các ngươi đi cho đi, để cho ta đợi thêm 5 phút nhìn xem có thể hay không câu đến mọi người băng. Chính hắn có đồ đệ hỗ trợ quản lý trang bị, Trung Nguyên bọn người không có loại này tiện lợi điều kiện, chỉ có thể tự mình độc thủ. Bởi vậy đối những người khác tới nói, để hắn nhiều thủ một lát cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đương tất cả mọi người chỉnh lý xong đồ vật lúc, Tăng đại hang còn tại thủ vững trận địa. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía đồng bạn, hạ giọng nói, Trung đại sư, chờ một chút, vừa rồi tựa hồ có đầu cá đụng phải tuyến, đoán chừng rất nhanh liền có phản ứng. Trung Nguyên cười cười nói, ngươi từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Tăng đại hang hắc hắc đáp lại, không có ý tứ a, để mọi người. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp sắc mặt của hắn đổi biến, quay đầu nhìn lại cần câu bay ra ngoài. Kia tốc độ nhanh đến hoàn toàn không có lưu cho hắn mặc cho gì cơ hội phản ứng, gậy tre cứ như vậy bị lôi vào trong nước. Tăng đại hang trừng tròng mắt nhìn xem mình đồ đi câu dần dần từng bước đi đến, cả người đều động. Tại hắn xấu nhất trong dự đoán cũng bất quá là tuyến đoạn hoặc gậy tre gãy, tuyệt không nghĩ tới sẽ bị cá cướp đi mình trang bị. Tình huống như vậy không chỉ có chính hắn không tưởng được, liền ngay cả tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Có đôi khi, câu cá chính là chuyện trong mấy mắt. Hơi bất lưu thần, đặc biệt là tại không cài bảo hiểm dây thừng tình huống dưới, ngư tướng can mang đi là phi thường bình thường tình huống. Có lúc cho dù 10 phần cẩn thận, đối mặt cỡ lớn loài cá lúc y nguyên có thể sẽ gặp được cục diện khó giải quyết như vậy. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chuyên nghiệp câu người đang đuổi bắt cá lớn lúc tổng chuẩn bị thật an toàn dây thừng nguyên nhân. Trực tiếp thời gian lập tức sôi trào, Tăng đại sư quá hào sảng, sợ người khác trở lấy xấu hổ dứt khoát trực tiếp đem can cho cá. Giảm bất thu trang bị thời gian trực tiếp cầm cái hộp liền có thể đi, không thể không nói Tăng đại sư tâm tư cẩn thận chu toàn. Đại sư nhưng tuyệt đối đừng khóc ca, chúng ta thế nhưng là rất dễ dàng cười trận người a, ha ha. Chắc hẳn lần này kinh lịch đối với Tăng đại sư mà nói đơn giản tựa như giống như nằm mơ đi. Đoạn cán chí ít nghe tiếng vang dội, nhưng lần này liền âm thanh cũng không có thật sự là đáng tiếc. Trung Nguyên cười an ủi, cũ đồ vật mất đi, mới tự nhiên sẽ đến. Ngày kế tổn thất tận mấy cái can, tại toàn bộ câu cá vòng tròn bên trong cái này ghi chép chỉ sợ là xưa nay chưa từng có đi. Tăng đại hang hít một hơi thật sâu mặt hướng đập chứa nước, mặt mũi tràn đầy tức giận thể, bút chướng này ta sẽ nhớ kỹ. Nguyên bản hôm nay là muốn tới lấy lại công đạo, ai nghĩ đến bây giờ lại thêm một cọc thù mới. Nhìn thấy vị sư minh này cực lực đè nén dáng vẻ phẫn nộ, Nguyên Phỉ Phỉ nhịn không được cười lên. Lớn như vậy đập chứa nước muốn tìm trở về di thất đồ đi câu độ khó rất lớn, đành phải từ bỏ tìm kiếm ý nghĩ. Trước tiên đem hôm nay thành quả lưu tại nơi này, chuyển tốt cái khác công cụ đồng thời liên hệ nông trường quản lý phái người tới thu mua tôm cá. Trung Nguyên đề nghị. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, tiếp lấy hắn nói với Bao Lưu Xuyên vài câu, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy coi chừng chúng ta cá lấy được tốt. Ra ngoài thả câu xác thực cần thiết phải chú ý cảnh vật xung quanh, một ít dã thú có thể sẽ thừa cơ phá đi cá lấy được. Nghe nói như thế Bao Lưu Xuyên nhẹ gật đầu ngồi xuống giữ vững lưới đánh cá. Về đến lao bản chỗ thời điểm người hiếu kỳ hỏi, làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Cá đâu? Lập tức lại chuyển hướng bên cạnh vị kia tiểu đồ đệ, ta nhớ được ngươi xuống dưới lúc mang theo thật nhiều cá nha, làm sao hiện tại ít nhiều như vậy? Đồ đệ giải thích nói, cá đều còn tại đập chứa nước bên trong, sau đó sẽ có người chuyên đến thu thập xử lý. Vì không làm cho đối phương quá sớm lo lắng lúc ấy cũng không lộ ra cụ thể thu hoạch lượng. Nhưng bây giờ đã nhiệm vụ kết thúc cũng liền không quan trọng giấu giếm chân tướng sự thật. Lão bản bán tín bán nghi tiếp tục chất vấn, đừng đùa ta tốt ta. Nơi này cá tất cả đều là của ta. Thấy đối phương vẫn như cũ kiên trì lập trường, đồ đệ đành phải kiên nhẫn trả lời, ngươi không tin được rồi, chờ một lát chính ngươi đi thấy kết quả liền biết thật giả. Hiển nhiên cũng không tin lần này ngôn luận. Đám người cất kỹ vật phẩm sau, Trung Nguyên lần nữa tìm tới đồ đệ an bài đến tiếp sau hạng mục công việc, ngươi bây giờ lưu tại chỗ này chờ đợi giữa trưa cho chúng ta đưa dưa ăn các bằng hữu, nói cho bọn hắn nói ta có một số việc cần thương nghị để bọn hắn tạm thời không nên rời đi. Người trẻ tuổi lập tức ứng thanh làm theo. Sau đó, tất cả mọi người trở lại đập chứa nước chờ đợi giao dịch nhân viên trình diện. Nhìn thấy đám người trở về như cũng dừng lại nơi đây đập chứa nước chủ lộ ra càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ lại thật đang chờ đợi thu mua thương đến? Bình thường chỉ có đạt tới mấy trăm hơn ngàn kg trọng lượng mới đáng giá chuyên môn đi một chuyến trước tới tiếp thu hàng hóa. Đối với cái này đặt câu hỏi Trung Nguyên cũng không chính diện hồi phục mà là nói sang chuyện khác hỏi tới liên quan tới Nga sự tình. Hàn Huyên vài câu biết được có thể thông qua trao đổi đạt được một chút gia cầm sau liền đặt thành chung nhận thức. Cuối cùng lần nữa xác nhận cụ thể số lượng lúc Trung Nguyên cấp ra tính ra đáp án, ước chừng 1000 kg tả hữu. Hiển nhiên đối phương cho rằng đây là trò đùa nói. Nhưng khi hắn tự mình kiểm tra một lần toàn bộ cá lấy được số lượng lúc triệt để chấn kinh tại chỗ, đặt mông ngồi dưới đất hướng Trung Nguyên bọn người phàn nàn, các ngươi cái này cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi, nói là mấy trăm cân kết quả đúng là gần 2000 cân nhiều như vậy. Tăng đại hang hôm nay gãy ba cây cần câu, còn bị cá cho túm đi một cây. Nhìn vận khí đã rất chênh lệch. Bất quá cùng đập chứa nước lão bản so sánh, hắn còn tính là may mắn. Chí ít hắn buổi chiều vẫn là câu được không ít cá. Bán cá tiền miễn cưỡng có thể đền bù hôm nay tổn thất cần câu. Đối đập chứa nước lão bản tới nói, một ngày câu cá phí tổn là 7200 nguyên, mà những ngày cá tối thiểu có thể bán hơn 3 vạn. Cái này may mà cũng quá là nhiều, hơn 2 vạn. Dịu bất mà về sau, lão bản hung tợn nói, bắt đầu từ ngày mai đem liên dung thả câu phí điều đến mỗi ngày 2000 nguyên, không phải năm nay nuôi cá đều nuôi không. Mỗi ngày thua thiệt 2 vạn, một tháng chính là 60 vạn. Cái này hậu quả để cho người ta không dám nghĩ lại. Có lẽ mỗi ngày 2000 nguyên mới có thể bảo trì không bồi thường tiền. Nếu như vậy còn muốn hao tổn, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tăng giá. Nghe được tăng giá tin tức, Trung Nguyên không quan trọng, dù sao hắn sẽ không lại tới nơi này câu cá. Coi như tăng tới 2 vạn một ngày đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Nhưng Tằng Đại Hang không đồng ý, lão bản, mạnh như vậy tăng giá cách, 2000 nguyên một ngày ai sẽ đến nhà? Chương 559, hôm nay thua thiệt thảm rồi chương 559. Hôm nay thua thiệt thảm rồi hắn vốn còn muốn chờ mới cần câu tới tay sau tiếp tục trả thù đâu. Lần này chướng 800 nguyên phí tổn, đơn giản không thể nào tiếp thu được. Lão bản trả lời nói, vậy ta liền mặc kệ, các ngươi như thế cái câu cá pháp thật là đáng sợ, nhất định phải tăng giá. Nếu là tương lai mỗi cái đến câu liên dung người đều cùng các ngươi lợi hại như vậy, ta về sau liền không cho câu liên dung. Tăng Đại Hang tranh luận nói, nào có mỗi người mỗi lần tới đều có thể câu nhiều như vậy a? Ngươi đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Lão bản lạnh nói tương đối, thích tới hay không, giá cả quyết định như vậy đi. Đang muốn lại biện đôi câu Tằng Đại Hàng, bị Trung Nguyên đánh gãy, chuyển sang nơi khác câu đi, có là tiện nghi địa phương không có tăng giá. Câu cá lựa chọn rất nhiều, không cần thiết cùng chết tại cái này quý địa phương. Húng chi lão bản này bất quá là thừa dịp cơ hội ngay tại chỗ lên giá thôi. Cho là bọn họ hôm nay câu được nhiều, ngày mai khẳng định còn sẽ tới. Nghĩ đến cho dù ngày mai câu không nhiều, cũng có thể trước làm thịt một lần là một lần. Ta còn chuẩn bị muốn báo thù đâu. Tằng Đại Hàng lẩm bẩm. Trung Nguyên cười, báo thù cũng không phải ở chỗ này mới được, đổi một loại mạch suy nghĩ thế nào. Dừng lại một chút, hắn lại nhỏ giọng nói, chờ ta cỏ xanh con mồi nghiên cứu ra đến, khi đó ngươi lại đến báo thủ cũng không mượn. Làm gì cùng liên dung không qua được. Nghe nói như thế, Tăng Đại Hang lập tức tinh thần tỉnh táo. Cỏ xanh con mồi, đặc biệt nhằm vào cự thanh cá chấm cỏ lớn con mồi. Quá tuyệt vời. Đến lúc đó có cái này con mồi, lại đến bên này trả thù không mượn. Hắc hắc hắc, nghe Trung đại sư. Tăng Đại Hang cao hứng đáp, hắn nói rất có đạo lý, mình thật không cần thiết khó xử liên dung. Câu cá lớn a, cự hình cá chấm cỏ cũng không tệ a, mà lại giá cả cũng sẽ không thấp. Chỉ là hy vọng có thể sớm một chút nghiên cứu ra loại này con mồi. Cứ việc lão bản không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng hắn rõ ràng những người này ngày thứ hai chắc chắn sẽ không tới. Trong lòng không khỏi ảo não, cảm thấy mình tăng giá quá phận. Dù sao, câu cá việc này ngoại trừ kỹ thuật cùng mồi nhử bên ngoài, thời tiết cùng vận khí cũng là rất trọng yếu nhân tố. Nếu là ngày mai khí tượng điều kiện không tốt, hoặc là bọn hắn vận khí trên lệch chút, khẳng định không có thu hoạch gì, dạng này chính hắn ngược lại kiếm lời. Vừa rồi hơi tăng thêm một chút điểm liền tốt, nhất định phải một chút chướng 800 nguyên, lần này thật không có hy vọng. Cái kia, nếu là ngươi cảm thấy 2000 quá mắc, ta có thể xem ở các ngươi là mối khách cũ trên mặt mũi, thu 1500 là được rồi. Lão bản tranh thủ thời gian tìm cho mình bậc thang hạng. Được rồi, ta còn là đi địa phương khác câu đi, ngươi chỗ này quá mắc, thực sự không chơi nổi. Tăng Đại Hang hừ một tiếng liền rời đi. Trực tiếp thời gian. Xem ra Trung đại sư đã bắt đầu nghiên cứu cỏ xanh con mồi nhà. Tranh thủ thời gian nghiên cứu ra được đi, chúng ta nơi này đập chứa nước bên trong cá chấm đen cùng cá chấm cỏ siêu nhiều, chỉ dùng ốc nước ngọt căn bản không giải quyết được, nếu mà có được Trung đại sư con mồi, đến lúc đó không phải phải hào hào giáo huấn lão bản. Bờ sông cũng có rất nhiều cá chấm cỏ lớn, siêu cấp khó bắt. Nếu là có cái này con mồi, nhất định phải bắt lấy bọn chúng ha ha. luôn cảm thấy mặc dù Trung đại sư kỹ thuật rất tốt, nhưng cũng có thể là dẫn đến loài cá tài nguyên càng căng thẳng hơn, thậm chí khả năng kéo theo giá cả dâng lên. Coi như chướng cũng không quan trọng, ta lại không tại đập chứa nước câu cá, thích dã ngoại khiêu chiến. Nói đúng, đập chứa nước đắt ta liền đi dã ngoại câu chứ sao? Chúng ta bình thường đều là chỗ câu, cho nên mặc kệ chướng không tăng giá đều đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Nói đúng là, chỉ cần không bị bắt được là được, cho câu phí. Không có thói quen này, thật là lớn mật, còn dám vụng trộm đi câu. Đối với phải chăng thanh toán câu phí hoặc là lựa chọn chỗ câu, mỗi người yêu thích không giống nhau. Có người chính là vui lòng lặng lẽ hành động. Mặc dù loại phương thức này không tốt lắm, nhưng nếu như người ta nguyện ý nhận gánh phong hiểm, ngươi cũng không có quyền can thiệp. Về phần đám dân mạng như thế nào quyết định, Trung Nguyên tự nhiên cũng không có cách nào ngăn cản. Hẹn 20 phút sau, mua cá tiểu phiến mang người xuất hiện. Nhìn thấy hàng cá một khắc này, lão bản tâm lại một lần nhỏ máu. Nếu như ngày mai những người này không còn đến, hôm nay nhóm này cá liền thành chân chính tổn thất. Tiểu phiến từ lão bản giới thiệu tới, bởi vậy nhìn thấy Trung Nguyên sau cũng rất lễ phép. Huynh đệ, ta không hố ngươi, hiện tại cá giá mặc dù hơi chướng nhưng không nhiều, Bạch Liên Hoa liên ta lấy mỗi cân 11 nguyên thu mua, như thế nào? Trung Nguyên bản ý là phải xử lý rơi những này cá lấy được, giá vị phù hợp là đủ. Trước đó còn bán qua 10 nguyên một cân, bây giờ 11 nguyên tự nhiên không có vấn đề. Có thể, bất quá đây đều là chúng ta 6 người phân biệt câu, mời tách ra tính sổ sách đừng hôn cùng một chỗ. Lần trước tại Giang Tô thời điểm cùng đám fan hâm mộ cùng một chỗ câu cá, tất cả cá đều bị quy về công hữu, tất cả mọi người không có lấy tiền. Lần này tuyệt đối muốn đơn độc tính, không thể chiếm Tăng Đại Hang cùng những người khác tiện nghi. Được rồi, tiểu phiến biểu thị đồng ý cũng bắt đầu cân nặng. Tăng Đại Hang tổng cộng 570 cân, 4 người khác hết thảy 1450 cân. Bởi vì bọn họ là lần đầu câu loại cá này, có thể câu được nhiều như thế đã tốt vô cùng. Mà liên quan tới Trung Nguyên bộ phận, không đợi đến cái cân lượng lúc, Tăng Đại Hang đồ đệ liền cấp ra tính ra, Trung đại sư lần này hẳn là có không sai biệt lắm 1350 cân tả hữu cá, nhiều nhất sai sót 10 cân trong vòng. Tiểu phiến không chút do dự đem nó để lên cái cân. Cân nặng về sau, bán cá kinh ngạc nói, 1355 cân, còn kém 5 cân, anh em, các ngươi có phải hay không trước đó vụng trộm xưng qua? Trung Nguyên trả lời, không có đâu, cái này là bằng hữu ta tính ra. Bán cá tán thán nói, thật giỏi à, đánh giá đến chuẩn như vậy, không đi bán cá thật sự là đáng tiếc. Sau khi nói xong, lão bản bắt đầu cho mỗi người chuyển khoản. Đầu tiên là cho Trung Nguyên chuyển khối tiền. Cứ như vậy, những người khác nghĩ đem tiền trả lại cho Trung Nguyên cũng không được. Chỉ có thể để bán cá trực tiếp đem bọn hắn cá lấy được tiền chuyển cho mình. Trực tiếp ở giữa bình luận bên trong, Trung lão sư hôm nay lại không có ra sao dùng sức à, buổi sáng câu 700 cân, buổi chiều mới câu hơn 600 cân. Nói đúng là nha, ta còn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ đột phá 1500 cân đâu. Trung lão sư chủ yếu là không muốn quá liều, nếu là hắn thật muốn phá 1500 cân nhất định có thể làm được. Hoàn toàn chính xác, buổi chiều rất rõ ràng là tại để Tăng Đại Hang cùng Tứ Đại Kim Cương nhiều câu điểm. Không quan trọng à, Trung lão sư thật muốn đánh vỡ ghi chép còn không phải vài phút sự tình, chờ lấy nhìn đi, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ làm đến. Nói trở lại, Tăng Đại Hang đồ đệ đánh giá cá lấy được cũng thật lợi hại a. Sát thực rất nhiều, hơn 1300 cân cá chỉ kém 5 cân mà thôi. Bao lưu xuyên à, ngươi phải hảo hảo học một ít người ta mới được, ngươi nhìn ngươi sẽ chỉ trực tiếp, ngay cả đánh giá cá cũng không biết. Đúng đúng đúng, Bao Lưu Xuyên nhất định phải hảo hảo học, về sau nếu là Trung lão sư chướng mắt ngươi, ngươi tốt xấu còn có bản lĩnh đi bằng cá. Bao Lưu Xuyên cảm thấy bất đắc dĩ. Mình cái gì cũng không làm sai a, bọn hắn vì cái gì luôn nhắm vào mình? Ngay cả đoán chừng cá lấy được cũng muốn nhắc lên chính mình, thậm chí còn nói tương lai sẽ đi bằng cá. Vì tương lai không thật sự đi bằng cá, Bao Lưu Xuyên nhịn. Chuyển khoản sau khi hoàn thành, bán cá gọi tới trợ thủ bắt đầu vận chuyển cá lấy được. Chương 560, nếu là biết chương 560, nếu là biết Trung Nguyên xuất ra hai đầu đại khái 20 cân tả hữu cá mẹ đưa cho đập chứa nước lão bản, một hồi là chính ta đi bắt ngà đâu, vẫn là lão bản giúp chúng ta bắt. Đập chứa nước lão bản hôm nay thua thiệt thảm rồi. Trước mắt cái này hai đầu cá mẹ miễn cưỡng có thể để cho hắn về điểm huyết. Dứt khoát nói ra, ta giúp ngươi bắt đi. Nhất định phải cho bọn hắn tìm một con nhỏ một chút nga. Mọi người trở lại đập chứa nước lão bản nhà lúc, phát hiện mấy cái trước sớm đã bắt chuyện qua đồng thời giữa chưa còn mang đến dưa hấu cho Trung Nguyên ăn fan hâm mộ đang chờ hắn. Vừa thấy mặt, mấy cái này ca môn lập tức tiến lên đón. Trung lão sư, ngươi để chúng ta tại chỗ này đợi, có phải là có chuyện gì hay không a? Một vị hỏi. Không phải là lão bản kia khi dễ ngươi đi? Một vị khác quan tâm hỏi. Hoặc là nói là hàng cá tử tại cân nặng bên trên động tay động chân. Từ thái độ của bọn hắn đến xem, nếu quả như thật là như thế này, những người này nhất định nguyện ý vì Trung lão sư ra mặt. Gặp bọn họ đối đập chứa nước lão bản cùng hàng cá tử ánh mắt không quá hữu hảo, Trung Nguyên tranh thủ thời gian giải thích, không phải không phải, chỉ là muốn mời các ngươi ban đêm ăn một bữa cơm mà thôi, chớ khẩn trương nha. Hắn là đến câu cá hưởng thụ sinh hoạt, cũng không muốn lên xung đột. Rất rõ ràng những người bạn này có khuynh hướng trực tiếp dùng hành động giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, hắn chỉ vào bên cạnh mấy vị đồng bạn, xem bọn hắn đều đứng ở đằng kia ủng hộ ta đâu, ai dám gây phiền toái cho ta. Nghe đến đó, đám fan hâm mộ biểu lộ mới hòa hoãn lại. Úc, nguyên lai là Trung lão sư muốn mời mọi người ăn cơm nha, không có vấn đề không có vấn đề. Một người trong đó cười nói. Ha ha, kỳ thật chúng ta câu cá thời điểm còn tại nhìn ngươi trực tiếp, biết hôm nay thu hoạch rất tốt kiếm không ít. Một cái fan hâm mộ đề nghị nói, Trung lão sư, đi cái nào ăn ta dẫn đường tốt, ta biết phụ cận có cái phòng ăn cũng không tệ lắm. Đã lão sư khách khí như vậy, mời bọn họ lưu lại chính là vì bữa cơm này, lại thêm có thể cùng một chỗ hưởng dụng thức ăn ngon cơ hội thực sự quá hiếm có,
cho nên không có người sẽ tự tuyệt phần hảo ý này. Còn đi chỗ nào, với hắn mà nói đều được, không giảng cứu địa điểm. Lúc này, nguyên bản cùng ở một bên đập chứa nước lao bản còn không biết vừa rồi kém chút bởi vì ngự khí không đối chiêu đến phiền phức, ngược lại bất mãn nói, ta đi cấp ngươi bắt chỉ Nga tới đi, chính ngươi chờ. Đối mặt lao bản thái độ, một cái khác fan hâm mộ nhịn không được, lao bản, muốn bán đến có phong độ điểm, thua không nổi sao. Đập chứa nước dài nhìn gặp trong mắt đối phương lóe ra hàn quang, lập tức chịu thua, liền vội vàng lắc đầu biểu thị mình không có ác ý, sau đó nhanh chóng rời đi chuẩn bị bắt Nga. Cũng không lâu lắm, lão bản trở về đưa một con trung đẳng lớn nhỏ Nga cho Trung Nguyên, trên mặt chất đầy mỉm cười. Cầm tới về sau, Trung lão sư cẩn thận mà đưa nó cất đặt đến chứa câu lấy được trong dương. Về sau đám người xuất phát, từ vị kia quen thuộc đường xá bằng hưu dẫn theo tiến về thị khu một cái phòng ăn lớn đi ăn cơm. Đến mục đích, bằng hưu dừng xe cũng sắp xếp người viên đem hắn cá lấy được vận chuyển tiến đi xử lý rơi. Thừa cơ hội này, Lưu Xuyên hiếu kỳ hỏi, huynh đệ, ngươi là thường xuyên bán đến nơi đây sao? Giá cả thế nào? Người kia cười đáp lại, đương nhiên là có thể, chúng ta mang tới khẳng định không thiệt thòi. Vốn định đề cử cho lão sư, nhưng đã hắn đã liên hệ tốt người mua, liền không có nói thêm cái gì. Lần sau có cơ hội hợp tác cũng rất tốt. Tiến vào tiệm cơm, Trung Nguyên hỏi thăm phải chăng có thể để đầu bếp hỗ trợ gia công một chút Nga, đối phương tự tin nói không có vấn đề, bởi vì hắn nhận biết trong tiệm lão bản. Kết quả bữa tối rất phong phú, nhất là dựa theo đương phương pháp nấu nướng thịt ngỗng đặc biệt được hoan nghênh. Sau bữa ăn tính tiền khâu xuất hiện không tưởng tượng được tình huống, phục vụ viên nói đã có người giao sang sổ đơn. Đang lúc tất cả mọi người tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ lúc, mới biết được nguyên lai nhà này phòng ăn thuộc về vị kia nhiệt tình chiêu đãi bằng hữu gia tộc, làm chủ nhà đương nhiên sẽ không để bọn hắn trả tiền. Đối với cái này tất cả mọi người cảm thấy đã ngoài ý muốn lại cao hứng. Mặc dù như thế, Trung Nguyên vẫn là quyết định sau đó giải trí hoạt động từ hắn gánh chịu bộ phận phí tổn để báo đáp lại, dùng cái này cảm tạ lần này mỹ hảo kinh lịch. Cuối cùng, đang hưởng thụ xong bữa ăn khuya về sau, cái này mỹ hảo ban đêm mới tính kết thúc mỹ mãn. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng chung, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ mới từ trên giường đứng lên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người liền ra cửa. Sát trời tối tăm mờ mịt, giống như là muốn trời mưa dáng vẻ. Bọn hắn dọc theo đường nhỏ hướng nông trường đi đến. Hôm nay chúng ta là đi hát hố vẫn là đập chứa nước câu cá a? Nguyên Phỉ Phỉ hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên lắc đầu nói, hôm nay không câu cá, cùng Tăng Đại Hang bọn hắn nói một chút, ăn cơm trưa chúng ta liền rời đi nơi này. Ở chỗ này chờ đợi không sai biệt lắm một tuần lễ, mà lại nơi này thích hợp câu cá địa phương cũng không nhiều. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, hẳn là một đường thành thị duyên hải đi, trở về thời điểm trải qua An Huy, lại nam đi xuống xem một chút Hoàng Sơn. Bởi vì Tăng Đại Hang một chiếc điện thoại, bọn hắn sớm đến Huy Bắc. Hiện tại trực tiếp đi Huy Nam khẳng định không thích hợp, như thế quá chậm trễ thời gian. Thú hồ, ở chỗ này đã câu không ít cá, cũng kiếm một chút tiền, là thời điểm rời đi. Về phần còn chưa có đi địa phương, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nói. Nếu như mỗi cái muốn đi thành thị đều đợi mấy ngày, mấy năm chỉ sợ đều không về nhà được. Nhân sinh nha, tổng có hy vọng cùng tiếc nuối. Không thể chuyện gì tốt đều bị mình chiếm hết. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, nghe ngươi. Trung Nguyên nói cái gì chính là cái đó, Nguyên Phỉ Phỉ sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không hoài nghi. Đi theo Trung Nguyên đi chuẩn không sai. Nghĩ đến tức sắp rời đi, Nguyên Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra đập chút bên này cảnh sát ảnh chụp. Tầm 10 phút sau, hai người đạt tới nông trường câu trận. Hắc hố đã bắt đầu câu cá. Câu bạn nhóm ý nguyên rất nhiều. Nhìn những này câu bạn đều nghĩ tại hắt trong hố dễ chỗ gì. Bất quá theo Trung Nguyên, có ít người khả năng thật có thể dây đến, mà có ít người có thể sẽ lô bốn. Bao Lưu Xuyên buổi sáng không có nhận đến Trung Nguyên điện thoại. Biết Trung Nguyên hôm nay không có ý định câu cá, cho nên hắn cũng không có chuẩn bị trực tiếp thiết bị, mà là đến xem tứ đại kim cương cùng tầng đại hang câu cá. Nhìn thấy Trung Nguyên về sau, Bao Lưu Xuyên hỏi, huynh đệ, ăn điểm tâm sao? Trung Nguyên nói, còn không có ăn đâu. Bao Lưu Xuyên, ngươi chờ, ta đi nhà ăn chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Nói xong, Bao Lưu Xuyên liền chạy hướng về phía nông trường nhà ăn. Rất nhanh, hắn liền mang theo một lồng bánh bao cùng hai chén sữa đậu nành trở về. Trung Nguyên tiếp quá bữa sáng, phân một chút cho Nguyên Phỉ Phỉ. Hai người một bên ăn điểm tâm, một bên nhìn câu bạn nhóm câu cá. Bên cạnh mấy cái câu bạn hướng phía ngay tại ăn điểm tâm Trung Nguyên nói ra, "Trung đại sư, chiều hôm qua nhìn ngươi trực tiếp, thật lợi hại à, câu được nhiều như vậy liên dung. Lúc đầu chúng ta hôm nay cũng nghĩ đi, nhưng thằng đại sư nói bên kia câu liên dung thu phí đã tăng tới 2000 một ngày, liền không có đi." Một cái khác nói tiếp đi, "Ta chiều hôm qua nhìn trực tiếp, còn cố ý đi mua Trung đại sư siêu cấp kim bản phù mồi câu liệu, kết quả câu không thành, 2000 đồng tiền câu phí, ít nhất phải câu 200 cân cá mới có thể trở về bản, cái này cũng chưa tính cần câu bị kéo đi phong hiểm, đành phải trở về nhà lại nói." Chương 561, rất nhiều phổ thông bách tính chương 561, rất nhiều phổ thông bách tính cũng không biết từ lập, phạm nhân, Nghiêm Hoa ba người bọn hắn biết Trung đại sư thân phận chân thật không, nếu là biết, khẳng định khóc choáng tại nhà vệ sinh, cũng dám cùng Trung đại sư phân cao thấp, ha ha ha. Trung Nguyên khoát khoát tay đối với mấy cái này câu bạn nhóm cười nói, "Đừng nói nữa, chăm chú câu cá đi." Không phải cá đem gậy che kéo chạy cũng đừng trách ta. Nghe xong nâng lên cần câu bị kéo chạy sự tình, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tằng Đại Hang nở nụ cười. Tằng Đại Hang liếc mắt, nhìn ta làm gì? Ta ngày hôm qua gậy che là bị một đầu hơn 50 cân cá lớn kéo chạy, loại sự tình này, các ngươi đụng phải đồng dạng sẽ bị kéo chạy. Mình không có mở trực tiếp, kết quả Trung đại sư trực tiếp ở giữa đem mình hôm qua cần câu bị kéo đi sự tình toàn truyền bá đi ra. Tối hôm qua sau khi trở về, không ít câu bạn xách việc này trò cười hắn. Hồi tưởng lại, Tằng Đại Hang có chút buồn bực. Sau khi cười xong, câu bạn nhóm lại trở lại vị trí của mình chuyên tâm câu cá. Có thể là Trung Nguyên đến để câu bạn nhóm có biểu hiện ra cơ hội,
bên trên cá tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Sau 4 tiếng, theo câu trận lão bản một tiếng còi vang, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong gậy tre. Lúc này, tứ đại kim cương đứng dậy cùng Trung Nguyên chào hỏi. Bọn hắn câu hát hố lúc, so những người khác chăm chú. Nhìn ra được, bọn hắn là thật tâm thích câu hát hố. Xưng xong cá lấy được về sau, tứ đại kim cương cùng Tằng Đại Hang đi vào Trung Nguyên trước mặt. Trung Nguyên nói với bọn hắn, giữa trưa đến nông gia tiểu viện ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta muốn đi. Tằng Đại Hang cùng tứ đại kim cương không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên cùng Trung đại sư phân biệt. Trung đại sư chạm tiếp theo đi chỗ nào? Tằng Đại Hang hỏi nói, Hà Nam vẫn là Sơn Đông. Bọn hắn vị trí cách hai cái này tỉnh rất gần. Trung Nguyên nói, xuyên qua Giang Tô, thẳng đến hơi núi Hồ. Kỳ thật hơi núi Hồ nguyên bản là Trung Nguyên hạ một cái mục đích địa. Chỉ là ở chỗ này chậm trễ mấy ngày. Ta mới từ hơi núi bên hồ kia tới không lâu, nói thật, nơi đó cá thật khó câu. Tằng Đại Hang nói. Bao Lưu Xuyên cười cười nói, Tằng đại sư, ngươi nói chỗ kia tốt câu qua. Hai ngày trước nói chợ bán thức ăn đập chứa nước khó câu, kết quả đây. Ngươi cũng nhìn thấy tình huống như thế nào. Tằng Đại Hang nói, chợ bán thức ăn đập chứa nước ta chỉ đi qua một lần, xác thực không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng hơi núi hồ thật không tốt câu, ta đi qua rất nhiều lần, ngoại trừ ta, Bàng Đức Kim đội trưởng cùng mấy vị khác đại sư cũng đi qua, đều không tốt câu, không phải không cá, liền là rất khó câu. Bao Lưu Xuyên, Trung đại sư nói, càng khó câu mới có tính tiêu chiến. Nói cho cùng, các ngươi tài câu cá không được. Chờ xem, nhìn Trung đại sư làm sao bảo hộ, đến lúc đó ta gọi điện thoại nói cho ngươi, ngươi cho Trung đại sư soát cái mấy ngàn khối lễ vật là được rồi. Tăng Đại Hang nghĩ nghĩ, cảm thấy Trung Nguyên hoàn toàn chính xác không giống bình thường, còn có độc môn con mồi phối phương. Nói không chừng thật là có khả năng bảo hộ. Soát lễ vật nhiều không có ý nghĩa, còn phải chụp thuế cùng chia, không bằng ta hiện tại đi nông gia tiểu viện chuẩn bị cho các ngươi dừng lại phong phú cơm trưa, cho các ngươi tiễn đưa. Nghe nói như thế, tứ đại kim cương bên trong Tôn Huy nói, vậy chúng ta đi mua chút thức ăn ngon tới, để Tăng đại sư làm, thời gian còn sớm, Trung đại sư không nóng nảy đi thôi. Trung Nguyên, không nổi. Tôn Huy, kia quyết định như vậy đi, chúng ta bây giờ đi mua đồ ăn, giữa trưa hảo hảo ăn một bữa. Nói xong, tứ đại kim cương liền đi mua thức ăn. Bọn người rời đi về sau, Trung Nguyên tìm tới câu trận lão bản, mời hắn cũng đi nông gia nhà ăn cơm. Dù sao hắn ở nơi đó thuê lại phí tổn đều là lão bản ra, mời hắn ăn cơm cũng là nên. Câu trận lão bản sáng hôm nay kiếm lời chút câu phí, cười ha hả đáp ứng. Chỉ là biết được Trung Nguyên một hồi liền muốn rời khỏi, trong lòng có chút không bỏ. Trung Nguyên cho hắn ra chút chủ ý, hắn còn chưa kịp cảm tạ, không nghĩ tới Trung đại sư muốn đi. Dù sao cũng là nam nhân, mặc dù ngay từ đầu có chút không bỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Đó lấy, câu trận lão bản vỗ bộ ngực nói với Trung Nguyên, mặc kệ như thế nào, trước kia hữu hiệu như cũ, Trung đại sư về sau lại đến ta chỗ này, phí tổn toàn bao. Sau khi ăn cơm chưa xong, mọi người tại Trung Nguyên trong sân nhỏ nói chuyện phiếm hơn một giờ. Tứ đại kim cương gần nhất không có định rời đi, còn muốn tiếp tục ở chỗ này câu cá. Bọn hắn thật thích câu hát hố, nhất là loại này mới mở không lâu, đưa mới, cá cắn câu tấp nập hát hố. Câu đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thu hoạch, mỗi lần còn có thể câu được mấy trăm cân cá. Về phần Tăng Đại Hàng, hắn kế hoạch ngày mai lại câu một ngày, chờ hậu thiên cự vật can đến liền đi cái khác đập chứa nước dùng siêu cấp kim bản phù câu liên dung con mồi câu liên dung. Lần này hắn hạ quyết tâm, không còn keo kiệt, mà là giống Trung Nguyên như thế, trực tiếp bỏ ra nhiều tiền định chế một cây cần câu. Căn này cần câu giá cả so Trung Nguyên định chế cần câu còn đắt hơn, dòng giá 8.000 khối tiền. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu quyết tâm. Mặc dù cần câu giá cả không ít, nhưng có đắt giá như vậy cự vật can, hắn tin tưởng mình cũng có một ngày có thể câu được 1.000 cân cá. Một ngày câu 1.000 cân cá nghe giống như rất dễ dàng, nhưng muốn thực hiện cái mục tiêu này, đối bất luận cái gì cao thủ tới nói đều là rất có chuyện khiêu chiến. Ngoại trừ Trung Nguyên bên ngoài, không người nào dám cam đoan cả ngày đều sẽ có cá mắc câu. Tán câu xong về sau, đã là 1:30 chiều. Sau đó, tất cả mọi người rời đi. Chờ Tăng Đại Hang bọn hắn sau khi đi, Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu chỉnh lý quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Trung Nguyên nghĩ đi hỗ trợ, lại bị Nguyên Phỉ Phỉ đổi mở, nói cái gì đây đều là chuyện của nữ nhân, không cần nam nhân nhúng tay. Rơi vào đường cùng, Trung Nguyên đành phải ở một bên chờ lấy Nguyên Phỉ Phỉ thu thập xong đồ vật. Đợi đến Nguyên Phỉ Phỉ sửa soạn xong hết, hai người kéo lấy cái dương lần nữa đi vào nông trường câu trận. Một chút ở chỗ này nghỉ ngơi, chuẩn bị sau khi ăn cơm tối ban đêm còn muốn giã câu câu. Bạn nhìn thấy Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ kéo lấy cái dương, lập tức vây quanh. Trung đại sư là muốn đi rồi sao? Trung đại sư không nhiều cùng chúng ta câu mấy ngày. Trung đại sư đi, chúng ta liền uống không lên Trung đại sư rất buồn. Trung đại sư lên đường bình an. Những này câu bạn nhóm ngay từ đầu cũng không hiểu rõ Trung Nguyên, cũng không thế nào chú ý hắn. Nhưng bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý hắn, đồng thời hiểu rõ hắn là một người như thế nào. Bọn hắn chỉ đối với hắn tràn ngập sùng bái. Trung Nguyên cười cùng những này chuyên môn đến câu hát hố các bằng hữu tạm biệt. Đi vào bãi đỗ xe lúc, Bao Lưu Xuyên đã tại bên cạnh xe chờ. Hắn thu dọn đồ đạc rất nhanh, hướng trong dương bịt lại là được rồi. Ngoại trừ Bao Lưu Xuyên, Tăng Đại Hang, tứ đại kim cương cùng câu trận lão bản cũng tại. Mỗi người đều nói một câu lời chúc phúc. Chờ Trung Nguyên sau khi lên xe, câu trận lão bản còn cố ý đưa một bình chân tàng bao đài cho hắn. Trung Nguyên lái xe rời đi. Mọi người mới ai đi đường đấy, vội vàng riêng phần mình sự tỉnh. Từ nông trường câu trận đến huy núi hồ khoảng cách không tính xa. Cho dù là dọc đường Giang Tô tỉnh, đường cao tốc chỉnh cũng chỉ cần không đến thời gian 3 tiếng. Chừng 3 giờ chiều xuất phát, 6 giờ tối đã đến. Có Thái Hồ kinh nghiệm, Trung Nguyên lần này trực tiếp lên đảo tìm dừng chân địa phương. Chương 562, hoàn toàn không ảnh hưởng chương 562, hoàn toàn không ảnh hưởng vì núi mặt hồ tích không lớn. Hòn đảo diện tích cũng so Thái Hồ nhỏ, nhưng bởi vì địa thế bằng phẳng, nhìn qua lại có vẻ lớn hơn. Nơi này cùng Thái Hồ có chút khác biệt. Nơi này không chỉ có là một cái điểm du lịch, còn có mấy cái thôn trang, cư ngụ rất nhiều phổ thông máy tính. Ngoài ra, nơi này còn có trường học cùng bệnh viện. Tóm lại, ở chỗ này không chỉ có thể cảm nhận được điểm du lịch văn hóa không khí, còn có thể thể nghiệm người bình thường sinh hoạt. Trung Nguyên lái xe lên đảo về sau, một mực hướng tây bên cạnh chạy tới. Tại một nhà dân túc trước dừng xe. Mặc dù là dân túc, nhưng cho thuê phòng ở đều là độc lập biệt thự 2 tầng. Cứ việc so Thái Hồ biệt thự khách sạn không lớn lắm, bố trí lại phi thường ấm áp. Giản lược mà không xa hoa, phòng bếp công trình đầy đủ, rất thích hợp gia đình sinh hoạt. Dân giả lao tấm mang theo Trung Nguyên bọn hắn tham quan phòng ở hiện tại là du lịch mùa hế hàng, có rất nhiều phòng trống nhưng để cho lựa chọn. Trung Nguyên tuyển một tòa có thể nhìn thấy huy núi hồ phòng ở một ngày phí tổn chỉ có 500 khối tiền. Giá cả tiện nghi, lúc đầu muốn cho Bao Lưu Xuyên cũng tuyển một tòa, nhưng hắn kiên trì không nguyện ý như vậy xa xỉ. Biểu thị ở phía trước khách phòng liền tốt. Đã Bao Lưu Xuyên yêu cầu trụ dân túc khách phòng, Trung Nguyên cũng không nói gì nữa. Thu xếp tốt hành lý sau, ba người tới dân túc bên ngoài trong công viên nhỏ tập hợp. Đợi lát nữa ăn cái gì? Trung Nguyên hỏi Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên nói, phía trước cách đó không xa có cái cá quán, chúng ta đi ăn cá a. Ta vừa rồi tại lưới thượng hán, bên này có một đạo món ăn nổi tiếng nha. Trung Nguyên, vậy chúng ta liền đi ăn đi. Nhấm nháp nơi đó đặc sắc mỹ thực đương nhiên là ắt không thể thiếu. Rất nhanh, ba người tới cá quán, tìm ở giữa phòng ngồi xuống. Lão bản, đến một phần bá vương biệt cơ. Vào chỗ về sau, Bao Lưu Xuyên đối cá quán lão bản nói. Lão bản cười ha hả hỏi, còn muốn chút gì? Bao Lưu Xuyên, ta điểm một phần là đủ rồi. Lão bản chuyển hướng Trung Nguyên. Trung Nguyên không quá quen thuộc nơi đó mỹ thực, bất quá nhìn một chút menu, rất nhanh tìm tới chính mình thích. Đến một phần xay cua, một phần phiêu canh cá biên, còn tới một phần bánh rán cá ướp mới. Bốn cái đồ ăn đủ ăn. Không có để Nguyên Phỉ Phỉ gọi món ăn, cũng không phải là không tôn trọng nàng, bởi vì nàng ở phương diện này luôn luôn nghe Trung Nguyên ăn bài. Trung Nguyên chút gì nàng liền ăn cái gì. Dù cho để nàng gọi món ăn, nàng cũng sẽ giao cho Trung Nguyên. Bởi vậy, Trung Nguyên dưỡng thành mình gọi món ăn thói quen. Cơm nước xong xuôi đã là ban đêm gần 8 giờ. Từ cá quán sau khi ra ngoài, Bao Lưu Xuyên nhìn xem huy núi hồ cảnh sắc, không khỏi cảm thán nói, mỗi lần tới nơi này câu cá tâm tình cũng không giống nhau. Trung Nguyên hỏi, làm sao? Người rất muốn câu cá. Bao Lưu Xuyên lắc đầu, sau khi trở về lại nói, hiện tại chủ yếu phụ trách trực tiếp. Đúng, ngày mai câu cái gì cá? Trung Nguyên nói, Tàng Đại Hang nói nơi này cá rất khó câu. Ngày mai trước ở phụ cận đây nhìn xem, nếu như xác thực khó câu, liền hỏi một chút bản địa câu bạn nơi nào có tốt câu cá địa điểm, thuận tiện thử một chút có thể hay không câu được cự vật. Hắn fan hâm mộ rất nhiều. Tin tưởng nơi này cũng không ít hắn fan hâm mộ. Đến lúc đó có thể thỉnh giáo một chút bọn hắn. Bao Lưu Xuyên, Minh Bạch, vậy ngươi và tẩu tử đi tản bộ đi, ta đi tắm rửa nghỉ ngơi. Trung Nguyên cười nói, không cùng lúc thưởng thức huy núi hồ cảnh đêm. Bao Lưu Xuyên, ta cũng nghĩ thưởng thức, nhưng ta cũng không thể đường bóng đèn a. Ta còn là nghỉ ngơi thật tốt, trời tối ngày mai lại đến đi dạo, mới có tư tưởng. Trung Nguyên cười cười. Sau đó mang theo Nguyên Phỉ Phỉ rời đi. So với Thái Hồ, nơi này cảnh đêm hoàn toàn khác biệt. Bởi vì không chỉ có là du lịch cảnh khu, cho nên ban đêm càng thêm sáng tỏ, cũng càng náo nhiệt. Buổi tối người đặc biệt nhiều. Cái này khiến Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn. Phải biết vừa tới thời điểm, bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy người. Đến ban đêm, người đều đi ra. Ngoại trừ tản bộ người, còn có rất nhiều quầy ăn và phiến. Cứ việc vừa ăn xong cơm không lâu, Nguyên Phỉ Phỉ vẫn là mua không ít nơi đó đặc sắc quà vặt. Nếu là Bao Lưu Xuyên tại, khẳng định mua đến càng nhiều. Tầm 10 giờ, Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ về tới dân túc biệt thự. Mặt hồ thổi tới chậm gió để bọn hắn không cần mở điều hòa cũng có thể thư thư phục phục chìm vào giấc ngủ. Lo lắng bên này cá tình không tốt, ngày thứ 2 Trung Nguyên bọn hắn lên được đặc biệt sớm. Hôm qua không có trực tiếp, hôm nay nhưng phải bổ sung. Nếu là nơi này thật không tốt câu cá, hoặc là cá khó câu, trực tiếp hiệu quả khẳng định chênh lệch, đến sớm tìm hiểu tình huống. Bọn hắn chỗ ở là một cái lũ lụt sinh trại chăn nuôi, không có cách nào câu cá. Thế là tìm dân già lao tấm hỏi chỗ nào thích hợp câu cá. Liên quan tới câu cá chuyện này, lão bản không rõ lắm. Bất quá hắn nói có cái đường đệ có thể giúp đỡ, biết chỗ nào cá nhiều, có thể giới thiệu cho Trung Nguyên nhận biết. Đã có người có thể hỏi, Trung Nguyên cũng không dài dòng, để lão bản liên lạc một chút vị kia đường đệ. Lão bản sảng khoái đáp ứng, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Hàn Huyên vài câu sau nói với Trung Nguyên, hắn bây giờ tại trại chăn nuôi, các ngươi trực tiếp đi qua tìm hắn sẽ mang các ngươi đi chỗ tốt. Lỗ Tỉnh người nhiệt tình lại rộng rãi, không chê Trung Nguyên yêu cầu phiền phức, thế mà tự mình dẫn đường. Lão bản còn nói sẽ để cho đường đệ thêm Trung Nguyên mẹ trạng, phát cái định vị, thuận tiện tìm tới chỗ. Nếu như còn có cái khác cần phải giúp một tay sự tình, cũng có thể tùy thời gọi điện thoại cho hắn. Lúc này là du lịch mùa hế hàng, người không nhiều, mỗi cái khách nhân đều phải chiếu cố tốt. Lại thêm nơi này vốn chính là nhiệt tình hiếu khách địa phương, Trung Nguyên hướng lão bản nói tạ sau tăng thêm đối phương mẹ trạng. Đường đệ rất nhanh liền phát tới vị trí tin tức, Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ cùng tấm thẻ xuất phát. Không tới 5 phút, bọn hắn đã đến vị trí chỉ định. Vừa xuống xe, chỉ gặp một cái nam nhân cao lớn kích động hướng bọn họ đi tới, còn vừa hô hào ngọa tạo. Thật đúng là Trung đại sư. Nếu như không phải nghe được Trung đại sư ba chữ, Bao Lưu Xuyên còn tưởng rằng người kia là đến gây chuyện. Bao Lưu Xuyên tranh thủ thời gian nói với Trung Nguyên, "Huynh đệ, chúng ta thật là vận khí tốt ta, người này lại là fan của ngươi." Trung Nguyên cười cười, "Xác thực vận khí không tệ, lúc đầu dự định trực tiếp sau tìm fan hâm mộ dẫn đường đâu, bây giờ nhìn không cần." Rất nhanh hán tử kia đi vào trước mặt, hưng phấn nói, Trung đại sư, ta có thể ôm ngài một chút không? Ta là của ngài trung thực fan hâm mộ. Trung Nguyên gật gật đầu, hai người tới trước cái nhiệt liệt ôm, sau đó đối phương cùng Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên nắm tay hàn huyên. Đó lấy, hán tử nói, tiếp vào ta đường ca điện thoại lúc, ta liền đoán có thể là Trung đại sư tới, dù sao cách chúng ta chỗ này không xa. Thật không nghĩ tới lại là ngươi. Quá vinh hạnh. Đúng, ta họ Lữ, gọi Lữ Lương Tài. Gặp nét mặt của hắn không phải giả vờ cao hứng, Trung Nguyên chờ hắn nói xong, bị cười đề nghị, Lữ ca, chúng ta đi trước tìm một chỗ câu cá đi, không phải trực tiếp ở giữa người còn tưởng rằng ta chạy ra, hai ngày đều không có phát sóng. Lữ Lương Tài nghe xong, cười ha ha nói, đúng đúng đúng, vẫn là câu cá quan trọng. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói ra, Trung đại sư, đã ngài đến câu cá, liền không cần phải đi chỗ khác, đến ta trại chăn nuôi đi câu à, bên kia cái gì cá đều có, cũng không có bên ngoài người đến qua. Chương 563, đề nghị không tệ. Chương 563, đề nghị không tệ. Nghe nói chỗ ấy đồ ăn phong phú, ngay cả hoa tử đều không cần đánh, mở mồi liền có thể câu. Trung Nguyên xác nhận một câu, ta đến đó câu cá sẽ không chậm trễ ngươi công việc a. Lữ Lương Tài biểu thị, hoàn toàn không ảnh hưởng. Vậy được rồi. Trung Nguyên đồng ý. Lữ Lương Tài vui vẻ an bài, xe ngừng chỗ này, đồ đi câu ta giúp các ngươi mang lên thuyền. Nguyên Phỉ Phỉ tò mò hỏi, còn phải ngồi thuyền nha? Lữ Lương Tài giải thích nói, đương nhiên muốn ngồi thuyền đi qua, nếu không không qua được. Nguyên Phỉ Phỉ cười nói, ta còn tưởng rằng chỉ có nước biển nuôi dưỡng mới cần ngồi thuyền. Lữ Lương Tài đáp, nước ngọt nuôi dưỡng cũng là như thế này. Sau đó, được sự giúp đỡ của Lữ Lương Tài, mọi người mang theo trang bị lên thuyền. Mở ước chừng 10 phút tả hữu, đi tới rời xa bên bờ một mảnh thủy vực. Chính giữa có một tòa trên nước kiến trúc, nhìn tương đối lớn, trên bình đài còn nuôi một đầu con chó vàng, đứng bên cạnh một cái hẹn 3 tuổi tiểu nữ hài. Lữ Lương Tài chỉ vào tiểu nữ hài đối Trung Nguyên bọn hắn nói, đây là nữ nhi của ta mưa nhỏ. Nói hắn còn hướng tiểu nữ hài phất phất tay. Tiểu nữ hài lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thuyền cập bờ về sau, tất cả mọi người lên bình đài. Lúc này, tiểu cô nương nháy mắt nhìn qua mới tới khách nhân. Lữ Lương Tài buộc thuyền tốt dây thừng, quay đầu nói với nàng, mưa nhỏ, kêu thúc thúc ca gì? Mưa nhỏ nghe lời kêu nhất thanh ca ca tỷ tỷ. Nguyên Phỉ Phỉ cười khen nàng rất ngoan, mưa nhỏ cười theo. Biết được Lữ Lương Tài nữ nhi cũng ở nơi đây, mà Trung Nguyên bọn hắn trước đó cũng không biết, nếu không nhất định sẽ chuẩn bị cho nàng cái tiểu lễ vật. Nhìn thấy tiểu nữ hài một người ở tại phòng ở một bên, Nguyên Phỉ Phỉ nhịn không được hỏi Lữ Lương Tài, chỗ nguy hiểm như vậy làm sao yên tâm để hài tử một người ở chỗ này? Lữ Lương Tài cười nói, không sao, ta thường xuyên cho cá ăn lúc liền đem nàng lưu tại nơi này, nàng biết bơi, hơn nữa còn có đại hoàng tại bên cạnh bảo hộ. Trước kia rơi vào trong nước cũng là đại hoàng cứu nàng đi lên. Nghe lời này, Trung Nguyên cảm thấy mình nếu là có nữ nhi, tuyệt không dám để cho nàng nhỏ như vậy một thân một mình ở vào trong hoàn cảnh như vậy. Nguyên Phỉ Phỉ vươn tay muốn đi kiểm tra mưa nhỏ, muốn an ủi nàng một chút. Tay vừa vươn đi ra, con chó vàng liền hướng phía Nguyên Phỉ Phỉ lộ ra giữ dằn dáng vẻ. Mưa nhỏ tranh thủ thời gian vỗ xuống con chó vàng đầu. Con chó vàng lập tức thu hồi dọa người bộ dáng, ngoan ngoãn nằm xuống. Nguyên Phỉ Phỉ lúc này mới dám ở mưa nhỏ trên đỉnh đầu nhẹ khẽ bước phủ. Bao Lưu Xuyên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất con chó vàng nói, rất lợi hại à, con chó này thuần đến như thế nghe lời. Lữ Lương Tài nói ra, kia là tự nhiên, ban đêm ta còn phải dựa vào nó giữ nhà đâu. Vừa nói chuyện, Lữ Lương Tài đã đem Trung Nguyên câu cá công cụ tất cả đều đem đến trên bình đài. Lúc này, Trung Nguyên tò mò hỏi, Lữ ca, mưa nhỏ mụ mụ đâu? Lữ Lương Tài trả lời, nàng ở trên đảo bệnh viện công việc, chờ sau đó học kỳ đưa nàng đi bên trên nhà trẻ liền tốt, dạng này về sau cũng không cần mỗi ngày đi theo ta cho ăn những này con cua. Trung Nguyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Con tưởng rằng Lữ Lương Tài gia đình tình trạng rất phức tạp, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Người ta chẳng qua là đồng thời chăm sóc lấy nữ nhi cùng tiến hành thủy sản nuôi dưỡng thôi. Bao Lưu Xuyên nhìn khắp bốn phía, sau đó hỏi, Lữ ca, chúng ta đi nơi nào câu cá? Cái này một mảng lớn nước u, nhìn đều không có cái thích hợp chỗ câu cá a. Lữ Lương Tài cười nói, ngay ở chỗ này câu thôi, ta có đôi khi cũng ở nơi đây câu cá, vừa nhìn Trung đại sư trực tiếp. Trung Nguyên hơi nghi hoặc một chút, nơi này thích hợp đài câu sao? Không nói khác, nơi này nước sâu tối thiểu cũng có khoảng 10 mét. Nói không chừng càng sâu. Dùng đài câu căn bản không cần thử. Lữ Lương Tài nói, đài câu có thể câu phụ tầng, nơi này có đỏ đuôi cá, vậy lên miệng hóa đưa tạm, nếu như là ngọn nguồn câu chủng loại liền có nhiều lắm, giống như là cá chấm đen, cá chấm cỏ, biên cá, hoàng xương cá, cá trích, cá chép cái gì cần có đều có, nhưng phải dùng bẹ cần câu mới được, ta chỗ này có bẹ cần câu, Trung đại sư cùng Nguyên tiểu thư đều có thể thử một chút. Bẹ câu. Trung Nguyên tạm thời còn chưa có thử qua. Bất quá hắn ngược lại là nghe nói qua loại này câu cá phương thức, mà lại tại băng câu thời điểm cũng dùng đến tương tự phương pháp. Chính Trung Nguyên đều không có chơi qua bẹ câu. Nguyên Phỉ Phỉ càng là ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đường Lữ Lương Tài xuất ra hai cây bẹ cần câu về sau, Nguyên Phỉ Phỉ tò mò hỏi, cái này không phải liền là nhỏ một vòng biển căn sao? Bất quá bánh xe vì sao nhìn đặc biệt như vậy? Trung Nguyên giải thích nói, đây không phải nhỏ một chút biển can, mà là nhỏ một chút đường á can, cái này bánh xe gọi giọt nước vòng, mà biển can dùng chính là đồn quay tơ vòng. Đối với Nguyên Phỉ Phỉ không rõ ràng bộ phận, có thể giải thích, Trung Nguyên đều sẽ kiên nhẫn giảng giải cho nàng nghe. Mặc dù hết sức giải thích, nhưng Nguyên Phỉ Phỉ cũng không phải đặc biệt minh bạch. Đặc biệt là đối với giọt nước vòng phương pháp sử dụng, vẫn còn có chút không hiểu nhiều. Bất quá đó cũng không phải vấn đề lớn. Tại thực tế thao tác bên trong, Trung Nguyên sẽ tiếp tục dạy nàng. Tại Lữ Lương Tài dẫn đầu dưới, hai người ngồi xuống hướng bắc bình đài biên giới. Thỉnh thoảng sẽ có sóng gió, bình đài sẽ có rất nhỏ chập trùng. Cũng may Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên đều không say sóng,
cho nên điểm này không cần lo lắng. Trung Nguyên đang bận dạy Nguyên Phỉ Phỉ như thế nào sử dụng bẻ cần câu, mà Bao Lưu Xuyên đã mở ra trực tiếp. Trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ vừa nhìn thấy Trung Nguyên trong tay bẻ cần câu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra Trung đại sư hôm nay muốn làm bẻ câu được. Khó gặp được một lần có người trực tiếp bẻ câu đâu. Ta biết cái gì là bẻ câu, nhưng ta chưa thử qua, chúng ta chỗ này không có nơi thích hợp chơi cái này. So sánh đại câu, bẻ câu kỳ thật nhẹ nhõm không ít, khuyết điểm duy nhất chính là cá mắc câu tương đối chậm. Thật muốn nhìn một chút Trung đại sư có thể hay không dùng bẻ câu câu ra rất nhiều cá đến, hy vọng hắn hôm nay cũng có thể có cái bội thu. Nơi này nhìn qua làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Bao Lưu Xuyên cũng chưa có thử qua bẻ câu, cho nên cũng không tốt nói Trung Nguyên hôm nay đến cùng có thể câu nhiều ít con cá. Nhưng hắn vẫn là nói cho đám fan hâm mộ vị trí hiện tại là tại Huy núi Hồ. Đưa mọi người biết Trung Nguyên bọn hắn ngay tại Huy núi Hồ lúc, trực tiếp thời gian soát bình phong không ngừng. Trung đại sư rốt cục đến chúng ta chỗ này câu cá à, cứ việc nhà ta cách chỗ ấy còn có chút khoảng cách, ta cũng lập tức lái xe tới. Ta muốn cùng Trung đại sư học một ít kỹ thuật, còn muốn mời hắn ăn cơm huynh đệ, chờ lấy ta, cùng lúc xuất phát. Đợi rất lâu rốt cục đợi đến Trung đại sư, nhất định phải hảo hảo khoản đãi. Các ngươi trước hết mời, chờ công việc kết thúc ta liền đến. Mấy ngày nữa chính là cuối tuần, ta sẽ chạy tới. Các bằng hữu nhất định phải thay ta coi chừng Trung đại sư, tuyệt đối đừng để hắn đi. Lỗ Tỉnh các bằng hữu quá nhiệt tình đi, khiến cho về sau chúng ta nghĩ kỹ tiếp đãi chu đáo hắn cũng khó. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người thoáng khắc chế một cái đi, cho những người khác cũng chừa chút cơ hội biểu hiện nha. Muốn cho Trung đại sư cảm nhận được chúng ta nhiệt tình đơn giản à, trực tiếp dẫn hắn đi rượu này một đêm, kêu lên mấy vị mỹ nữ bằng hữu, tuyệt đối không có vấn đề.